Chương 1052, Đông Châu chi đội trinh sát hình sự báo cáo. Chương 1052, Đông Châu chi đội trinh sát hình sự báo cáo. Giờ phút này, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự Chu Bảo Quốc mang theo Lý Đông Lâm đám người đã đứng ở hiện trường phát hiện án rác rưởi bờ hố bên trên. Thi thể bị phát hiện thời điểm toàn thân là tương đối hoàn hảo, trừ bỏ bị hung thủ cắt chém rơi bộ phận bên ngoài, cũng không có phát hiện thi thể có bị vật lực đè ép qua vết tích. Chu Bảo Quốc sở dĩ giới thiệu những tình huống này là bởi vì rác rưởi lấp chôn trong tràng tất cả rác rưởi đều là thông qua xe rác vận chuyển tới sau đó khuếch đảo, mà những này rác rưởi tại chuyển vận trong quá trình sẽ bị tiến hành vật lý đè ép. Nếu như thi thể là từ xe rác bên trên chở tới đây, như vậy nhất định sẽ trải qua đè ép mà xuất hiện một chút tổn thương, nhưng là hiện trường phát hiện chuyện cũng không có đè ép qua, nói cách khác cô thi thể này cũng không phải là xe rác từ nơi nào đó trong thùng rác bên cạnh kéo qua sau đó khuếch đảo, hẳn là có người cố ý vứt xác đến nơi đây. Đây là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự tại hồ sơ bên trên ghi chép phân tích tình huống. Cái này bãi rác lấp chôn hố hiện tại đã bị phong tỏa, xung quanh đã kéo cảnh giới tuyến, có bên này phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự, chỗ rất xa còn có không ít người ở chỗ này vây xem. Phát hiện thi thể sau, chúng ta đối thi thể tiến hành giải phẫu cùng kiểm nghiệm, xác định người chết bị giết chết nguyên nhân trực tiếp chính là phần cổ vết thương, một đao mất mạng cùng trước kia áo đỏ sát thủ gây án thủ đoạn tương tự. Chu Bảo Quốc cùng Lục Xuyên đám người đã tới trong hố. Cái này một cái rác rưởi lấp chôn hố chiều sâu có chừng 10 mét khoảng chừng, xung quanh hương vị vô cùng gay mũi. Lục Xuyên tại hố biên giới thời điểm liền bắt đầu tiến hành thăm dò. Cái này rác rưởi lấp chôn trận phụ cận cũng không có giám sát lui tới đều là xe rác, đồng dạng ngoại trừ nhặt ve chai người bên ngoài, không có người nào tới này nơi này. Lúc ấy chúng ta đối phát hiện thi thể chung quanh tiến hành kỹ càng thăm dò, nhưng là bởi vì đều là rác rưởi, căn bản không có cái gì có giá trị manh mối. Lấy cái này bãi rác lấp chôn hố hoàn cảnh mà nói, mặc dù có manh mối mong muốn thăm dò đi ra cũng là vô cùng khó khăn. Đến mức thông thường nói tới vân tay dấu chân gì gì đó, đoán chừng là rất khó thăm dò đi ra. Huống chi hiện tại vụ án phát sinh đã qua 7 ngày thời gian, Lục Xuyên bên này trên cơ bản đã không đúng những này tương đối rõ ràng manh mối ôm lấy hy vọng. Có vết máu sao? Lý Đông Lâm hỏi. Chu Bảo Quốc lắc đầu. Hiện trường phát hiện án không có bất kỳ cái gì vết máu, phát hiện người bị hại thời gian tử vong, căn cứ pháp ý bên kia giám định ngay tại cùng ngày rạng sáng. Người bị hại thân phận là xác định. Vụ án phát sinh cùng ngày buổi sáng liền có người báo án mất tích, người bị hại là Đông Châu thị khu công nghệ cao một nhà siêu thị thu ngân viên. Tết xuân trong lúc đó siêu thị tương đối bận rộn, cho nên nhà này siêu thị tất cả mọi người đều không có nghỉ. Đặng Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này đối người bị hại cùng ngày mất tích hành tung đã làm một cái so sánh kỹ càng điều tra. Người bị hại là đầu năm mùng 19 giờ đêm tan tầm rời đi siêu thị. Người bị hại gọi Chu Phán Phán đầu năm mùng 1 ban đêm 9 giờ sau khi tan việc cũng không trở về nhà, hắn là một người thuê lại phòng ở, ngày thứ nhì thời điểm không có đi làm, siêu thị bên kia gọi điện thoại cho nàng không ai tiếp. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn từ chức không có chào hỏi liền đi, nhưng là siêu thị vài bằng hữu gọi điện thoại cho hắn cũng không người tiếp, thẳng đến có một cái cùng Chu Phán Phán quan hệ tương đối tốt đồng sự đi nàng thuê phòng tìm nàng, nhưng là không có tìm được, mùng 4 thời điểm báo án. Mùng 4 Tết thời điểm còn chưa phát hiện áo đỏ thi thể, nhưng là mùng 2 thời điểm đã phát hiện bị tiêu đoạn. Chỉ trải qua DNA giám định so sánh đã xác định, cái này mai đoạn chỉ chính là Chu Phán Phán bản nhân. Tới đầu năm thời điểm phát hiện áo đỏ thi thể về sau xác định người bị hại chính là Chu Phán Phán, trên người hắn di thất bộ phận chỉ tìm tới tiết mục ngắn, cái khác đều không có tìm được. Chu Bảo Quốc giới thiệu xong đại khái tình huống về sau, Lý Đông Lâm nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên, trước nhìn bên này, có phát hiện gì? ZZ thị chi đội trinh sát hình sự tương quan chuyên gia không nhất định tại hiện trường phát hiện cái gì, nhưng là Lý Đông Lâm tin tưởng Lục Xuyên bên này nhất định sẽ có cùng những người khác khác biệt phát hiện. Thi thể là bị khiêng tiến đến. Lục Xuyên trước tiên là nói về kết luận của mình. Lý Đông Lâm khai ra địa phương chờ đợi Lục Xuyên nói tiếp hắn vì sao lại đạt được một kết luận như vậy. Lục Xuyên bắt đầu giải thích. Cái này rác rưởi lấp chôn hố đường kính đại khái tại 500 mét khoảng chừng, xung quanh đều là khuynh đảo tới rác rưởi. Lục Xuyên chỉ xung quanh còn có bọn hắn mới vừa từ hố biên giới xuống tới trên lối đi nói tiếp. Những này rác rưởi bị xe rác khuynh đảo về sau là có máy đuổi đất đối với mấy cái này rác rưởi lật ngang, sau đó vùi vào hố bên trong. Lục Xuyên chỉ hướng xung quanh. Hung thủ nếu như tại hố biên giới trực tiếp vứt bỏ thi thể không nên chạy đến hố tận cùng dưới đáy, mà là hẳn là tại khu vực biên giới. Cái này có chút kỳ quái, hung thủ rõ ràng có thể tại hố biên giới trực tiếp đem thi thể ném đến rác rưởi trong hầm, nhưng là đối phương vì cái gì con thi thể tiến vào hố bên trong, đem nàng khiêng tiến đến đâu? Lục Xuyên ý tứ tất cả mọi người nghe rõ, nếu như người hiểm nghi phạm tội là tại rác rưởi lấp chôn bờ hố vứt bỏ thi thể lời nói, như vậy thi thể lăn xuống tới hố bên trong hẳn là còn ở biên giới chỗ, mà không nên tại hố tận cùng dưới đáy. Cái này rác rưởi lấp chôn hố dưới đáy là tương đối bằng phẳng, đại khái đường kính có 100 mét hơn mà phát hiện thi thể địa phương trên cơ bản vừa lúc ở cái này hố đang vị trí trung tâm. Cái khác có phát hiện gì? Lục Xuyên lắc đầu. Rác rưởi lấp chôn trận, hiện trường quá mức lộn xộn, căn bản không có biện pháp phân rõ ràng nào là người hiểm nghi lưu lại, nào là rác rưởi ném tới trong này. Cho dù là lấy Lục Xuyên trình độ, cũng không cách nào ở chỗ này vừa làm kỹ càng hiện trường thăm dò. Lý Đông Lâm nhíu mày. Bản án khẳng định không dễ phá. Bằng không mà nói, cái này áo đỏ sát thủ cũng sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật 15 năm, liên tục gây án nhiều như vậy lên. Mặt khác, người hiểm nghi giết người sau vứt xác cắt chém thi thể động cơ một mực không có bị tình tinh bên này làm rõ ràng. Liên quan tới Đông Châu thị áo đỏ sát thủ án, Lý Đông Lâm bên kia trước kia cũng tiếp xúc qua. Tình tính bên này chuyên môn mời tâm lý chuyên gia đối áo đỏ sát thủ tính cách cùng tâm lý tiến hành qua đo biết. đối phương tại mỗi một lần giết người xong về sau đều sẽ cắt xuống trên thi thể một bộ phận, hơn nữa đối phương ra tay đối tượng tất cả đều là mặc đồ đỏ phục nữ tử, đồng thời mỗi một lần người hiểm nghi phạm tội đều sẽ đối người bị hại tiến hành xâm phạm. Lần này cũng giống như thế, người hiểm nghi phạm tội sẽ bị hại người thấy một lần ngón tay cắt chém rơi, sau đó nhét vào trong thùng rác. Đồng thời hắn lại đem thi thể nhét vào mấy chục cây số bên ngoài bãi rác ở trong. Làm như thế ý nghĩa ở nơi nào? Đối phương vì cái gì làm như vậy? Là một loại tính cách ép buộc vẫn là nói có cái gì đặc thù nguyên nhân? Kỳ thật hình phạt kèm theo trinh thám góc độ tới nói, cái này cùng một chỗ bản án cũng không phải là đặc biệt khó phá án và bắt giam bởi vì đối phương từng có xâm hại người bị hại vết tích. Pháp y bên kia đã sớm rút ra qua người hiểm nghi DNA tin tức. Có thể khiến người tiếc nuối là, tại trước kia tất cả vụ án ở trong đối tất cả người hiểm nghi phạm tội khả nghi nhân viên phạm vi tiến hành toàn biên DNA kiểm chắc về sau đều không có so chung thành công. Có thể nói vụ án này có manh mối, nhưng chính là không có phá án. Chương 1053, Đại Hồng Bảo Lá Trà. Chương 1053, Đại Hồng Bảo Lá Trà. Bãi rác bên này hiện trường điều tra đại khái kéo dài không đến một giờ, tổ trọng án nhân viên liền lần lượt rút lui. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự số 2 phòng họp Lý Đông Lâm ngay tại tổ chức tổ trọng án thành viên tiến hành họp. Đề nghị của ta vẫn là từ Chu Phán Phán quan hệ nhân mạch bắt đầu điều tra. Hội nghị ở trong tổ trọng án thành viên bắt đầu đối vụ án này điều tra phương hướng phát biểu ý kiến của mình. Ta cẩn thận nghiên cứu 10 lên áo đỏ sát thủ giết người hồ sơ, phát hiện có một cái cộng đồng chi tiết. Tổ trọng án thành viên từ tiếp thu được nhiệm vụ này bắt đầu, bao quát Vương Tùng cùng Lục Xuyên bọn người ở tại bên trong liền bắt đầu nghiên cứu áo đỏ sát thủ trước kia giết người hồ sơ. Vương Tùng bên này phát hiện một cái tương đối đặc biệt manh mối. Trừ bọn bị hại người toàn bộ đều mặc trang phục màu đỏ bên ngoài, còn có một cái manh mối chính là những người bị hại này chức nghiệp đặc thù, tất cả đều là tại nhân viên tương đối dày đặc nơi trốn. Nói đến đây, Vương Tùng bắt đầu liệt kê mấy tên người bị hại chức nghiệp đặc thù. 15 năm trước cái thứ nhất người bị hại công tác xưởng tin, tên thứ nhì người bị hại là tại siêu thị, tên thứ ba người bị hại là tại chợ nông dân công tác. 15 năm về sau lần này người bị hại lại là tại siêu thị công tác, những địa phương này tất cả đều là nhân viên tương đối dày đặc nơi trốn, hơn nữa nhân viên lưu động tương đối lớn. Liên quan tới áo đỏ sát thủ thân phận, cảnh sát bên này làm qua rất nhiều giả định. Đầu tiên là áo đỏ sát thủ cùng những người bị hại này ở giữa đến cùng có hay không liên quan, giữa bọn hắn có biết hay không, có hay không tồn tại quan hệ nhân mạch có gặp nhau khả năng. Tỉnh Tính bên kia phái tới tâm lý học chuyên gia cùng rất nhiều lao cảnh sát hình sự đều cho rằng người hiểm nghi phạm tội cùng người bị hại ở giữa hẳn là nhận biết, hoặc là nói có tồn tại quan hệ nhân mạch gặp nhau khả năng. Cá nhân ta cho rằng người bị hại cùng hung thủ ở giữa hẳn là có gặp nhau, từ người bị hại quan hệ nhân mạch đi lên điều tra khả năng sẽ lớn hơn một chút. Vương Tùng cảm thấy người bị hại cùng người hiểm nghi phạm tội ở giữa hẳn là nhận biết, nhưng lại không phải rất quen thuộc loại kia. Bởi vì trước kia điều tra qua 10 tên người bị hại quan hệ nhân mạch phải chăng có giống nhau gặp nhau, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì trọng đại manh mối. Vương Tùng cho rằng người hiểm nghi phạm tội cùng người bị hại quan hệ trong đó tương đối nhạt. Sát thực nói, ta cho rằng bọn họ ở giữa là loại kia không có phương thức liên lạc, nhưng lại biết đối phương danh tự cái chủng loại kia quen thuộc. Cá nhân ta đề nghị, từ Chu Phán Phán quan hệ nhân mạch ở trong tiến hành phương diện này điều tra, nhất là hắn tại siêu thị đồng sự bên trong tiến hành điều tra. Ngoài ra còn có chính là phát hiện ngón tay Kiến Quốc đường Nam 2 ngõ hẻm trong, ta đề nghị đối tất cả đặt vào hoài nghi đối tượng 593 người toàn bộ đều làm DNA tin tức thu thập. Lý Đông Lâm sau khi nghe xong, nhìn về phía Tống Minh Quang. Lão Tống, ngươi có ý nghĩ gì? Ta ý nghĩ cùng Vương Tùng bên này không sai biệt lắm, muốn đối tất cả người hiểm nghi phạm tội khả nghi phạm vi nhân viên tiến hành DNA tin tức thu thập, sau đó cùng người bị hại trong thi thể phát hiện dịch thể DNA tiến hành so sánh. Tống Minh Quang tiếp lấy còn nói thêm, mặt khác, ta đề nghị còn muốn mở rộng lục soát phạm vi, nhất là rác rưởi lấp chôn trận bên kia, mặc dù rác rưởi bên trong xưởng không có giám sát, nhưng là thông hướng rác rưởi lấp chôn trận con đường bên trên là có giám sát, muốn đối những này giám sát tiến hành phạm vi lớn điều lấy. Căn cứ hiện hữu manh mối đến xem, hung thủ vứt bỏ thi thể thời gian hẳn là tại mùng 4 ban đêm tới đầu 5 ban ngày trong khoảng thời gian này. Rác rưởi lấp chôn trong tràng mỗi ngày đều có nhặt ánh sáng người tại nhặt đồ bỏ đi. Áo đỏ thi thể là tại mùng 5 Tết ban ngày bị phát hiện, mà mùng 4 Tết thời điểm cũng có người tiến bảo. Cái kia rác rưởi lấp chôn hố, nhưng là cũng không có phát hiện thi thể. Cho nên, Tống Minh Quang bọn hắn bên này phán đoán là đối phương vứt bỏ thi thể thời gian là tại mùng 4 Tết ban đêm. Đề nghị của ta là đối tất cả khoảng thời gian này trải qua có khả năng đến rác rưởi lấp chôn trận trên đường cỗ xe cùng tất cả nhân viên toàn bộ tiến hành phân biệt, mặc kệ những người này là đến đâu nhi, nguyên nhân gì, toàn bộ đều làm DNA tin tức thu thập. Áo đỏ sát thủ hồ sơ vụ án hồ sơ, Tống Minh Quang cũng nghiên cứu cẩn thận, có thể nói ở phía trước 10 lên vụ án ở trong, cảnh sát đem có thể khiến dùng một chút thủ đoạn trên cơ bản đều dùng. Mà những chuyên gia này bên trong có Tỉnh Tính người, thậm chí có các bộ và ủy ban trung ương chuyên gia, bọn hắn đều không có phía trước 10 lên vụ án bên trong bắt được phạm tội. Người hiểm nghi nặng như vậy án tổ lần này có thể phá án xác suất nói thật hay trong lòng đều không chắc. Cho nên Tống Minh Quang bên này biện pháp là tương đối bảo thủ, chính là đem tất cả khả năng nhân viên toàn bộ si tra một lần, mặc kệ tốn hao bao lâu thời gian, một cái giá lớn lớn bao nhiêu. Tóm lại đem tất cả có khả năng xuất hiện tại hiện trường án mạng nhân viên toàn bộ đều làm DNA tin tức thu thập, sau đó cùng dịch thể DNA tiến hành so sánh, dùng cái này đến xác định hung thủ. Biện pháp này mặc dù hao thời hao lực, hơn nữa nghe vào rất đần, nhưng trên thực tế Lý Đông Lâm cũng là tương đối tán thành. Tên này áo đỏ sát thủ đã liên tục giết 11 người, tâm lý tố chất hẳn là vô cùng thành thục, thủ đoạn giết người tàn nhẫn tàn khốc, nhưng cùng lúc che giấu năng lực của mình cũng rất mạnh, hẳn là có rất mạnh phản trinh sát năng lực, bằng không mà nói sẽ không như thế nhiều năm vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Xuyên, ngươi bên này có nhu cầu gì? Lục Xuyên lắc đầu, kỹ thuật tổ bên kia đã tại cho chúng ta bên này toàn lực duy trì, ta bên này đến tiếp sau cần đối thi thể tiến hành thăm dò, sau đó phát hiện đoạn chỉ cái kia màu đen túi nhựa cùng bên trong rất rưởi, chính là buổi tối hôm nay toàn bộ muốn làm một lần kỹ thuật giám định. Lục Xuyên chủ yếu ưu thế vẫn là ở chỗ hiện trường thăm dò phương diện này, mặc dù lần này hiện trường phát hiện án lộn xộn, hơn nữa không có thu thập được cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng là dù sao có một ít là người hiểm nghi phạm tội có khả năng tiếp xúc qua đồ vật, Lục Xuyên muốn từ hướng này ra tay. Hội nghị rất nhanh kết thúc, các tổ người dựa theo phía bên mình suy đoán, Lý Đông Lâm phân phối nhiệm vụ. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này toàn bộ đánh tan, toàn bộ phối hợp tổ trọng án bên này tiến hành tương quan điều tra. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự hiện khám văn phòng phòng thí nghiệm. Lục Xuyên đã lấy được, phát hiện đoạn chỉ màu đen trong túi nhựa sống lưng bên trong tất cả rác rưởi. Màu đen túi nhựa bên trên Lục Xuyên dự định làm một cái kỹ thuật giám định, chủ yếu là nhìn một chút có phát hiện hay không vân tay khả năng. Còn có chính là màu đen trong túi nhựa bên cạnh rác rưởi, bao quát khăn tay rau quả, còn có một số cái khác vụn vặt rác rưởi không mặc một áo toàn bộ lấy ra ngoài. Hấp dẫn Lục Xuyên chú ý chính là đã cua qua lá trà. Bởi vì hiện tại vẫn là mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối thấp, cho nên rác rưởi đổ vật bên trong cũng không có thay đổi chất. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này đem tương quan giống loài thu thập trở về sau cũng trực tiếp tiến hành đông lạnh. Đại hồng bảo. Lục Xuyên phát hiện những này lá trà lại là đỉnh cấp đại hồng bảo, cua qua sau lưu lại lá trà. Kiến quốc đường Bắc hai ngõ hẻm trong ở lại đại đa số đều là làm công thuê lại hộ, tại sao có thể có người có thể uống nổi dạng này đại hồng bảo đâu? Lục Xuyên bình thường tương đối thích uống lá trà. Đối loại này đỉnh cấp đại hồng bảo hắn đương nhiên không xa lạ gì. Đây chính là hơn bạn khối tiền một lạng đồ tốt. Chương 1054, Lục Xuyên vân tay giám định phân tích. Chương 1054, Lục Xuyên vân tay giám định phân tích. Buông xuống lá trà cảng, Lục Xuyên tiếp tục đối túi rác bên trong rác rưởi tiến hành kỹ thuật giám định cùng phân tích. Trong đó một chút giấy vệ sinh cùng rau quả vật tàn lưu, Lục Xuyên đã rút ra tới tương ứng lượng, sau đó đưa đến tỉnh thành kỹ thuật giám định trung tâm bên kia tiến hành vi lượng vật chứng phân tích. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này cũng không có vi lượng giống loài phân tích năng lực, cho nên những này kỹ thuật giám định công tác cần sinh thành kỹ thuật giám định trung tâm bên kia cấp cho duy trì. Nhanh nhất muốn ngày mai buổi trưa khả năng phản hồi kết quả. Vụ án này tại Lục Xuyên góc độ đến xem, kỳ thật mong muốn trinh phá lời nói, độ khó có lẽ cũng không phải là đặc biệt lớn. Bởi vì người hiểm nghi phạm tội tại người chết thể nội lưu lại dịch thể đã bị người bị hại DNA tin tức tiến hành rút ra. Trước mắt cái này cùng một chỗ bản án sở dĩ xác định là áo đỏ sát thủ gây nên cũng là bởi vì người bị hại thể nội rút ra đến DNA tin tức cùng cái khác 10 hình người bên trong rút ra đến DNA tin tức đều là nhất trí. Cho nên nói chỉ cần tại trong túi nhựa phát hiện giống nhau DNA vật chất, như vậy thì có thể phán định ra cái này túi nhựa có phải hay không hung thủ chôn ném. Cùng lúc đó, nếu như có thể thông qua cái khác manh mối phán đoán khóa chặt cái này túi nhựa sở thuộc người là ai, như vậy vụ án này có khả năng cũng liền phá. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận lời giải thích, trên thực tế đến cùng có thể hay không khóa chặt người hiểm nghi phạm tội còn không xác định. Bởi vì trước kia phá án trong quá trình, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này cũng phát hiện qua khá lớn manh mối. Tăng thêm tỉnh tính phá án chuyên gia cùng các bộ và ủy ban trung ương cắt cử chuyên gia đến điều tra và giải quyết vụ án, Lục Xuyên tại một chút hồ sơ ở trong phát hiện không ít chỉ hướng tính manh mối. Đáng tiếc, 15 năm qua đi, manh mối mặc dù không ít, nhưng là bản án chính là không có phá, người hiểm nghi phạm tội từ đầu đến cuối không có bắt lấy. Vụ án này còn có một cái chỗ khác biệt, ngay tại ở hiện trường phát hiện án lưu lại vân tay cùng dấu chân cũng không giống nhau. DNA tin tức chứng minh những này bản án người hiểm nghi phạm tội đều là cùng một cái hung thủ, nhưng là tại phạm tội hiện trường rút ra đến vân tay cùng dấu chân lại cũng không chỉ hướng cùng là một người. Cái này có ý tứ, là người này đang làm gây án thời điểm có cái khác hung thủ hiệp trợ, vẫn là nói đối phương mô phỏng những người khác vân tay hay là dấu chân đâu. Rất nhanh Lục Xuyên bên này liền lấy được nhất định tiến triển. Túi nhựa bên trên siêu tập chỉ tay chọn lựa phương thức phải có đường tại cái khác bình thường vân tay rút ra. Đồng dạng bột phấn phương pháp là không được, Lục Xuyên chọn lựa phương thức là bột phấn pháp, tăng thêm đèn huỳnh quang chiếu xạ cả hai đem kết hợp phương thức. Phát hiện vân tay dễ dàng, nhưng muốn đem vân tay lấy ra, sau đó đối vân tay tiến hành kỹ thuật giám định phân tích là tương đối khó. Lục Xuyên bên này siêu tập chỉ tay chọn lựa bình thường đều là nhiều loại phương pháp đem kết hợp phương thức. Kể từ đó lời nói, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt vân tay điểm tạm dừng sinh ra, tại vân tay giám định phân tích trong quá trình, thành công xác suất khả năng lớn hơn một chút. Tại túi nhựa bên trên khai thác đến vân tay chủ yếu tại sách tay biên giới vị trí bên trên. Nhưng là bởi vì biên giới vị trí hình dạng bất quy tắc khai thác đến vân tay vỡ vụn vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước thời điểm Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này hiện khám cảnh sát hình sự cũng kế hoạch rút ra túi nhựa bên trên vân tay, nhưng là cũng không thành công. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những này vân tay quá vỡ vụn, căn bản không thành hình, cho dù rút ra tới cũng là vụn vặt lẻ tẻ một đống không cách nào tiến hành ghép lại, càng không cách nào tiến hành giám định phân tích. Lần này vân tay rút ra đối Lục Xuyên mà nói cũng là một cái cực lớn khiêu chiến, hắn trước kia phá án thời điểm cũng không có tại loại này túi nhựa nâng lên lấy ra vân tay. Vân tay rút ra qua đi còn muốn tiến hành trọng yếu nhất một bước chính là vân tay ghép lại. Cho dù là lấy Lục Xuyên đỉnh cấp vân tay giám định kỹ thuật phân tích kỹ năng, bắt tay vào làm cũng là có chút phí sức. Lục Xuyên muốn đem những này tàn phá vân tay từng cái trải bước đi ra, sau đó đối với mấy cái này vân tay đường vân cùng điểm tạm dừng tiến hành hư cấu hóa xử lý. Đây là không có cách nào thông qua máy tính trợ phụ trợ phương thức để hoàn thành, chỉ có thể là Lục Xuyên một người chậm chậm đem nó so sánh đi ra. Mỗi người vân tay không chỉ có khác biệt, hơn nữa cái này khác biệt thể hiện tại nhiều cái chiều không gian bên trên. Loại thứ nhất chính là vân tay cụ thể hình dạng, hẳn là chia có thể chia ba loại đấu hình hình cây cùng kỳ hình. Lấy loại này tình huống cụ thể tới phân chia vân tay là vô cùng đơn giản, cho dù người bình thường cũng có thể phân biệt ra được. Mà đối với Lục Xuyên mà nói, loại này cụ thể hình dạng phân loại cùng phân tích đã hoàn toàn không thể hài lòng hắn đối vân tay giám định. Đồng dạng vụ án ở trong hiện trường phát hiện án lưu lại vân tay đại đa số đều thuộc về rõ ràng vân tay, cũng chính là tại vật cứng bên trên, tỉ như trên mặt bàn, trên sàn nhà vị trí bên trên tàn lưu lại vân tay. Loại này vân tay dưới tình huống bình thường đều là thuộc về mắt trần có thể thấy, tại rất nhiều hiện trường phát hiện án, tỉ như huyết thủ ấn là thuộc về loại này vô liếng. Một loại khác hiện khám cảnh sát hình sự gặp thường đến là thành hình vân tay. Loại này vân tay bình thường là tại mềm vật dẫn bên trên lưu lại vân tay, tỉ như tại đất sét bên trên ngọn nến bên trên loại này. Vật chất bên trên lưu lại vân tay đều là thành hình vân tay. Không mặc ở phá án trong quá trình phân tích đại đa số vân tay kỳ thật đều là thứ ba loại vân tay, gọi là ẩn nút vân tay. Dùng vân tay mắt thường không thể gặp, nhất định phải thông qua phương thức nào đó cùng phương pháp mượn nhờ đèn tia UV chờ dụng cụ mới có thể phân biệt ra. Ẩn nút vân tay tàn lưu lại chính yếu nhất phương thức chính là thông qua dầu chân cùng mồ hôi hấp thụ lưu lại. Trên lý luận mà nói, ẩn nút vân tay có thể phát sinh ở bất kỳ vật thể mặt ngoài. Lục Xuyên đối với mấy cái này tàn phá vân tay tiến hành phân tích chỉnh lý, chủ yếu nhất là thông qua đặc thù điểm phân rõ phương pháp đối với mấy cái này vân tay đường vân phương hướng tiến hành giả lập phân tích. Người khác nhau vân tay, mỗi một cái vân tay phân nhánh điểm chung kết giao lộ đều có khác biệt. Nhưng là cùng một người vân tay những này điểm cũng sẽ có khác biệt xu thế phân bố. Lục Xuyên hiện tại muốn làm chính là đem những này tàn phá vân tay một đầu trải bước đi ra, sau đó tìm tới cùng những này vân tay độ rộng tương tự, hoa văn cùng loại lại giống nhau. Xu thế những này vân tay, sau đó đem bọn chúng ghép lại đi ra, thử nghiệm có thể hay không hoàn nguyên ra một cái hoàn chỉnh vân tay đi ra. Đây là một hạng việc cần kỹ thuật, cũng là một cái hao phí thời gian công tác, nói chung một cái dạng này vân tay, Lục Xuyên phân tích. Xuống tới cũng muốn hao phí mấy giờ, thậm chí một ngày đương nhiên cũng có khả năng càng lâu. Túi rác nâng lên lấy vân tay quá vỡ vụn, hơn nữa bởi vì vị trí cũng không quy tắc, lần này Lục Xuyên có thể muốn hao phí một ngày thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đem vân tay ghép lại đi ra. Nhưng là đối với Lục Xuyên loại này đỉnh cấp vân tay, trước nhìn cảnh sát hình sự mà nói, chỉ cần có vân tay tồn tại, như vậy đối phương liền nhất định chạy không được. Cho dù là tại hệ thống bên trong không có mục tiêu nhân vật vân tay tiến hành so sánh, nhưng là chỉ cần Lục Xuyên liếc tới vị này vân tay, như vậy tại tất cả có hiểm nghi người hiểm nghi phạm tội bên trong tiến hành thu thập, liền có khả năng so sánh thành công. Lục Xuyên bên này tại đối màu đen túi nhựa tiến hành cẩn thận thăm dò phân tích thời điểm, cái khác tổ cũng ngay tại thúc đẩy công tác. Đồng thời đã có một chút tiến triển. Chương 1055, Chu Phán Phán mất tích địa điểm chương 1055, Chu Phán Phán mất tích địa điểm Vương Tùng bên này đã tiến vào người bị hại Chu Phán Phán đã từng làm việc qua siêu thị. Ở chỗ này tiến hành kỹ càng có quan hệ Chu Phán Phán quan hệ nhân mạch điều tra. Dựa theo Vương Tùng suy đoán, người bị hại cùng hiểm nghi ở giữa mặc dù không nhất định rất quen thuộc, nhưng là giữa bọn hắn rất có thể từng có gặp nhau. 11 tên người bị hại có khả năng cũng không phải là người hiểm nghi phạm tội ngẫu nhiên lựa chọn tổn thương đối tượng. Giữa bọn hắn có khả năng có một ít gặp nhau, mặc dù những này gặp nhau cũng không quá sâu, nhưng là liền Vương Tùng nhiều năm như vậy phá án kinh nghiệm mà nói là có khả năng này. Chu Phán Phán tại chúng ta siêu thị làm thu ngân viên, hắn dáng dấp rất xinh đẹp, cùng hắn bắt chuyện nam công nhân viên trước quả thật là quá nhiều, nhưng là giống như cũng không nghe nói ai cùng hắn có cái gì quan hệ đặc thù. Không nhìn là người rất tốt, bình thường cùng đại gia cũng đều rất khách khí, tại bên trong siêu thị thuộc về nhân duyên tương đối tốt một loại kia công tác cũng rất tích cực. Chu Phán Phán không phải đặc biệt quen thuộc, bọn hắn tại trước này, ân là thu ngân, chúng ta tại phía sau trong khố phòng làm phân phát, cũng chính là biết danh tự, nhưng là không phải đặc biệt quen thuộc, bình thường cũng rất ít nhìn thấy. Bên trong siêu thị nhân viên công tác đối với Chu Phán Phán đánh giá phổ biến cũng không tệ lắm. Bình thường cũng không có phát hiện Chu Phán Phán cùng ai có quan hệ, khẩn trương thời điểm. Nhưng là Chu Phán Phán lớn lên tương đối xinh đẹp lại tuổi trẻ. Bình thường thời điểm trong siêu thị có không ít nhân viên truy cầu qua Chu Phán Phán. Những người này viên tất cả đều là Vương Tùng trọng điểm điều tra đối tượng. Trương Hiểu Huy truy cầu qua Chu Phán Phán. Sân khấu cùng một chỗ cùng Chu Phán Phán thu ngân đồng sự đối Chu Phán Phán tình huống hiểu khá rõ. Xác định Chu Phán Phán là người bị hại thân phận, cũng là tên này đồng sự đi Chu Phán Phán thuê phòng, phát hiện đối phương không tại về sau liên hệ siêu thị cùng một chỗ báo cảnh. Đối phương gọi Tần Vệ Thuệ, cùng Chu Phán Phán hai người là liền nhau bày hàng thu ngân, hơn nữa đều là cùng một thời gian đi làm, cho nên tương đối quen thuộc. Trương Hiểu Huy là rượu đế khu quản lý. Hắn phụ trách bên kia rượu đế tiêu thụ cùng quản lý, Diêm Lệ cùng Chu Phán Phán cũng tương đối tương tự, năm trước cùng một chỗ tại cái này lúc làm việc hắn liền bắt đầu truy Chu Phán Phán đuổi hơn một năm. Tân Tuệ Tuệ cảm thấy những này bên trong siêu thị nhân viên cùng Chu Phán Phán tương đối quen thuộc nam đồng sự bên trong chính là Trương Hiểu Huy. Chỉ có điều ta nghe Chu Phán Phán nói hắn đối Trương Hiểu Huy không có cảm giác gì, hai người một mực không điện báo, mặc dù Trương Hiểu Huy bên kia một mực truy hắn, bất quá Chu Phán Phán không có đồng ý. Đúng rồi, tháng trước thời điểm ta nghe nói có một lần Trương Hiểu nhỏ Huy uống nhiều rượu quá, trước mặt mọi người giống như cùng Chu Phán Phán thổ lộ qua, bị đối phương cự tuyệt. Là lúc ấy ta xin nghỉ, cũng không tại siêu thị, cho nên chuyện ngày đó ta không có tận mắt thấy chuyện này, các ngươi còn phải hỏi một chút người khác. Trước hết nhất đặt vào Vương Tùng phạm vi tầm mắt chính là một cái tên là Trương Hiểu Huy nam tử thanh niên. Siêu thị bên này tất cả nhân viên công tác Vương Tùng bên này đã sắp xếp người tiến hành DNA tin tức thu thập. Vương Tùng bên này phụ trách điều tra siêu thị bên này tương quan tình huống, Tống Minh Quang bên kia đã đến Kiến Quốc đường Nam 2 ngõ hẻm bên kia cùng nơi đó đồn công an, còn có Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự phần lớn người đối bên kia tất cả nhân viên tiến hành phỏng vấn điều tra. Lần này bởi vì là dính đến lịch sử phát sinh liên hoàn, cho nên bất luận là Thông Châu thị vẫn là tỉnh tính bên kia cho duy trì cường độ đều là lớn nhất. Kiến Quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm bên kia 593 người hiện tại đã đều đang tiến hành DNA tin tức thu thập, có một ít đã rời đi cũng đều đang lục tục truy tra trong quá trình. Trương Hiểu Huy đồng sự Triệu Cương, Nghe nói một tháng trước Trương Hiểu Huy uống nhiều quá, đã từng cùng Chu Phán Phán thổ lộ qua, bị đối phương cự tuyệt, lúc ấy là chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ rõ sao? Hỏi thăm mấy cái trực ban nhân viên công tác về sau, một tháng trước Trương Hiểu Huy cùng Chu Phán Phán xảy ra xung đột tất cả nhân chứng đều tìm tới. Ngày đó à, ngày đó Trương Hiểu Huy cao trung đồng học tới, sau đó buổi trưa bọn hắn uống một chút rượu, Trương Hiểu Huy có chút uống nhiều quá. Triệu Cương là Trương Hiểu Huy đồng sự, cùng ngày chuyện hắn một mực tại trận. Cũng trách chúng ta mấy cái, bọn hắn cơm nước xong xuôi trở về về sau chúng ta liền nói, Trương nhỏ Huy quá sợ, ngươi vậy mà ưa thích người ta Chu Phán Phán trước cùng người ta thổ lộ nhà, chỉ cho người ta mua hoa. Đưa sô cô la có cái gì dùng? Dựa theo Triệu Cương nói tới Trương Hiểu Huy cùng ngày hướng Chu Phán Phán thổ lộ, nhưng thật ra là mấy người bọn hắn bằng hữu giật dây. Ngày đó kỳ thật cũng không có xảy ra chuyện gì, chính là Trương Hiểu Huy bên này cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được, trở về nói nhao nhao vài câu, về sau cũng không cái gì, đại gia liền thành một cái việc vui. Ngày thứ nhì bọn hắn liền hòa hảo rồi, Trương Hiểu Huy còn cho Chu Phán Phán đưa một hộp sô cô la, Chu Phán Phán thích ăn sô cô la. Chu Phán Phán công tác siêu thị là một nhà cỡ lớn chuỗi siêu thị, nhân viên công tác rất nhiều, sân khấu lại thêm trong kho hàng người, hết thảy có 200 nhiều người. Tương quan điều tra công tác không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, Vương Tùng bên này sắp xếp người từng cái tiến hành loại bỏ, từng cái tiến hành nói chuyện cùng hỏi thăm tương quan công tác một mực tại chậm rãi thúc đẩy. Vụ án này điều tra và giải quyết Lý Đông Lâm bên kia cho ra chỉ thị cùng ý kiến chính là muốn ổn nhất định phải làm gì chắc đó không sai lầm bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết. Người hiểm nghi phạm tội từ 15 năm trước bắt đầu giết người, hơn nữa liên tục gây án nhiều năm như vậy gây án nhiều như vậy lên, nhất định có rất mạnh phản trinh sát ý thức. Đối phương rất có thể lưu lại một chút manh mối tất cả đều là cố ý lưu lại sơ hở, cố ý dẫn đạo cảnh sát đi hướng sai lầm điều tra và giải quyết khu. Mặt khác một chút nhỏ bé chi tiết có khả năng mới là đối phương lơ đãng hay là không cách nào tiêu trừ mới lưu lại, đây mới là cảnh sát hẳn là điều tra. Cho nên bất luận là Lục Xuyên bên kia vẫn là Vương Tùng bên này đều không có gấp, tất cả công tác toàn bộ đều tại từ chi tiết vào tay, từng chút móc từng chút bắt. Trước hết nhất tìm tới tương quan đầu mối vẫn là Vương Tùng bên này. Chu Phán Phán đem Thiên Hạ Ban về sau là cưỡi xe điện về nhà siêu thị có tương quan giám sát, ghi chép Chu Phán Phán rời đi siêu thị tất cả quá trình. Chu Phán Phán rời đi siêu thị tới trở về phòng thuê bên trong trên đường tùy thời đều là có giám sát, Vương Tùng bên này đã phái người thu thập tất cả giám sát nội dung. Đồng thời an bài hai tổ người đối với mấy cái này giám sát từng cái tiến hành điều tra phân tích, xác định Chu Phán Phán cuối cùng biến mất địa điểm. Cuối cùng tại ngày thứ nhì buổi trưa, tất cả video theo dõi toàn bộ thu thập hoàn thành, đồng thời đối với nó bên trong một chút video theo dõi tiến hành phân tích, phát hiện Chu Phán Phán là tại Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm cuối cùng biến mất. Trong phòng họp Vương Tùng bên này ngay tại báo cáo cái kia bên cạnh điều tra kết quả. Đường Hữu Hảo là Chu Phán Phán mỗi ngày tan sở về nhà phải qua đường, chúng ta điều tra Tết 30 Tết 29 trở phía trước 7 ngày màn hình giám sát. Đều phát hiện Chu Phán Phán từ đường Hữu Hảo cưỡi xe điện trở về chính mình phòng cho thuê. Nhưng là tại đầu năm mùng 1 ban đêm, xảy ra vấn đề. Trên hình chiếu là Hữu Hảo Nam Lộ địa đồ. Từ Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm phía bên trái cùng phía bên phải có hai con đường phân biệt có thể đi vòng tới Chu Phán Phán phòng thuê. Vương Tùng bắt đầu giải thích, hai con đường này bên trên đều có giám sát, mà chúng ta tại hai con đường này bên trên đều không có phát hiện Chu Phán Phán thân ảnh, cho nên có thể xác định Chu Phán Phán mất tích địa điểm ngay tại Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm trong. Chương 1056, nhiều mặt báo cáo, tin tức tập hợp chương 1056, nhiều mặt báo cáo, tin tức tập hợp bất luận người hiểm nghi như thế nào che giấu mình, nhưng là đối phương chỉ cần cùng Chu Phán Phán tiếp xúc, như vậy thì nhất định sẽ tại Chu Phán Phán mất tích lộ tuyến bên trên xuất hiện qua. Cho nên đối Chu Phán Phán mất tích tuyến đường tiến hành truy tung phán đoán là tổ trọng án một cái rất trọng yếu phá án phương pháp cùng thủ đoạn. Trước mắt Chu Phán Phán mất tích địa điểm hết thảy có 3 khu là cùng người hiểm nghi phạm tội có thể xác định từng có tiếp xúc. Thứ nhất chính là tại Kiến Quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm phát hiện người bị hại đoạn chỉ trong thùng rác. Mặc dù bây giờ còn không cách nào giải thích người hiểm nghi phạm tội, tại sao phải đem bị hại ngón tay người cắt đi, ném tới cái này Kiến Quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm trong thùng rác, nhưng là sơ bộ phán đoán người hiểm nghi phạm tội là hẳn là xuất hiện tại qua Kiến Quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm. Dù sao từ logic đi lên nói, hung thủ không có khả năng thông qua người khác đem gãy mất ngón tay, ném tới Kiến Quốc đường cho hàng hai trong thùng rác. Cái thứ hai địa điểm chính là hung thủ vứt bỏ người bị hại thi thể Bắc ngoại ô bãi rác. Căn cứ Lục Xuyên bên này phán đoán, người hiểm nghi phạm tội hẳn là khiêng thi thể ném tới rác rưởi trong hầm, mà không phải tại biên giới trực tiếp đem thi thể đẩy xuống. Pháp y bên kia cũng làm ra giống nhau phán đoán, bởi vì trên thi thể cũng không có lăn lộn vết tích. Cái thứ ba địa điểm ngay tại lúc này Vương Tùng bên này phát hiện Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm. Mặc dù bây giờ cũng không có phát hiện người bị hại bị giết chết thứ nhất vụ án phát sinh địa điểm, nhưng là Chu Phán Phán mất tích địa phương nhất định là cùng hung thủ từng có tiếp xúc địa phương. Vương Tùng tiếp tục báo cáo. Chúng ta lấy thân thiện đường Bắc Ba ngõ hẻm làm tâm điểm mở rộng tới toàn bộ ngõ nhỏ hai đầu, phản bác kiến nghị phát vào lúc ban đêm tất cả trải qua ngõ nhỏ nhân viên tiến hành phân tích loại bỏ, trước mắt đã tỏa định nhân viên phạm vi là 1087 người. Đường Hữu Hảo là Đông Châu thị bên này một cái lớn nhất thương nghiệp đường phố, cho nên người lưu lượng phi thường lớn. Hung thủ lựa chọn Hữu Hảo Nam Lộ độc thủ, cái mục tiêu này có phải hay không có chút quá lớn? Tống Minh Quang đưa ra nghi vấn. Hắn nói tiếp, Hữu Hảo Nam Lộ dòng người lượng phi thường lớn, huống chi đầu năm mùng một thời điểm, bên kia cửa hàng đều ngay tại kinh doanh ở trong, hung thủ lựa chọn ở chỗ đó, đối người bị hại độc thủ, sẽ có hay không có người chứng kiến tồn tại đâu? Cũng là không nhất định. Vương Tùng lắc đầu. Nếu như chúng ta giai đoạn trước phán đoán không có sai, như vậy hung thủ cùng người bị hại ở giữa hẳn là biết nhau, mặc dù cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là hai người biết nhau, thậm chí có công việc bên trên gặp nhau lời nói, như vậy người bị hại gặp phải đối phương ngay từ đầu khả năng cũng sẽ không có cảnh giác, tự nhiên cũng sẽ không có xung đột. Phương diện khác đâu? Lý Đông Lâm bên này đã cân đối tương quan lực lượng, đối với mấy cái này xuất hiện 1000 nhiều người, toàn bộ muốn tiến hành DNA tin tức thu thập. Mặc dù dạng này tới làm lượng công việc phi thường lớn, nhưng là vì phá án, Lý Đông Lâm bên này là sẽ không tiếp. Ta nói một chút ta tình huống bên này. Tống Minh Quang đứng lên. Tống Minh Quang bên này tinh lực chủ yếu đặt ở bãi chôn lấp rác rưởi bên kia. Người hiểm nghi phạm tội sẽ bị hại người thi thể vận chuyển tới bãi chôn lấp rác rưởi, nhất định là tự mình làm, trong quá trình này không có khả năng không lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Hơn nữa vận chuyển thi thể rất có thể sẽ sử dụng tới cỗ xe chở công cụ, cho nên cỗ xe mục tiêu so sánh với người mà nói phải lớn hơn nhiều. Tống Minh Quang bên này đối tất cả có trong hồ sơ phát cùng ngày cùng phát hiện thi thể ở giữa, tất cả tiến vào bãi chôn lấp rác rưởi cỗ xe toàn bộ tiến hành điều tra. Căn cứ trước mắt thời gian tuyến phân tích, người bị hại mất tích thời gian là đầu năm mùng 1 ban đêm, bị hại thời gian là mùng 2 Tết, rạng sáng 3 giờ tới 4 giờ ở giữa. Người bị hại Chu Phán Phán mất tích tới bị hại, tiếp lấy lại đến ngón tay của nàng bị cắt đi, tại Kiến Quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm phát hiện cùng thi thể của nàng tại Bắc ngoại ô bãi chôn lấp rác rưởi phát hiện toàn bộ thời gian tuyến, trước mắt hiện tại đến xem đã là rõ ràng. Căn cứ pháp y bên kia giải phẫu kết quả, có thể xác định người bị hại Chu Phán Phán thời gian tử vong là tại mùng 2 Tết rạng sáng 3 giờ tới 4 giờ ở giữa, nhưng là bị hại ngón tay người bị cắt chém tới thời gian sớm hơn người bị hại thời gian. Từ người bị hại trên ngón tay vết thương đến xem, có thể xác định cái này ngón tay là đang bị hại người như cũ sinh tồn dưới tình huống bị cắt đi. Điểm này là xác định. Lục Xuyên cũng nhìn qua ngón tay. Phía trên có rất rõ ràng ứng kích tổn thương. Toàn bộ ngón tay đứt gãy chỗ, làn da hiện ra bên trong co lại trạng thái, hơn nữa có mảnh liệt có rút phản ứng. Cái này giải thích do ngón tay bị cắt đi thời điểm, người bị hại cũng chưa chết. Điểm này phán đoán là cần tổng hợp phân tích, nhưng là chứng minh thực tế tình huống là người bị hại nếu như không có tử vong, bị cắt xuống tứ chi lời nói, vết thương tuyệt đại đa số đều sẽ hình thành hướng vào phía trong co vào tình huống. Trái lại vết thương sẽ hiện ra hướng ra phía ngoài xoay tròn tình huống. Đây là điển hình ứng kích phản ứng. Điểm này cũng là áo đỏ sát thủ nhiều năm qua gây án một cái điển hình đặc thù. Tống Minh Quang tiếp tục báo cáo, người bị hại thi thể bị hung thủ vứt bỏ tới Bắc ngoại ô bãi rác lấp chôn trận thời gian, hẳn là mùng 4 ban đêm tới mùng 5 Tết 3 ngày. Chúng ta đã trong đoạn thời gian này đối tất cả quá khứ cỗ xe tiến hành kiểm tra, bao quát người đi đường cũng tiến hành phân tích cùng điều tra. Kỳ thật không chỉ có như thế, Tống Minh Quang bên này phân tích phán đoán một phương này giết người cũng không phải là kích tình giết người, nói cách khác đối phương tại sát nhân chi sau như thế nào vứt xác tới địa phương nào, hẳn là từng có trước đó bày kế. Cho nên quân Tống Quốc cho rằng, người hiểm nghi phạm tội hẳn là tại trước đó điều tra qua vứt xác địa điểm tình huống, thậm chí có khả năng không chỉ một lần đi qua, cho nên Tống Minh Quang đối rác rưởi nhà máy bên này con đường giám sát tiến hành, giai đoạn trước phạm vi lớn loại bỏ. Chúng ta trọng điểm đối quá khứ trong một khoảng thời gian thường xuyên xuất hiện tại bãi chôn lấp rác rưởi phụ cận cỗ xe tình huống, tiến hành sở sắp xếp. Tiến về bãi chôn lấp rác rưởi số lần nhiều nhất cỗ xe đương nhiên là xe rác. Xe rác bên này chúng ta cũng không có buông tha, bởi vì đối phương nếu như vận dụng xe rác vứt bỏ thi thể lời nói hiển nhiên là có đủ nhất tính bí mật, trừ cái đó ra chúng ta đối nhiều lần tiến về bãi chôn lấp rác rưởi xe bình thường cũng tiến hành trọng điểm sở sắp xếp, hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra. Những ngày vụ án điều tra và giải quyết trọng điểm chính là chi tiết, bất luận là Tống Minh Quang cũng tốt, vẫn là Vương Tùng bên kia cũng tốt, bao quát Lục Xuyên bên này cũng tốt, đối bất kỳ một cái nào chi tiết đều không có buông tha, mặc kệ những đầu mối này có hay không chỉ hướng tính, đều là tại lớn nhất khả năng mở rộng đối lập người hiểm nghi khả nghi phạm vi. Bởi vì người hiểm nghi phạm tội đang bị hại trong thân thể chạy vào thể nghiệm, cho nên DNA giám định đã hoàn thành dưới tình huống, chỉ cần mở rộng tới tương đối phạm vi, cái phạm vi này bao gồm chân chính người hiểm nghi phạm tội, như vậy đối với nó tiến hành DNA tin tức thu thập lời nói liền nhất định có thể so với đối thành công. Tống Minh Quang bên này hồi báo xong về sau, cái khác các tổ cũng tiến hành một chút tình huống báo cáo. Tổ trọng án bên trong mỗi người đều tại tận khả năng mở rộng người hiểm nghi phạm tội có thể hoài nghi phạm vi. Chương 1057, xác định túi rác thuộc về chương 1057, xác định túi rác thuộc về ngoại trừ trước mắt đã xác định điều tra một chút nội dung bên ngoài, tổ trọng án những người khác cũng phân biệt đối trước kia thực tập vụ án tương quan liên người bị hại quan hệ nhân mạch cùng cái này cùng một chỗ vụ án người bị hại quan hệ nhân mạch tiến hành so sánh. Chỉ là số liệu lượng tương đối lớn, bây giờ còn chưa có quá lớn phát hiện. Mà trước mắt đã phát hiện một chút có liên quan nhân viên, đối với nó tiến hành điều tra bên ngoài đều có tương đối minh xác không ở tại chỗ chứng cứ, hiện ở phương diện này điều tra cũng không có lấy được quá lớn tính thực chất tiến triển. Mặt khác ngay tại lúc này người bị hại cùng hung thủ ở giữa có liên quan hoặc là nói lẫn nhau ở giữa nhận biết khả năng, chỉ là tổ trọng án bên này làm ra một cái phỏng đoán. Trên thực tế là không phải có khả năng này, trước mắt kỳ thật vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định, cũng chỉ là làm một điều tra phương hướng. Mấy phương diện hồi báo xong về sau, Lý Đông Lâm nhìn về phía Lục Xuyên bên này. Lục Xuyên, trước nhìn bên này có phát hiện gì không có? Lần này kỳ thật Lý Đông Lâm đối với hiện nhìn phương diện này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Kiểm tra thi thể báo cáo Lý Đông Lâm đã nhìn qua, hồ sơ kỳ thật Lý Đông Lâm đã nghiên cứu qua nhiều lần, bao quát trước kia bản án hồ sơ. Cái này áo đỏ sát thủ dường như rất am hiểu làm một chút mê hoặc động tác. Hắn tại hiện trường án mạng lưu lại một chút vân tay cùng dấu chân, mặc dù chỉ hướng một ít người, nhưng những người này đều không phải là người hiểm nghi phạm tội. Đối phương trước kia 10 lần đều là làm như vậy, không có lý do thứ 11 lần liền sẽ lưu lại chính mình chứng cứ. Mà bây giờ có thể khẳng định là đối phương chỉ là tại những người bị hại này thể nội lưu lại thể nghiệm, lưu lại chính mình DNA tin tức. Trừ cái đó ra, dường như tất cả hiện trường phát hiện án lưu lại chứng cứ đều là giả, đều là hung thủ quấy nhiễu cảnh sát điều tra tầm mắt bong khói. Đương nhiên Lý Đông Lâm mặc dù có cái này phán đoán, nhưng trên thực tế hắn xem như hiện khám cảnh sát hình sự xuất thân kỹ thuật cảnh sát hình sự, hắn càng hy vọng hiện khám bên này có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Bởi vì đây mới là bằng chứng như núi. Cái này mấy ngày kế tiếp Lục Xuyên không có ngủ một giấc ngon lành, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đại khái là 3, 4 tiếng. Nhưng là, hắn bên này thu hoạch còn là rất lớn. Ta bên này có một ít phát hiện. Lục Xuyên đứng người lên, hắn mở ra hình chiếu, bắt đầu báo cáo hắn bên này phát hiện một chút chi tiết. Thứ nhất, ta tại màu đen túi nhựa nâng lên vào tay một chút tàn phá bên tay. Hình chiếu bên trên là kiến quốc đường Bắc 2 ngõ hẻm trong thùng rác phát hiện có dấu người bị hại đoạn chỉ màu đen túi nhựa anh chủ. Tấm hình này tất cả mọi người rất quen thuộc, Lý Đông Lâm thậm chí nhìn qua không dưới mấy chục lần. So sánh thành công. Lý Đông Lâm là kỹ thuật cảnh sát hình sự xuất thân, hắn thì ra chính là so sánh vân tay, đương nhiên rất rõ ràng tại loại này hắc tạo nên thuốc túi nâng lên đưa đến vân tay đều là khó khăn dường nào, đồng thời mong muốn so sánh thành công, trong đó lượng công việc không phải lấy đạo lý có thể kế. Lục Xuyên khẳng định gật đầu. Sáng sớm hôm nay mới rốt cuộc so sánh thành công. Những này vỡ vụn vân tay xử lý, so nhập chuyển tưởng tượng muốn càng tốn thời gian. Vân tay quá mức tàn phá, Lục Xuyên hao tốn gần 2 ngày mới rốt cuộc đem những này vỡ vụn vân tay đường vân, dựa theo kinh nghiệm của hắn ghép lại lên, nhưng là cũng chỉ ghép lại đạt được 2/3 mai vân tay. Tại màu đen túi nhựa mặt ngoài cũng không có phát hiện vân tay lưu lại, nhưng là tại màu đen túi nhựa sách trên tay phát hiện một chút tàn phá vân tay, đối với mấy cái này vân tay tiến hành ghép lại rút ra về sau đạt được 2/3 mai vân tay, tại hệ thống bên trong so sánh ra vân tay người sở hữu. Lục Xuyên lật qua lật lại hình chiếu. Trên màn hình xuất hiện một người trung niên nam tử. Ừm, là hắn. Không chờ Lục Xuyên nói ra thân phận của người này, Vương Tùng cái kia bỗng nhiên đứng lên. Thế nào lại là hắn? Lý Đông Lâm nhìn thấy Vương Tùng phản ứng, giật mình. Lục Xuyên bên này làm chính là tuần túy tính kỹ thuật phân tích công tác, mà Vương Tùng bên kia chủ yếu phụ trách điều tra người bị hại quan hệ nhân mạch tình huống. Hai cái này nếu có gặp nhau lời nói, kia. Yeah. Lý Đông Lâm nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Lục Xuyên cũng không kỳ quái. Hắn so sánh thành công người này thời điểm, thân phận của hắn liền đã xác định. Không sai, người này gọi Cao Chí Viễn, là ái gia siêu thị một gã nhân viên mua sắm. Lục Xuyên tại màu đen túi nhựa bên trên phát hiện tàn phá vân tay, thuộc về một cái tên là Cao Chí Viễn người, mà cái này nhân tạo làm địa điểm ngay tại ái gia siêu thị cùng người bị hại Chu Phán Phán tại một nhà siêu thị, giữa bọn hắn rất có thể là có công việc bên trên gặp nhau cùng qua lại. Phát hiện người bị hại đoạn chỉ màu đen túi nhựa bên trên có hắn đồng sự vân tay, điều này nói rõ cái gì? Thế nhưng là, không có khả năng a, người này ta có ấn tượng. Ái gia siêu thị bên trong nhân viên công tác, Vương Tùng là một cái tiếp một cái điều tra qua tới. Cho nên mặc dù cái này Cao Chí Viễn chỉ là một gã nhân viên mua sắm, nhưng là Vương Tùng xem xét đối phương ảnh chụp liền nghĩ tới. Người này mặc dù cùng người bị hại ở giữa nhận biết nhưng là cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, hắn là phụ trách phía sau vật tư mua sắm cùng sân khấu liên quan cũng không lớn, hai người chỉ là biết đối phương danh tự mà thôi. Mấu chốt nhất là, đối phương đầu năm mùng 1 buổi sáng thời điểm đi công tác mua sắm, mùng 6 mới trở về, căn bản không tại Đông Châu thị a. Đại gia nghe xong, không tự chủ được ngây ngẩn. Không biết rõ làm sao bây giờ. Một màn này căn bản chính là giống như đã từng quen biết, cái này một cái bản án cùng sự tình trước kia bản án tựa hồ cũng như thế. Hiện trường phát hiện án phát hiện vân tay, nhưng là những này vân tay người sở hữu đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Mà cùng trước kia mấy cái bản án chỗ khác biệt chính là, lần này hung thủ cố ý lưu tại màu đen túi nhựa bên trên vân tay, bởi vì vật dẫn nguyên nhân, rất khó bị so sánh thành công. Hung thủ cố ý lưu lại. Mẹ kiếp. Ảo não. Đối phương dường như cố ý làm như vậy, là đang cười nhạo phá án cảnh sát sao? Lý sử, trừ cái đó ra, liên quan tới màu đen túi nhựa còn có một số cái khác phát hiện. Lục Xuyên bận rộn 3-4 ngày thời gian, phát hiện không chỉ có riêng chỉ là một cái vân tay, hắn còn có cái khác rất nhiều manh mối. Cái này gọi Cao Chí Viễn người, chúng ta tạm thời trước để ở một bên. Lục Xuyên thao tác hình chiếu phía dưới xuất hiện một tấm hình là một chút lá trà cặn bã. Đây là nhìn thấy trên tấm ảnh đồ vật, mọi người đều biết đây là lá trà cặn bã, thế nhưng là cái này cùng phá án có quan hệ gì đâu? Đây là trong túi nhựa lá trà càng a. Lý Đông Lâm nhìn kỹ màu đen trong túi nhựa đồ vật, ngoại trừ đoạn giấy bên ngoài, còn có một số lá trà cặn bã, cùng một chút giấy vệ sinh cùng cái khác tàn phá rác rưởi chủ tạm. Lục Xuyên gật gật đầu, cái này thật là màu đen trong túi nhựa lá trà cặn bã. Nhưng là, đây không phải lá trà bình thường cặn bã. Lục Xuyên tiếp tục thao tác, hình chiếu phía dưới xuất hiện là một cái lá trà đóng gói hộp. Cái này lá trà phẩm loại là đại hồng bao, nhưng là cái này rất lớn hồng bao. Từ những này lá trà cặn bã nhìn lại, nó thuộc về một loại tương đối đắt đỏ đại hồng bao phẩm loại. Ta điều tra một chút, đại khái loại trà này lá 1-2 liền phải hơn 1 vạn khối tiền. Hiển nhiên, Cao Chí Viễn, tỷ lệ lớn hẳn là uống không nổi cái này lá trà a. Chương 1058, Lục Xuyên ý kiến chương 1058. Lục Xuyên ý kiến Lục Xuyên hiện tại đã có thể khẳng định, màu đen túi nhựa bên trên vân tay chính là cao chất lượng, đây đã là không thể nghi ngờ. Nhưng là lấy Cao Chí Viện thu nhập thủy bình, hắn không có khả năng uống đến lên 1-2 hơn vạn nguyên đại hồng bảo lá trà. Lục Xuyên tiếp lấy báo cáo hắn bên này phát hiện, vân tay là từ túi nhựa sách trong tay duyên nâng lên vào tay, vân tay vỡ vụn từng có đại lực bặm mẻo vết tích, hẳn là Cao Chí Viện đề cập qua cái này túi nhựa. Nếu như Cao Chí Viện không có nói qua cái này túi nhựa lời nói, như vậy hắn vân tay không có khả năng xuất hiện loại này vỡ vụn tình huống. Thế nhưng là căn cứ trước mắt điều tra manh mối biểu hiện, Cao Chí Viễn có trong hồ sơ phát thời điểm cũng không có tại Thông Châu thị, hắn có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Lục Xuyên tại phát hiện điểm này về sau, một mực cũng nghĩ không thông đến cùng ở trong đó có cái gì quan thiếu. Hung thủ làm như thế ý nghĩa đến cùng ở nơi nào? Nếu như hung thủ vẹn vẹn chỉ là muốn vu oan hãm hại lời nói, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. hung thủ có thể đem Vu Hoan hãm hại đối tượng vân tay tương đối hoàn chỉnh phục chế tại màu đen túi nhựa bên trên. Mặt khác, bị Vu Hoan hãm hại đối tượng nếu có không thế nào đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, như vậy bất luận cảnh sát có tin tưởng hay không manh mối này, đều sẽ truy tra xuống dưới. Kể từ đó lời nói, hung thủ thật sự bị phát hiện xác suất liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là áo đỏ sát thủ đi qua 15 năm qua lưu lại manh mối đều chỉ hướng một chút có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh người. Cứ như vậy lời nói, căn bản cũng không có biện pháp đối với những người này Vu Hoan hãm hại, cũng liền không cách nào che giấu áo đỏ sát thủ bản thân tồn tại khả năng. Lại thêm sát thủ đang bị hại trong thân thể lưu lại dịch thể là có di truyền tin tức có thể bị rút ra, những này di truyền tin tức đã xác nhận cùng hiện trường phát hiện vân tay hay là dấu chân tất cả mọi người DNA tin tức là không xứng đôi. Như vậy hung thủ tại sao phải vẽ vời thêm chuyện làm những chuyện này? Lý Đông Lâm đồng dạng nhíu mày. Lục Xuyên tiếp lấy tiếp tục. Cao Chí Viễn có minh xác không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là màu đen trong túi nhựa bên cạnh có hơn vạn nguyên một lạng lá trà cặn bã, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ cái gì? Lấy Cao Chí Viễn kinh tế năng lực, hắn tự nhiên không có khả năng uống đến lên hơn vạn nguyên lá trà. Cho nên những này lá trà đến cùng là ai? Mặt khác, những này lá trà nếu như không phải Cao Chí Viễn, như vậy đến cùng sẽ là ai đây này? Là ai đem những này lá trà cặn bã bỏ vào Cao Chí Viễn đã từng đề cập qua màu đen túi nhựa? Còn có một chút, chính là Cao Chí Viễn nơi ở điểm có vấn đề. Lục Xuyên thao tác hình chiếu phía trên xuất hiện một tấm bản đồ. Nơi này là chúng ta phát hiện người bị hại ngón tay Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm, nhưng là Cao Chí Viễn chỗ ở tại Hồng Thịnh Hoa Viên tiểu khu, cái tiểu khu này tại Bắc Thịnh đường bên kia, khoảng cách Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm có chừng 5 cây số khoảng cách. Lục Xuyên bên này thông qua kỹ thuật thăm dò được đi ra manh mối về sau, đối những đầu mối này lại tiến hành logic bên trên một chút phân tích phán đoán, cho ra rất nhiều có ý tứ kết luận. Cao Chí Viễn chỗ ở, cách chúng ta phát hiện người bị hại ngón tay Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm có 5 cây số khoảng cách, đối phương có hay không khả năng vì ném một cái rác rưởi túi nhi chạy xa như vậy? Lục Xuyên lại hỏi tiếp, mà nếu như cái này cái túi rác cũng không phải là Cao Chí Viễn ném tới, như vậy đến cùng là ai đem cái này cái túi rác lấy tới đây này? Lục Xuyên mặc dù là tại hỏi lại, nhưng trên thực tế kết hợp trước Cao Viên có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, Lục Xuyên bên này cho rằng Cao Chí Viễn đề cập qua cái này cái túi rác trên thực tế là bị người lợi dụng. Lục Xuyên, kết luận của ngươi là cái gì? Lý Đông Lâm cũng đang suy tư Lục Xuyên nói ra những vấn đề này mặt ngoài nhìn như ư cũng không tương quan, nhưng trên thực tế đều là vụ án manh mối trọng yếu. Chỉ có điều, hiện tại thô sơ giản lược đến phân tích lời nói, những đầu mối này lẫn nhau ở giữa cũng không liên quan, thậm chí còn có logic bên trên xung đột. Nhưng là, áo đỏ sát thủ ân ái 15 năm đều không có bị bắt lại có phải hay không cũng là bởi vì những này nhìn như xung đột không có bất kỳ cái gì liên quan chi tiết đâu. Thám tử áo đỏ sát thủ vụ án, tỉnh thính cũng tốt, các bộ và ủy ban trung ương cũng tốt, tới không ít chuyên gia, nhưng đại đa số đều là hình sự trinh sát phương diện. Nói thật, tại Lý Đông Lâm xem ra tỉnh thính cũng tốt, các bộ và ủy ban trung ương cũng tốt, trước kia phái ra chuyên gia mặc dù rất lợi hại, nhưng là tại hiện trường điều tra phương diện phải nói đều so Lục Xuyên yếu nhược. Lục Xuyên cùng bình thường kỹ thuật cảnh sát hình sự không giống, hắn ngoại trừ làm kỹ thuật bên ngoài, đối phá án bản thân còn có rất mạnh sức quan sát. Lục Xuyên tại phân tích vụ án thời điểm thường thường sẽ đứng tại kỹ thuật thăm dò góc độ bên trên coi đây là cơ sở, sau đó tiến hành logic phân tích cùng phán đoán. Điểm này nhưng thật ra là vô cùng khó được, đây cũng là Lý Đông Lâm cho rằng Lục Xuyên vì cái gì phá án suất cao như vậy nguyên nhân trọng yếu nhất. Đồng dạng kỹ thuật cảnh sát hình sự đều là làm hậu cần công tác phía trước khởi hành liền đem đồ vật cầm sau khi trở về làm kỹ thuật cảnh sát hình sự phụ trách phân tích phán đoán, sau đó đem kết quả phản hồi về đến. Phía trước phụ trách điều tra cảnh sát hình sự, đem những này kỹ thuật cảnh sát hình sự làm ra kỹ thuật kết quả phân tích trực tiếp lấy ra liền dùng. Kỹ thuật ở giữa thiếu một cái trao đổi lẫn nhau cùng chất vấn như thế một cái quá trình. Thường thường hiện trường điều tra kỹ thuật kết quả cùng phá án, cảnh sát hình sự mạnh suy nghĩ phân tích là không hoàn toàn ăn khớp. Nhưng là Lục Xuyên bên này liền không có vấn đề như vậy, bản thân hắn kỹ thuật tinh xảo, đồng thời phá án năng lực lại rất mạnh, cả hai thời khắc khắc kết hợp với nhau, ở trên người hắn liền thể hiện ra một lớn hơn hai hiệu quả. Ý của ta là lấy Cao Chí Viễn làm trung tâm, trọng điểm điều tra có khả năng tiếp xúc hắn vứt bỏ túi rác tất cả mọi người. Tại Lục Xuyên xem ra, mặc kệ người hiểm nghi phạm tội là ai, đối phương cầm tới Cao Chí Viễn màu đen túi nhựa, sau đó đem người bị hại đoạn chỉ bỏ vào bên trong, đây tuyệt đối không phải vô ý vì đó, mà là có kế hoạch. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người hiểm nghi phạm tội tại quá khứ mạng 15 năm làm vụ án ở trong đều sẽ đem một vài manh mối chỉ hướng một chút không liên hệ vụ án nhân viên. Những người này cùng vụ án không liên hệ, bởi vì bọn hắn có hoàn toàn không ở tại chỗ chứng minh, nhưng là tại hiện trường án mạng lại phát hiện bọn hắn một chút dấu vết để lại. Nếu như chỉ có cùng một chỗ vụ án hay là hai lên vụ án là tình huống như vậy còn có thể nói thành là trùng hợp, nhưng là 11 vụ án tại 15 năm bên trong đều là như thế, vậy thì tuyệt đối không phải một loại trùng hợp. Nhằm vào người hiểm nghi nhất định có thể tiếp xúc đến Cao Chí Viễn một chút tình huống. Mặt khác Cao Chí Viễn cùng người bị hại đều tại Ái Gia siêu thị công tác, cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Trùng hợp tới người hiểm nghi phạm tội từ khoảng cách Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm 5 cây số bên ngoài một chỗ tùy ý cầm một cái màu đen túi nhựa, đem người bị hại đoạn chỉ bỏ vào, kết quả cái này màu đen túi nhựa chủ nhân chính là người bị hại đồng sự, sao lại có thể như thế đây? Nếu như lần này cũng có thể nói, như vậy mấy lần trước vụ án giải thích thế nào? Lục Xuyên cẩn thận nghiên cứu qua trước 10 lần vụ án hồ sơ. Bản án mặc dù phát sinh ở khác biệt đoạn thời gian bên trong, hơn nữa người bị hại một chút tình huống cụ thể cũng không phải đặc biệt giống nhau, hiện trường phát hiện án cũng đều có khác biệt, nhưng là phía sau vẫn có không trẻ mang cùng điểm. Chương 1059, Phú Tây suối nước chương 1059, Phú Tây suối nước Tần Xuyên phát hiện người hiểm nghi phạm tội tại hiện trường án mạng lưu lại một chút chi tiết tin tức nhìn như đều là trùng hợp, thật giống như thật là người hiểm nghi phạm tội không cẩn thận lưu lại. Chính là vân tay cũng tốt vẫn là dấu chân cũng tốt, đều cần đi qua một phen phán đoán, thậm chí là giám định phân tích mới có thể chỉ hướng bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên không có khả năng mỗi một lần đều là trùng hợp, Lục Xuyên cho rằng người hiểm nghi phạm tội cùng Cao Chí Viễn ở giữa nhất định là có gặp nhau. Ta hiện tại làm không rõ ràng chính là người bị hại đoạn chỉ bị hung thủ bỏ vào Cao Chí Viễn ném rác rưởi trong túi nhựa, vì cái gì lại có một chút lá trà cũng ở bên trong đâu? Những này lá trà không thể nào là Cao Chí Viễn, chẳng lẽ là người hiểm nghi phạm tội hay là hắn từ địa phương nào khác lấy được sao? Lục Xuyên cái nghi vấn này từ đầu đến cuối không nghĩ rõ ràng. Cái này lá trà không phải Cao Thượng Sa, như vậy đến cùng là ai? Là hung thủ. Hắn vì cái gì lại đem những này lá trà bỏ vào đến, cái này không phải cố ý bại lộ thân phận của mình sao? Cho nên đề nghị của ta là lấy Cao Chí Viễn làm trung tâm điều tra nhân tế của hắn quan hệ, mà khác đem Cao Chí Viễn quan hệ nhân mạch bối cảnh tình huống cùng người bị hại Chu Phán Phán ở giữa quan hệ nhân mạch bối cảnh tình huống làm liên hệ so sánh. Lục Xuyên bên này ngoại trừ món này công tác bên ngoài, hắn còn làm một chút công tác của hắn. Bất luận là lá trà cũng tốt vẫn là trong túi nhựa cái khác rác rưởi cũng tốt, ta đều ở trên. Rút ra một chút vi lượng vật chứng kỹ thuật giám định trung tâm bên kia đoán chừng vào buổi sáng ngày hôm nay sẽ phản hồi về đến một chút kết quả. Lục Xuyên bên này trên cơ bản hồi báo hoàn tất. Hắn ngồi xuống nói rằng, hiện tại liền nhìn túi rác bên trong những thứ này vi lượng vật chứng phân tích có thể hay không rút ra tới một chút ra tin tức. Như vậy cùng người bị hại thể nội hung thủ lưu lại DNA tin tức tiến hành so sánh, kể từ đó lời nói liền có khả năng tìm tới chân chính người hiểm nghi phạm tội. Dù cho không có tìm được Lục Xuyên bên này cũng có thể đối màu đen túi rác bên trong DNA tin tức tiến hành một cái phân loại. Cái túi là Cao Chí Viễn ném, phía trên có hắn vân tay, như vậy đồ vật bên trong theo lý thuyết cũng là hắn hay là người nhà của hắn. Mà nếu như tại những vật này bên trong kiểm chắc ra không thuộc về hắn gia đình tổ chức thành viên DNA tin tức, thì như Lục Xuyên chú ý nhất hơn bạn khối tiền một lạng đại hồng bảo lá trà ngạnh bên trên lưu lại di chuyển tin tức, vậy thì có ý tứ. Đương nhiên, lá trà ngạnh bên trên có thể kiểm chắc ra DNA tin tức khả năng là phi thường tiểu nhân, trừ phi những này lá trà bị nhấm nước qua, sẽ lưu lại một chút nước bọt. Bằng không mà nói, rất khó xác định thuộc về. Cái này nếu là Lục Xuyên lo lắng nhất. Lý Đông Lâm bên này nghe xong các phương diện báo cáo, nhất là Lục Xuyên bên này hiện khám kỹ thuật báo cáo về sau một lần nữa điều chỉnh phá án phương hướng. Ái ra siêu thị công nhân viên chức cao viên quan hệ nhân mạch đặt vào trọng điểm điều tra phạm vi. Đồng thời Lý Đông Lâm bên này nhường Vương Tùng dẫn đầu, đối Cao Chí Viễn nhà phụ cận tất cả giám sát tiến hành loại bỏ, nhất là có thể nhìn thấy có thùng rác địa phương. Đến mức Cao Chí Viễn bản nhân cũng muốn tiến hành tỉ mỉ tiếp xúc, thông qua cái kia bên cạnh tìm hiểu một chút hắn bình thường đều đi nơi nào ném rác rưởi. Sau đó đối địa điểm kia tất cả nhân viên toàn bộ tiến hành phân biệt. Hiện tại nhân viên phạm vi đã mở rộng tới 3.000 nhiều người, như vậy cũng không quan tâm lại nhiều 1-2.000 người. Lý Đông Lâm thậm chí hạ quyết tâm, nếu như Cao Chí Viễn nhà bên kia không có cái gì quá lớn phát hiện lời nói, vậy liền đem hắn ở lại cư xá tất cả mọi người đều làm DNA tin tức thu thập, sau đó tới tiến hành so sánh. Đã không có cách nào tinh chuẩn bắn tỉa người hiểm nghi phạm tội, như vậy Lý Đông Lâm bên này sách lược chính là đánh tan đánh gương, tận khả năng phát thêm bắn đạn, tận khả năng tăng lớn quét sạch phạm vi. Như vậy cho dù đối phương giấu sâu, không có để lại cái gì rõ ràng manh mối, nhưng là chỉ cần đi vào cái này người hiểm nghi phạm vi bên trong, như vậy đối phương cũng đừng nghĩ chạy mất. Không có qua 3-4 tiếng, tỉnh tính kỹ thuật trung tâm bên kia liên quan tới màu đen túi nhựa bên trên vi lượng vật chứng giám định kết quả là đã gửi đi tới Lục Xuyên bên này. Nhưng Lục Xuyên chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra, đại hồng bảo lá trà ngạnh bên trên cũng không có kiểm chắc tới di chuyển vật chất. Kể từ đó, Lục Xuyên mong muốn thông qua lá trà ngạnh bên trên di chuyển tin tức cùng người bị hại thể nội phát hiện dịch thể di chuyển tin tức tiến hành so sánh, từ đó khóa chặt người hiểm nghi phạm tội hy vọng liền thất bại. Nhưng là kỹ thuật giám định trung tâm bên kia vi lượng vật chứng phân tích cũng không phải là không có bất kỳ cái gì manh mối. Bạch ngạnh bên trên lưu lại nước đọng. Thông qua đối với mấy cái này nước chất tiến hành xét nghiệm, phát hiện bên trong chứa vượt qua bình thường hàm lượng tây nguyên tố. Phú Tây nước. Lục Xuyên trong đầu lập tức dần hiện ra một chỗ. Đông Châu thị là trong tỉnh sinh lương thực tỉnh lớn, trong này Phú Tây gạo kế nhất là nổi danh. Không cần nói toàn tỉnh tại cả nước thậm chí trong phạm vi toàn thế giới đều rất nổi danh, có không ít lương thực đều là xuất khẩu tới nước ngoài. Cùng lúc đó, Đông Châu thị Bắc ngoại ô có một nguồn Phú Tây suối nước. Dùng Phú Tây suối nước pha trà, nghe nói có chỉ hoãn già yếu công hiệu, uống nó người đều có thể trường thọ. Nhất là Đông Châu thị bên này, dùng Phú Tây suối nước uống trà là một loại cấp cao hưởng thụ. Nhưng là bởi vì cái này Phú Tây suối nước dòng nước lượng tương đối ít, hàng năm dùng để bán ra Phú Tây suối nước cũng không nhiều, rất nhiều đều bị nội bộ tiêu hóa hết. Cho nên những này Phú Tây suối nước xưa nay không ở trên thị trường tiêu thụ. Đông Châu thị bên này thậm chí đối với mấy cái này Phú Tây suối nước tiến hành phối cấp chế, ai có thể được chia những này nước suối đều là có tương ứng ghi chép. Cái này có ý tứ. Đến mức mặt khác trong túi nhựa tất cả rác rưởi nâng lên lấy bên trên một chút tin tức, tỉ như nói nước bọn, tỉ như nói phân và nước tiểu chờ một chút, trên cơ bản đều xác nhận là Cao Chí Viễn người nhà. Mấy năm trước thời điểm từ phân cùng nước tiểu chờ vật dẫn nâng lên lấy di chuyển tin tức kỹ thuật còn không phải đặc biệt hoàn thiện. Bởi vì từ phân cùng nước tiểu nâng lên lấy di chuyển tin tức chủ yếu phương pháp là thông qua những này vật dẫn bên trong lưu lại tế bào máu đến tiến hành di chuyển tin tức giám định. Người bình thường nước tiểu bên trong là không đựng tế bào máu, nhưng là sẽ lưu lại một chút thành tế bào chờ tạp chất, tại sắp xếp nước tiểu trong quá trình sẽ đem những tạp chất này cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại này chút ít thành tế bào tạp chất có thể thông qua DNA di chuyển tin tức phán định. Đến mức phân và nước tiểu bình thường đều sẽ chứa tế bào máu, chẳng qua là lượng nhiều lượng thiếu vấn đề, bởi vì phân và nước tiểu tại trải qua đại tràng bài xuất trong quá trình ma sát thành ruột nhất định sẽ sinh ra ra tổn hại. Bất quá bình thường tới nói loại này tổn hại rất nhỏ, mắt thường không thể gặp, nhưng cũng không đại biểu không có. Những năm gần đây, bởi vì vi lượng vật chứng giám định trình độ kỹ thuật không ngừng tăng lên, những này trước kia rất khó giám định di truyền tin tức, vật dẫn hiện tại cũng đều có thể so với so sánh chuẩn xác giám định ra tới. Màu đen trong túi nhựa đồ vật đại khái phân tích không sai biệt lắm, hiện tại vẫn là mấu chốt tập trung ở phú tây suối nước phối cấp bên trên. Lý Đông Lâm đối với Lục Xuyên xin điều tra ôn tập phú tây suối nước phối cấp danh sách cũng không có ý kiến gì. Nhưng là nhường Lý Đông Lâm có chút kỳ quái là những này phú tây suối nước trên cơ bản đều phối cấp Đông Châu thị một chút quyền quý, hoặc là chính là có tiền, hoặc là chính là có quyền. Áo đỏ sát thủ có thể cùng loại người này dính líu quan hệ. Chương 1060, điều tra trở ngại. Chương 1060, điều tra trở ngại. Tại Đông Châu thị, có thể uống Bắc ngoại ô phú tây tuyển tuyển nước người có thể nói là không phú thì quý. Tương quan phương diện ở chỗ này thành lập một cái gọi là nước khoáng công ty, mặc dù treo nước khoáng công ty danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng không đúng ra ngoài bán những này phú tây nước khoáng, bởi vì sản lượng thực sự quá nhỏ. Ngày kế cũng bất quá liền có thể bình trang 1000 bình tải hữu số lượng. Cái này một bình ngàn bình nước khoáng có chừng một nửa cần đưa cho phía trên, một nửa kia mới là Đông Châu thị những này các quyền quý có thể hưởng thụ được. Loại này phú tây nước khoáng trường kỳ uống có trợ giúp cải thiện thân thể, có thể trì hoãn cơ thể già yếu. Cho nên, kiên trì uống phú tây nước khoáng người không phải số ít, cái này còn lại 500 đến bình nước khoáng tự nhiên cũng chỉ có thể chạy vào tới đặc biệt tay của người bên trong. Mà vị kia nhân vật có thể cầm tới nhiều ít. Tại cái này nước khoáng công ty bên trong đều là có hạn ngạch. Bác ngoại ô phú tây nước khoáng công ty. Thật xin lỗi, chúng ta những khách hàng này danh sách đều là bảo mật, không thể tùy ý đưa ra cho người ta nhìn. Nhưng Lục Xuyên không có nghĩ tới là hắn tại muốn những này nước suối phối cấp danh sách thời điểm, vậy mà gặp một chút lực cản. Đây là ta giấy chứng nhận, ta là tỉnh thính tổ trọng án tổ biên, đến đây là vì tra một vụ án manh mối. Lục Xuyên không có nghĩ tới là chính mình móc ra giấy chứng nhận quang minh thân phận đều lấy không được những này danh sách. Thật xin lỗi, ta không cần biết ngươi là cái gì tổ trọng án vẫn là tổ chuyên án, chúng ta bên này danh sách đều là bảo mật, không có lãnh đạo cấp trên phê chỉ thị, chúng ta là không thể nào đem danh sách này đưa cho ngươi. Tiếp đãi Lục Xuyên chính là một cái tự xưng tiêu thụ quản lý người. Mặt khác khách nhân của chúng ta tại ô thị không phú thì quý địa vị xã hội vô cùng cao, bọn hắn cũng không có khả năng cùng ngươi nói cái gì bản án có quan hệ. Không có biện pháp Lục Xuyên, chỉ có thể cho Lý Đông Lâm gọi điện thoại. Mặc dù Lục Xuyên có thể khai thác một chút quá kích phương pháp xử lý trực tiếp bắt giữ đối phương, lấy tội làm trở ngại công vụ danh nghĩa trị đối phương một chút, nhưng là hắn cũng muốn, không có cần thiết này. Loại này phú tây nước khoáng, hắn kỳ thật tại Hải Châu thị thời điểm liền uống qua. Lấy lục ra năng lượng, làm điểm loại nước này vấn đề không lớn. Huống chi loại này cái gọi là phú tây nước khoáng cũng không phải là chỉ có Đông Châu thị bên này có, nước ngoài cũng có, chỉ có điều giá cả hơi đắt, hơn mấy trăm khối tiền một bình. Lý Đông Lâm bên kia tiếp vào Lục Xuyên báo cáo về sau, hiếm thấy nổi giận. Hắn bên này vì phá án bận rộn muốn chết muốn sống, Lục Xuyên bên kia đi điều cái tên đơn, lại còn 3 lần 4 lượt. Ngươi chờ, ngươi liền đứng ở đằng kia chờ đi, ta nhường Đông Châu cục trưởng thị công an cục trực tiếp đi qua. Cúp điện thoại xong về sau, Lý Đông Lâm lập tức đem điện thoại đánh tới Đông Châu cục trưởng thị công an cục văn phòng. Nô Quốc Đống hai ngày này áp lực nhỏ không ít. Xem như Đông Châu cục trưởng thị công an cục, Nô Quốc Đống tại toàn bộ Đông Châu thị nói chuyện đều là cực kỳ có phân lượng. Nhưng cái này có phân lượng điều kiện tiên quyết là muốn hắn tại Đông Châu cục trưởng thị công an cục trên vị trí này ngồi. Thế nhưng là áo đỏ sát thủ vụ án này, hai ngày trước nhường Nô Quốc Đống tại cục trưởng trên vị trí này ngồi là như ngồi bàn trông. Bởi vì cái này bản án một đoạn thời gian trước hắn đã cho thị lý người đứng đầu báo cáo qua 2 lần. Đông Châu thị các đời cục trưởng bởi vì cái này bản án mà bị miễn chức không phải số ít, lần này nếu như còn không phá được, như vậy Nô Quốc Đống là kết cục gì ai cũng không nói được. May mắn tổ trọng án bên kia tự mình đến tiếp nhận vụ án. Tình thính tổ trọng án tiếp quản vụ án về sau, mặc kệ phá án và bắt giam vẫn là không có phá án và bắt giam, Nô Quốc Đống trên người áp lực đều nhỏ rất nhiều, tối thiểu có người truy cứu xuống tới lời nói, đó cũng là tổ trọng án phá án bất lực. Huống hồ vụ án này 15 năm thời gian ở giữa còn đã xảy ra 11 vụ án. Thời gian dài như vậy nhiều như vậy lên vụ án cũng không có đem người hiểm nghi phạm tội bắt được, cũng không thể nói là không năng lực hoạt động lại không được. Bất quá xem như cảnh sát, Nô Quốc Đống vẫn là hy vọng có thể phá án, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Cho nên tại tổ trọng án phá án trong lúc đó, đừng nói Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên kia muốn toàn lực phối hợp, toàn bộ Đông Châu thị cục công an Nô Quốc Đống bên này đã mở qua sẽ, đều muốn toàn lực phối hợp tổ trọng án công tác, mặc kệ cái khác sự tình gì đều muốn thả một chút kết quả hiện tại, một cái nước khoáng công ty cũng dám hắn á cản trở phá án. Điên rồi. Bác ngoại ô phú tây nước khoáng nơi này Nô Quốc Đống đương nhiên là biết, dù sao hắn mỗi ngày còn có thể uống 2 bình phú tây nước khoáng. Mà quản lý cái này phú tây nước khoáng người của công ty, Nô Quốc Đống cũng nhận biết, gọi Trần Đức Bảo, là trong thành phố một vị đại nhân vật nào đó thân thích. Nhưng là cái này cái gọi là đại nhân vật cũng bất quá chỉ là cùng Nô Quốc Đống cùng cấp mà thôi. Nô cục trưởng, chắc không được Đông Châu thị 2 năm này phá án suất một mực vận lên không được, phối hợp tổ trọng án phá án đều như thế ra sức khước tử, chính các ngươi phá án độ khó có thể nghĩ. Lý Đông Lâm làm một chút cũng không có khách khí, điện thoại kết nối về sau đối với Nô Quốc Đống chính là dừng lại chuyển vận. Mặc dù Nô Quốc Đống tại Thông Châu thị bên này là lãnh đạo, nhưng trên thực tế đối với Lý Đông Lâm hắn cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Một phương diện Lý Đông Lâm là tỉnh tính bên kia xuống tới, một phương diện khác Lý Đông Lâm thế nhưng là bên trong án tổ tổ trưởng, hắn đến Đông Châu thị phá án đám kia chính là Đông Châu thị cục công an bận điệu. Nô Quốc Đống nghe xong tiền căn hậu quả sau cũng là tức giận quá sức. Lý sử, ngài chờ một chút, ta hiện tại tự mình đi Bắc ngoại ô. Cúp điện thoại về sau, Nô Quốc Đống lập tức đứng dậy, kêu lên phòng làm việc của mình chủ nhiệm, lập tức lái xe tiến về Bắc Ngoại Ô Phú Tây Nước Khoáng Công ty. Mà Bờ Di Phú Tây Nước Khoáng Công ty bên này, Lục Xuyên cũng không có khai thác cái gì quá kích hành vi, chỉ là tại nguyên chỗ chờ lấy Lý Đông Lâm. Đã vừa mới cho hắn gọi điện thoại, nói Nô Quốc Đống bên kia lập tức tới ngay. Nô Quốc Đống trên đường tới, hiển nhiên là đã cho cái này nước máy công ty lão bản gọi điện thoại. Đối phương mới vừa vào cửa, một cái buồn bã nam tử trung niên liền lập tức từ trên lầu chạy xuống tới. Nô Cục, sao ngươi lại tới đây? Trần Đức Bảo tiếp vào Nô Quốc Đống điện thoại thời điểm là có chút kỳ quái. Nô Quốc Đống tại Đông Chu đúng đúng đại nhân vật, Trần Đức Bảo đương nhiên muốn cùng đối phương chuyển giao, nhưng là hắn những này nước khoáng hạn ngạch đều là định tốt, mỗi người liền có thể điểm nhiều như vậy, trong tay hắn giàu có hạn mức cũng chính là 10 đến chai nước. Chẳng lẽ là nghĩ nhiều yếu điểm? Trần Đức Bảo đã nghĩ kỹ, nếu như Nô Quốc Đống là đến suy nghĩ nhiều muốn hai bình nước, hắn liền từ cái này mười mấy bình có dư hạn ngạch ở trong cho hắn gạt ra hai bình, nhưng cũng nhiều nhất mỗi ngày cho hai bình. Phải biết, một chút địa vị không đủ tiểu quan, 10 ngày nửa nguyệt có thể uống một bình cũng không tệ rồi. Trần Đức Bảo mặc dù chỉ là một cái nước khoáng công ty quản lý, nhưng trên thực tế trong tay quyền lực còn không nhỏ, rất nhiều người đều cầu lấy hắn. Lại thêm hắn cùng thị lý quan hệ, rất nhiều người đối với hắn cũng đều là định bợ đến định bợ đi. Nhưng cái này không có nghĩa là Ngô Quốc Đống cũng là những người kia. Trần tổng, công ty của các ngươi người thật sự là uy phong thật lớn à? Cảnh sát pha án cũng không xứng hợp, là muốn đi vào chờ hai ngày. Trần Đức Bảo lập tức liền ngây mẩn. Hắn muốn cho là đối phương là đến muốn nước, nào biết được là hưng sư vấn tội. Bên cạnh cái kia tiêu thụ quản lý hiện tại đã dọa một bước. Cục trưởng công an hắn là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đích thân tới. Cái này thảm. Chương 1061, lá trà chủ nhân chương 1061, lá trà chủ nhân lần này Lục Xuyên rất thuận lợi, liền lấy tới tất cả nước khoáng phối trí danh sách. Tổng cộng là 312 người. Người bình thường rất khó tưởng tượng, một cái nước khoáng công ty vậy mà liền chỉ vì 32 người phục vụ. Nhưng trên thực tế chính là như thế, Trần Đức Bảo mở cái này nước khoáng công ty nhưng thật ra là Đông Châu thị thành ném tập đoàn phía dưới một cái phân công ty. Hơn nữa còn là một cái mấy năm liên tục hao tổn phân công ty. Nhưng là những chuyện này không về Lục Xuyên quản. Có một số việc không phải là không có người quản, mà là thời điểm còn chưa tới. Liên Đông Châu thị làm đặc quyền những chuyện này, bởi vậy có thể thấy được, không phải một cái hai chuyện. Hôm nay không có chuyện, ngày mai không có chuyện, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa Lục Xuyên cũng đã nhìn ra, liền nhìn hắn vừa mới bị ngăn lại tình huống liền biết cái này nước khoáng người của công ty ngang ngược cản rỡ đến trình độ nào. Cầm tới danh sách Lục Xuyên cũng không có trực tiếp rời đi, mà là bắt đầu hỏi thăm những người này đều thích uống cái gì trà. Lần này phụ trách tiêu thụ quản lý cũng tốt, Trần Đức Bảo cũng tốt, đều vô cùng phối hợp. Không phối hợp không được, bên cạnh cục trưởng công an ngay tại kia ngồi đâu. Nô Quốc Đống là cục trưởng công an, chức vụ này chỉ là kiêm nhiệm, hắn còn có cái khác chức vụ. Từ về mặt thân phận tới nói, Nô Quốc Đống thế nhưng là kia 32 người một trong, tại Đông Châu thị kia là dậm chân một cái, cả thị bên trong đều muốn rung động run lên đại nhân vật. Phụ trách tiêu thụ quản lý gọi Trương Bảo Quân, trên thực tế hắn chính là phụ trách mỗi ngày cho những đại nhân vật này đưa nước. Lục cục, thích uống trà có 12 vị lãnh đạo chết là hiện tại Trương Bảo Quân cùng Trần Đức Bảo cũng đều biết, Lục Xuyên người ta cũng là cục phó cục công an. Mặc dù đây là Hải Châu thị khu công nghệ cao cục phó cục công an, nhưng là Lục Xuyên tuổi trẻ à, người ta mới 20 nhiều tuổi, hiện tại chính là khu huyện cục phó cục công an. Nô Quốc Đống biết thời điểm đều ngẩn người. Lục Xuyên nhìn qua cũng chính là 26-27 tuổi dáng vẻ, không nghĩ tới vậy mà đã là một khu huyện phân cục phó cục trưởng. Nô Quốc Đống cũng là cảnh sát hình sự xuất thần, hắn nhớ kỹ năm đó chính mình tại Lục Xuyên tuổi tác này thời điểm, còn tại chi đội trinh sát hình sự bên trong thức đêm tăng ca đâu. Đừng nói cái gì phó cục trưởng, hắn năm đó liền một cái hành động tổ phó tổ trưởng đều không có lăn lộn đến. Huống chi Lục Xuyên hiện tại vẫn là tỉnh tính tổ trọng án chuyên gia cấp nhân vật. Cái này về sau tiền đồ, bất khả hạn lượng á, thích uống đại hồng bảo có mấy người? Đại hồng bảo? Trương Bảo Quân mọi người. Hắn biết nào lãnh đạo thích uống tinh khiết phú tây nước khoáng, bởi vì đóng gói không giống, cho nên hắn đều là trực tiếp cho đưa qua, nhưng là có chút lãnh đạo ưa thích đem những này nước đốt lên pha trà uống. Nhưng là cụ thể những người này uống chính là cái gì trà, Trương Bảo Quân liền thật không biết. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, Lục Xuyên cũng biết, khả năng này xác thực ép buộc. Đại hồng bảo? Ta ngược lại thật ra biết một người, hắn thích uống đỉnh cấp đại hồng bảo. Trương Bảo Quân không lên tiếng, nhưng là ngồi bên cạnh Nô Quốc Đống đột nhiên nhìn về phía Lục Xuyên. A, Lục Xuyên quay đầu, Nô Cục, ngài nói người này là ai? Long Đẳng Tập Đoàn Chủ tịch Cao Hân Hân. Cao Hân Hân. Lục Xuyên có chút kinh ngạc, cái tên này nghe xong chính là nữ. Nữ. Nô Quốc Đống gật gật đầu, đúng vậy, Cao Hân Hân thích uống đại hồng bảo, mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia đại hồng bảo. Nghe nói một hai liền muốn lên vạn khối tiền. Năm ngoái chúng ta tại một lần thương nghiệp trong tiệc rượu trong thành phố làm một cái hoạt động, ta cùng đối phương từng có tiếp xúc mấy lần, vẫn là nghe Lão Vương nói chuyện này. A, đúng rồi. Lão Vương là phân công quản lý chiêu thương phó thị trưởng. Nữ. Long Đẳng Tập Đoàn Chủ tịch. Lục Xuyên đột nhiên cảm thấy, cái này dường như càng phát ra khó bề phân biệt. Áo đỏ sát thủ từ 15 năm trước bắt đầu làm án, mỗi một lần giết người xong về sau đều sẽ đem người bị hại trên thi thể một chút bộ vị cắt đi, đồng thời đem một chút ngón tay hay là ngón chân cắt đi cùng thi thể tiến hành tách rời. Đồng thời áo đỏ sát thủ mỗi một lần tại hiện trường án mạng đều sẽ cố ý còn sót lại một chút vân tay hay là dấu chân, mà những đầu mối này chỉ hướng tính nhân viên đều có minh xác không ở tại chỗ chứng cứ. Đối phương dường như cũng không phải là muốn vu oan hãm hại, mà là chỉ là đơn giản mong muốn chuyển di cảnh sát ánh mắt, hơn nữa loại này chuyển di dường như vẫn còn tương đối cấp thấp. Trừ cái đó ra, áo đỏ sát thủ giết người đối tượng tất cả đều là tương đối tuổi trẻ mặc trang phục màu đỏ nữ tính. đối phương giết người đặc thù là một đao mất mạng, trực tiếp cắt vỡ yết hầu dẫn đến người bị hại tử vong. Ngoài ra người bị hại tại tử vong trước đó từng có bị xâm hại kinh lịch, hung thủ tại thể nội lưu lại dịch thể. Thế nhưng là lần này bản án dường như bên trong lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Chứa người bị hại ngón tay màu đen túi rác đã khóa chặt, chủ nhân là Cao Chí Viễn, người này cùng người bị hại tại một nhà siêu thị công tác. Nhưng là Cao Chí Viễn đồng dạng lại không ở tại chỗ, chứng minh hắn lúc ấy tại đi công tác, không có khả năng trở về Đông Châu thị giết người. Hơn nữa căn cứ Cao Chí Viễn nói tới, hắn ném túi rác bình thường đều là tại nhà mình cư xá lầu dưới trong thùng rác. Cao Chí Viễn ở lại cư xá Hồng Thịnh vườn hoa bên kia đã tiến hành phạm vi lớn điều tra, tạm thời còn chưa phát hiện đầu mối trọng yếu gì. Đến mức Cao Chí Viễn túi rác bên trong đại hồng bảo lá trà có thể xác định chính là Cao Chí Viễn bình thường không uống trà, hắn cũng không có khả năng mua được một chiếc hơn 1 vạn đồng tiền đỉnh cấp đại hồng bảo. Mà tại cái này lá trà bên trong tiến hành vi lượng vật chứng phân tích, có thể xác định hút qua những này lá trà nước chính là Đông Châu thị đặc sản Phú Tây nước khoáng. Hiện tại, có thể hưởng thụ loại này nước khoáng, hơn nữa thích uống trà, lại mua được loại trà này lá, lại là Long Đẳng tập đoàn chủ tịch Cao Hân Hân. Đó căn bản nói không thông, cũng không phù hợp logic. Cao Hân Hân là nữ, nàng không thể nào là hung thủ. Thế nhưng là nếu như Cao Hân Hân không phải hung thủ, như vậy cái này lá trà vì cái gì lại cùng với nàng dính líu quan hệ đâu? Nô cục, cái này Cao Hân Hân, ta cần tiếp xúc một chút. Đã nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó, kia Lục Xuyên liền muốn gặp một lần đối phương. Hắn nhất định phải hiểu rõ những này đại hồng bảo lá trà, tại sao lại xuất hiện ở chứa Chu Phán Phán đoạn chỉ màu đen trong túi nhựa. Từ trước mắt đến xem, Chu Phán Phán đoạn bạch hiện tại màu đen trong túi nhựa có trở xuống khả năng. Thứ nhất chính là túi rác chủ nhân, Cao Chí Viễn chính là hung thủ, hắn đem bị hại ngón tay người cắt đi về sau ném tới túi rác bên trong. Nhưng là Cao Chí Viễn là hung thủ khả năng cơ bản không tồn tại, đối phương có rõ ràng không ở tại chỗ chứng minh, hắn không có khả năng phân thân á cho nên Cao Chí Viễn không phải hung thủ, như vậy hung thủ hẳn là cố ý hoặc là vô ý, cầm Cao Chí Viễn túi rác, đồng thời từ Cao Chí Viễn ở lại cư xá dẫn tới 5 cây số bên ngoài kiến quốc đường bắc hai ngõ hẻm, sau đó vứt bỏ. Mặt khác tên hung thủ này còn tại túi rác bên trong thả, có thể là Cao Hân Hân uống qua đại hồng bảo cặn bã. Trong này logic không thông địa phương ngay tại ở đối phương tại sao phải đem đại hồng bảo cặn bã đặt vào túi rác bên trong, đây là có cần gì phải tính đâu. Vẫn là nói đối phương cố ý muốn đem manh mối chỉ hướng Cao Hân Hân. Chương 1062, Long Đẳng tập đoàn chương 1062, Long Đẳng tập đoàn Lục Xuyên nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như hung thủ thật là muốn đem manh mối chỉ hướng Cao Hân Hân lời nói, như vậy không có quá lớn tất yếu à, Cao Hân Hân là nữ, hiện tại đến xem áo đỏ sát thủ hẳn là một cái nam. Lại hoặc là nói hung thủ đang bị hại trong thân thể lưu lại dịch thể, căn bản cũng không phải là hung thủ bản nhân. Lại hoặc là nói hung thủ căn bản không phải cảnh sát một mực phỏng đoán một người, mà là có hai người thậm chí nhiều hơn người. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia bản án phá án và bắt giam đến bây giờ manh mối mặc dù không ít, nhưng là cũng không có minh xác chỉ hướng tính, mà có chỉ hướng tính manh mối cũng toàn bộ đều là bóng khói. Toàn bộ bản án khó bề phân biệt, nhường Lục Xuyên tựa hồ có chút không nghĩ ra được. Gặp mặt chuyện ta đến an bài. Cao Hân Hân mặc dù là đại nhân vật, nhưng là Ngô Quốc Đống tự mình an bài đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Huống hồ, Cao Hân Hân nếu quả như thật cùng vụ án này có liên quan, mặc kệ hắn là thân phận gì, có bao nhiêu tiền, Ngô Quốc Đống cái thứ nhất muốn đem đối phương đưa vào trong ngục giam. Long Đẳng tập đoàn tại Đông Châu là rất nổi danh, là bản địa sinh trưởng ở địa phương lên xí nghiệp tư doanh. Mặc dù kém xa Tít Tắp Cường Thịnh tập đoàn tại Hải Châu thị địa vị, nhưng là Long Đẳng tập đoàn tại Đông Châu thị như cũ có địa vị vô cùng quan trọng. Là Đông Châu thị nộp thuế nhà giàu, mà công ty này người sáng lập Cao Hân Hân cũng có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ. Vụ án đã có chỉ hướng Cao Hân Hân. Manh mối, Lục Xuyên bên này đại khái điều tra một chút đối phương tài liệu tương quan. Cao Hân Hân người này năm đó là bảy bánh rán bảy nhi xuất thân, từ một cái bánh rán bảy phát triển thành một nhà vượt ngang nhiều cái ngành nghề cỡ lớn tập đoàn lương cao kim kinh lịch. Tại toàn bộ Đông Châu thị vậy cũng là chuyển kỳ cấp bậc, cho dù là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự liên quan tới Cao Hân Hân chuyển kỳ chuyện cũng có thể nói lên vài câu. Nữ nhân này thật không đơn giản, lợi hại, chưa thấy qua mạnh như vậy. Chuyển kỳ lão bản, từ một cái bánh rán bảy nhi ngắn ngủi 20 năm thời gian phát triển thành một cái đại tập đoàn, đây quả thực đều là không dám tưởng tượng sự tình. Kính nể, không thể tin, là tất cả mọi người đối với hắn Cao Hân Hân ấn tượng. Không chỉ có như thế, Cao Hân Hân tại chính mình phát tài rồi về sau cũng không có quên người bên cạnh, nhất là hắn cùng thôn người. Long Đẳng tập đoàn tại Cao Hân Hân đã từng sinh hoạt qua thôn chuyên môn thành lập một cái nhà máy, tất cả trong thôn sức lao động đều có thể tiến nhà máy làm công, phúc lợi đãi ngộ, tiền lương đãi ngộ đều rất tốt. Hơn nữa Cao Hân Hân còn ở trong thôn đóng an cư lâu. Chỉ cần là trong thôn này ra đời người đều có thể miễn phí ở lại. Mặc dù an cư lâu cũng không thể mua bán, nhưng là chỉ cần là người trong thôn thế hệ đều có thể ở bên trong miễn phí xin ở, kia cùng lâu là chính mình cũng không có gì khác biệt. Ngoài ra, Cao Hân Hân tại Đông Châu thị còn lớn hơn đại địa làm rất nhiều từ thiện công tác, xây rất nhiều tiểu học nhà trẻ viện dưỡng lão. Dùng Cao Hân Hân lời nói, nàng là sinh ở Đông Châu thị trường ở Trung Châu thị, nàng hiện tại kiếm số tiền này đều là Đông Châu thị nhân dân cho nàng, cho nên nàng lẽ ra nên phản hồi cho Đông Châu thị nhân dân. Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, cái này Cao Hân Hân hẳn là một cái rất chính diện nhân vật. Cùng Cao Hân Hân thời gian gặp mặt rất nhanh liền an bài xong xuôi. Đồng thời Ngô Quốc Đống tự mình buổi tiếp Lục Xuyên đi Cao mới công ty cùng đối phương gặp mặt. Đương nhiên đối với Lục Xuyên tới nói, cùng Cao Hân Hân gặp mặt một cái yêu cầu, điều tra màu đen trong túi nhựa đại hồng bao lá trà đến cùng phải hay không thuộc về Cao Hân Hân, là chuyện trọng yếu hơn. Ngô Quốc Đống cùng Lục Xuyên đến Long Đẳng tập đoàn tổng bộ thời điểm, cao ốc phía dưới đã có nhân viên tại tiếp đãi. Ngô phó thị trưởng, ngài thật đúng là khách quý ít gặp, hoan nghênh hoan nghênh. tự thân vì Ngô Quốc Đống cùng Lục Xuyên lái xe là một cái nhìn qua hơi có chút tư sắc trung niên nữ tính. Cao tổng khách khí, ta lần này thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện nhà, lần này thật đúng là có một số việc cần ngươi bên này phối hợp một chút. Lục Xuyên nhìn qua đối phương ảnh chụp, biết nữ nhân này chính là Cao Hân Hân. Lấy Lục Xuyên nhà là đối tất cả hàng hiệu phục sức, hắn đều rất quen thuộc. Nhưng là Cao Hân Hân mặc trên người lại cũng không là cái gì hàng hiệu phục sức, đều chỉ là một chút bình thường nhãn hiệu quần áo. Ngoại trừ một cái đồng hồ đeo tay bên ngoài, một cái châm ngực tương đối quý báu, cái khác đều rất bình thường. Hơn nữa đối phương cười lên rất hiền hòa, ngữ khí cũng rất dịu dàng, rất khó tưởng tượng đây là một cái chấp trưởng hơn 100 triệu tài sản tập đoàn tổng giám đốc. Hơn nữa còn là từ không tới có, từ nhỏ đến lớn từ một cái bánh rán bày phát triển công ty. Nô phó thị trưởng yên tâm, ta bên này nhất định toàn lực phối hợp, vị này chính là Lục cục trưởng a. Dạng này, chúng ta lên lâu đàm luận. Hiển nhiên Ngô Quốc Đống định ngày hẹn đối phương trước đó, đã nói qua Lục Xuyên bên này đại khái tình huống. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn đến Long Đẳng tập đoàn chỉ là muốn tiếp xúc một chút Cao Hân Hân, đại khái tìm hiểu một chút đây là một cái gì. Mặt khác liên quan tới lá trà phương diện điều tra là càng thêm tỉ mỉ công tác, chỉ sợ không phải 1 giờ 2 giờ có thể điều tra rõ ràng. Ngô Quốc Đống xem như cục trưởng cục công an cộng thêm phó thị trưởng danh hiệu, tại Long Đẳng tập đoàn bên này khẳng định đạt được chính là tối cao lễ ngộ. Mặc dù Ngô Quốc Đống cũng không phải là phân công quản lý kinh tế hay là phương diện chiêu thương lãnh đạo, nhưng là cấp bậc của hắn bày ở chỗ đó, đi vào Long Đẳng tập đoàn bên này nhi, Cao Hân Hân xem như dân doanh xí nghiệp ra cùng đối phương có thể nói vẫn là có không nhỏ địa vị chênh lệch. Đến mức Lục Xuyên, mặc dù hắn chỉ là tỉnh thính tổ trọng án tổ viên thân phận, nhưng là không nên quên Lục Xuyên lúc đầu thân phận vẫn là Hải Châu thị khu công nghệ cao cảnh sát phân cục phó cục trưởng. Mặc dù cấp bậc không quá cao, nhưng là nắm giữ thực quyền, cho dù là Cao Hân Hân cũng cần lễ phép đối đãi. Dù sao, cho dù là Cường Thịnh tập đoàn, nó tổng bộ cũng tại Hải Châu thị khu công nghệ cao, nói cho cùng vẫn còn Lục Xuyên bên trong phạm vi quản hạt. Đây cũng không phải nói quan hơn một cấp đệ chết người, mà là quản lý hệ thống quản lý chức năng một cái trên dưới phân chia. Làm ăn làm lại lớn cũng chỉ là có tiền mà thôi. Nô phó thị trưởng, ngài vừa mới trong điện thoại nói có một vài vấn đề, Lục cục trưởng cần hỏi thăm ta. Tại Cao Hân Hân trong văn phòng, Cao Hân Hân an bài người hoàn mỹ ngược lại tốt lá trà, sau đó nhìn một chút Nô Quốc Đống, lại nhìn một chút Lục Xuyên. Lục cục trưởng, không biết rõ ta chỗ này có cái gì có thể giúp được một tay, ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp. Lục Xuyên khẽ gật đầu. Nói thật, đem so sánh với Cao Hân Hân loại này xí nghiệp ra, Lục Xuyên treo lên quan hệ đến dường như càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn mặc dù trường cảnh sát, trực tiếp liền tiến vào cục cảnh sát công cục công an công tác, nhưng trên thực tế từ nhỏ trong nhà làm ăn, Lục Xuyên đối đây đều là mưa dầm thấm đất, đối với thương nhân ở giữa kết giao cùng một chút lợi ích hắn đều là rất rõ ràng. Cùng những người này liên hệ, có lúc không thể đi thẳng về thẳng, cần giảng cứu một chút sách lược. Cao tổng, ngài cái này lá trà rất không tệ, là Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi mấy cái kia tử trên cây a. Lục Xuyên vừa dứt tiếng, Cao Hân Hân có chút kinh ngạc. Vị này Lục cục trưởng nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là biết dường như không ít. Có thể nói ra Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi còn có tử cây mấy chữ này, giải thích rõ đối phương đối đại hồng bảo hiểu rất rõ. Chương 1063, Cửu Ấn Thiên Châu. Chương 1063, Cửu Ấn Thiên Châu. Rất nhiều người đều biết, nói chuyện đại hồng bảo tốt nhất liền đến tự Vũ Di Sơn. Lời nói này không sai, Vũ Di Sơn bên trên xác thực có một gốc đại hồng bảo mẫu thụ, trên ngọn cây này sản xuất đại hồng bảo lá trà rất có hạn, một năm cũng chưa tới một cân. Trên ngọn cây này đại hồng bảo lá trà, kia cũng không phải là bình thường người có thể uống đến, thậm chí không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Nhưng là, ngoại trừ cái này quả đại hồng bảo mẫu thụ bên trên sản xuất lá trà bên ngoài, từ cái này quả đại hồng bảo mẫu thụ còn sinh sôi ra không ít tử thụ. Đỉnh cấp đại hồng bảo ngoại trừ mẫu thụ bên trên viên kia vô giới chi bảo bên ngoài, một nửa của hắn đều đến từ sinh sôi mẫu thụ bên ngoài tử thụ bên trên. Mà ở trong đó Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi mấy cây tử thụ càng đặc thù. Bởi vì Bắc Sơn núi không mặt trời mới mọc, cho nên cái này mấy gốc cây sinh trưởng tương đối chậm chạp, mọc ra lá trà so sánh với khó. Sơn núi tử trên cây đại hồng bảo, lá trà lá thân nhỏ hơn một chút, nhưng là hương vị dường như càng thêm nồng đậm. Lục Xuyên phụ thân trước kia thích uống loại này đại hồng bảo, cho nên Lục Xuyên đối loại trà này lá rất quen thuộc, có thể nói là từ nhỏ nhìn thấy lớn. Cho nên vừa mới Cao Hân Hân nhường người phía dưới rót xong trà lá về sau, Lục Xuyên vừa nghe cái mùi này, nhìn vừa nhìn liền biết. Ngoài ra loại này đại hồng bảo sản lượng cũng không nhiều, cho nên giá bán cực kỳ đắt đỏ. Nhưng là nhường Lục Xuyên có chút kỳ quái là, loại này đại hồng bảo cua đi ra lá trà cũng không phải là Lục Xuyên tại màu đen trong túi nhựa phát hiện cái chủng loại kia. Màu đen trong túi nhựa bên cạnh phát hiện đại hồng bảo mặc dù rất chân quý, một chiếc muốn hơn 1 vạn khối tiền, nhưng là vẫn còn so sánh không lên Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi sản xuất loại này đại hồng bảo. Lục cục cũng là ưa thích lá trà người. Cao Hân Hân tự mình cho Ngô Quốc Đống cùng Lục Xuyên châm trà. Cao Hân Hân chỉ biết là Lục Xuyên là Hải Châu thị khu công nghệ cao cảnh sát phân cục phó cục trưởng, nhưng là cũng không biết hắn là Cường Thịnh tập đoàn công tử. Cho nên nàng rất kỳ quái, Lục Xuyên vậy mà biết loại trà này lá. Mấu chốt là đối phương còn không có uống, chỉ là ngửi ngửi vị, hơn nữa nhìn nhìn lá trà bản thể vậy mà liền đoán được, đây cũng không phải là thật đơn giản ưa thích mà thôi, khẳng định là thường xuyên uống mới có loại này phán đoán. Thế nhưng là loại trà này lá bao nhiêu tiền Cao Hân Hân rõ ràng nhất, 1-2 đều muốn 7-8 vạn khối tiền, hơn nữa mỗi một năm giá cả cũng không giống nhau. Khác biệt năm thời tiết cùng nước khác biệt, đối cái này mấy gốc cây sản xuất lá trà lượng đều là có ảnh hưởng. Xa hoa thời điểm có thể muốn 10-20 vạn một lượng, tiện nghi thời điểm cũng muốn 3-4 vạn khối tiền 1-2. Nhưng là, Lục Xuyên một cái khu huyện cảnh sát phân cục phó cục trưởng, dựa vào hắn những cái kia tiền lương làm sao có thể uống đến lên loại trà này lá đâu. Cao Hân Hân nói tiếp, ngài nói không sai, Trà này là đúng là Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi kia mấy cây tử thụ bên trên sản xuất, ta thích uống trà, nhất là ưa thích đại hồng bảo. Cao Hân Hân châm trà thủ pháp rất đặc biệt, Lục Xuyên có thể nhìn ra được đối phương tại trà đạo bên trên rất dụng tâm, là chuyên môn học qua. Cao tổng là uống loại này đại hồng bảo, vẫn là nói cái khác đại hồng bảo cũng uống vừa quát. Lục Xuyên tiếp nhận đối phương đưa tới chén trà, phẩm một ngụm sau, đúng là cái mùi này. Một bên khác Nô Quốc Đống cũng đang lặng lặng uống trà. Đối Lục Xuyên cùng Cao Hân Hân trò chuyện lên lá trà chuyện, Nô Quốc Đống cũng không có cái gì biểu thị. Cao Hân Hân dù sao cùng người bình thường không giống, hơn nữa Lục Xuyên bên này chứng cứ cũng không có trực tiếp chỉ hướng Cao Hân Hân chứng cứ. Chỉ là Lục Xuyên tại màu đen trong túi nhựa phát hiện đại hồng bảo lá trà ngạnh phía trên có phú tây suối nước, mà phù hợp cái này đặc thù trước mắt đến xem cũng chỉ có Cao Hân Hân một người. Cho nên Lục Xuyên hỏi thăm là tương đối bị huyện, Nô Quốc Đống có thể hiểu được. Con người của ta không có cái gì yêu thích, chính là thích uống trà, thời điểm trước kia đại khái là cái gì trà đều uống, trà xanh trà nhài hồng trà, uống qua không ít chủng loại. Cao Hân Hân ôn nhu nói, chỉ có điều hai năm này thích uống đại hồng bảo nhiều một ít, cái khác lá trà cũng là không phải hoàn toàn không uống, chỉ có điều tương đối mà nói muốn ít một chút. Đến mức chúng ta hiện tại uống lá trà, Cao Hân Hân cười cười, cho Lục Xuyên lại một lần nữa châm trà, Lục cục nếu biết loại trà này lá, cái kia hẳn là cũng tin tưởng loại trà này lá sản lượng vẫn tương đối tiểu nhân giá cả, quý không quý cũng là một cái khác nói, nhưng là hàng năm có thể mua được kỳ thật cũng liền như vậy một chút. Nếu như mỗi ngày đều uống lời nói, điểm này lá trà đoán chừng uống không lên, hai tháng cũng sẽ không có. Cho nên, chỉ có quý khách đến nhà, ta mới có thể xuất ra loại trà này lá đến chiêu đãi. Cao Hân Hân nói không tiêu ngạo không tự ti, trả lời cũng rất lưu loát thông thuận, thuận tiện còn đem hai người nâng một thanh. Chắc không được người ta có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, tranh hạng như thế một phần gia nghiệp. Ta bình thường cũng khá là yêu thích uống đại hồng bảo, cao như vậy tổng ngài cái này còn có cái gì cái khác lá trà có thể để cho ta tham quan nhìn một chút sao? Lục Xuyên đặt chén trà xuống, loại này đại hồng bảo cũng là hắn cũng không phải là hắn muốn tìm. Tốt, ta đa số lá trà đều thả ở văn phòng bên cạnh phòng chứa đồ bên trong, nếu như Lục cục có hứng thú, có thể qua đi xem một cái. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt, ta cũng đi theo mở mắt một chút, nhìn xem chúng ta cao tổng tất giữ. Không chờ Lục Xuyên bên này nói chuyện, bên cạnh Nô Quốc Đống trước đứng lên, tỏ thái độ cũng mau mau đến xem. Không thể không nói, Nô Quốc Đống cùng Lục Xuyên mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng là hai người đánh phối hợp vẫn rất tốt. Cao Hân Hân cũng không nói gì thêm, hai người đã mong muốn tham quan nàng cất giữ lá trà, nàng liền đứng dậy mang theo hai người đi qua. Vượt quá Lục Xuyên dự kiến, Cao Hân Hân cất giữ lá trà cất giữ thất vậy mà so phòng làm việc của hắn còn muốn lớn thật nhiều, nhìn qua khoảng chừng 200 nhiều mét vuông. Hơn nữa xác thực như Cao Hân Hân vừa mới nói tới nơi này cái gì sản phẩm loại lá trà đều có, không chỉ có hồng trà, còn có không ít quý báu trà xanh cùng trà nhài. Cựu Ấn Thiên Châu. Lục Xuyên đứng ở một bình lá trà trước, Cao tổng cũng ưa thích trà hoa nhài. Cái này một bình Cựu Ấn Thiên Châu hoa nhài là trà hoa nhài ở trong thực phẩm. Thẩm Nghiên bình thường thích uống trà hoa nhài, Lục Xuyên cho đối phương mua không ít loại trà này lá. Lục cục quả nhiên là hiểu trà người, trà này ta trước kia thường xuyên uống. Cao Hân Hân đứng tại Lục Xuyên bên cạnh, nhất nhất giới thiệu nàng cất giữ lá trà. Lục Xuyên không chỉ có thể một cái nhận ra Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi tử thụ sản xuất ra đại hồng bảo lá trà, vậy mà đối trà hoa nhài cũng có cao thâm như vậy nghiên cứu. Tại tất cả trà nhài chủng loại ở trong, trà hoa nhài là một cái tương đối tồn tại đặc thù, nó kỳ thật dựa theo lá trà phân chia tới nói, hẳn là phân chia tới trà xanh bên trong. Mà cái gọi là hoa nhài hương, kỳ thật chính là trà xanh cùng hoa nhài đem kết hợp về sau xuất hiện. Tại trà hoa nhài ở trong, từ trà xanh cùng hoa nhài xào chế một lần đem hương hoa dung nhập trà xanh ở trong, cái này kêu là làm ấn. Mà đỉnh cấp trà hoa nhài nhiều nhất có thể làm được kiểu ấn, nếu như chế tác lá trà trà xanh phôi thể cực kỳ tốt lời nói, có liền có thể hình thành thiên châu. Đây chính là vừa mới Lục Xuyên nói tới kiểu ấn thiên châu tồn tại. Cao Hân Hân đối Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, cái này kiểu ấn thiên châu mặc dù không đắt lắm, có thể một hai cũng phải lên ngàn. Cảnh sát, có thể uống nổi sao? Chương 1064, dấu vết để lại chương 1064, dấu vết để lại Cao Hân Hân cất giữ lá trà phòng ở rất lớn, hơn nữa lá trà rất nhiều. Nhưng là cũng may phân loại đều đã cất kỹ, trà nhài trà xanh trà ô long chờ một chút phân loại. Lục Xuyên mỗi nhìn qua một loại, liền cùng Cao Hân Hân trò chuyện chút. Chỉ chốc lát, chuyển đến trà ô long khu vực, Lục Xuyên chú ý lực bị một cái đại hồng bảo hấp dẫn. Trà ô long ở trong chủng loại phong phú, nhưng là trong đó nổi danh nhất hẳn là đại hồng bảo, trừ cái đó ra còn có ba loại lá trà có thể cùng đại hồng bảo nổi danh, theo thứ tự là Thiết La Hán, Bạch Bảo Gà, Nước Kim Quy. Nói về đại hồng bảo, Vũ Di Sơn bên trên đại hồng bảo mẫu thụ kỳ thật hết thảy chỉ có 6 khỏa, cái này 6 cái cây mỗi một khỏa chủng loại cũng khác nhau. Hoa kỳ của bọn họ răng kỳ hái thời gian cũng đều có chỗ khác biệt. Đại hồng bào sinh sôi là áp dụng vô tính sinh sôi, nói cách khác theo mẹ trên cây gãy một cây cành, chỉ cần có thể bồi dưỡng sống được, chính là một gốc mới cây trà. Bắc Sơn núi bên trên mấy cây tử thụ là sớm nhất sinh sôi đi ra đại hồng bào tử thụ, cho nên tương đối mà nói giá cả muốn quý hơn một chút. Lục Xuyên tại màu đen trong túi nhựa phát hiện đại hồng bào, cũng không phải là Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi bên trên kia mấy cây tử trên cây hái xuống tới, mà là nhân công sinh sôi, nguyên nhân chính là như thế, giá tiền của nó cũng không phải là đặc biệt cao, một hai cũng liền hơn một vạn khối tiền. Ni Lục Xuyên đối lá trà nghiên cứu tương đối sâu. Một mặt khác hắn quan sát năng lực rất mạnh, thông qua màu đen trong túi nhựa lá trà, cặn bã có thể đại khái phân tích ra cái này lá trà tại không có ngâm thời điểm đại khái là cái dạng gì. Chất lượng tốt đại hồng bào pha về sau phiến lá ở giữa đỏ lục giao nhau lan hương nồng đậm. Đẳng cấp khác nhau đại hồng bào hoặc là nói khác biệt phẩm loại đại hồng bào pha về sau, phiến lá ở giữa đỏ lục khoảng cách không giống, đầu tác hình dạng cũng khác biệt. Cao tổng, cái này đại hồng bào, ngươi thường xuyên uống sao? Lục Xuyên có thể xác định hắn bây giờ thấy được cái này đại hồng bảo chính là màu đen trong túi nhựa pha trước đó đại hồng bảo. Cao Hân Hân lắc đầu. Cao Hân Hân mặc dù biết cảnh sát tìm hắn là vì xác minh một chút tình huống, nhưng là bất luận là Lục Xuyên cũng tốt vẫn là Ngô Quốc Đống cũng tốt, đều không có rõ ràng nói cho hắn biết là cái nào một vụ án, muốn xác minh cái gì cụ thể tin tức. Hơn nữa Cao Hân Hân trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, không biết rõ vì cái gì Lục Xuyên đi lên liền cùng chính mình trò chuyện lá trà chuyện, lại đến từ mình cất giữ lá trà cất giữ thất tham quan. Cái này lá trà ta uống qua một lần. Một lần. Lục Xuyên nhìn về phía Cao Hân Hân, Cao tổng, cái này lá trà mặc dù không đổi kịp vừa mới chúng ta tại ngươi văn phòng uống kia một cái đại hồng bảo, nhưng là cũng coi là tương đối khó được, trên thị trường giá cả cũng hẳn là ở trên vạn khối tiền một chiếc a. Cao Hân Hân cười nói, Lục cục quả nhiên đối lá trà rất có nghiên cứu, đối giá thị trường đều hiểu rõ ràng như vậy. Cái này lá trà là ta một người bạn đưa cho ta, đặt ở ta chỗ này có một đoạn thời gian, 3 năm trước đây đưa cho ta. Chỉ là vừa bắt đầu đưa cho ta thời điểm ta uống qua một lần, về sau thời điểm liền không làm sao uống. 3 năm trước đây. Lục Xuyên khẽ nhíu mày. Cao tổng, đưa cho ngài lá trà người này là ai? Trong khoảng thời gian này cái này lá trà người có hay không đưa cho qua những người khác đâu? Màu đen trong túi nhựa lá trà cặn bã là vừa vặn ngâm qua, hơn nữa dùng chính là phú tây suối nước. Tự nhiên không thể nào là 3 năm trước đây mới xong qua. Hắn gọi Trần Cương Muốn, hóa ra là tại chúng ta Đông Châu là làm vật liệu xây dựng buôn bán, 2 năm trước thời điểm di dân xuất ngoại, ta cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua hắn. Di dân? Đến mức những người khác Cao Hân Hân nghĩ nói rằng, trà này là ta đưa cho ta đệ đệ một chút, hắn cũng khá là yêu thích uống trà, 1 tháng trước thời điểm ta cho hắn đưa một chút cái này đại hồng bảo. Đệ đệ? Cao Hân Hân đệ đệ? A, Cao tổng đệ đệ ở nơi nào thăng chức? Hắn bình thường cũng không có cái gì quá nhiều chuyện nhì, mấy năm trước ta cho hắn đầu tư mở một dãy nhà siêu thị. Hắn cùng người khác cùng một chỗ kết phường, hiện tại siêu thị mở cũng không tệ lắm. Siêu thị? Lục Xuyên trong đầu hiện lên một cái phích lịch. Cao tổng nói, có phải hay không ái ra siêu thị? Cao Hân Hân sững sờ. A, Lục cục làm sao biết? Ta mẹ nó, quả là thế. Tại lúc đầu thời điểm, tổ trọng án bên này liền phán đoán người bị hại cùng hung thủ ở giữa hẳn là tồn tại liên hệ nào đó, nhưng là mối liên hệ này cũng không phải đặc biệt sâu. Thậm chí lẫn nhau ở giữa chỉ là gặp qua mặt, nhưng là liền phương thức liên lạc đều không có loại kia. Cao Hân Hân đệ đệ lại là ái gia siêu thị cổ đông, như vậy đối phương hẳn là phù hợp cảnh sát trước kia làm loại này suy đoán. Lại thêm Cao Hân Hân nói loại trà này lá đã từng cho hắn đệ đệ đưa qua. Chẳng lẽ người này chính là hung thủ? Ha ha, chính là đoán, chúng ta Thông Châu thị cũng không có mấy nhà chuỗi siêu thị, ái gia siêu thị mở vẫn tương đối lớn, ta thường xuyên đi kia mua đồ. A, Lục Xuyên bọn người cùng Cao Hân Hân tiếp tục tại trong phòng trà tham quan. Lục Xuyên ngẫu nhiên trò chuyện một chút lá trà chuyện, ngẫu nhiên hỏi một chút đệ đệ của hắn chuyện. Cao tổng bình thường bảo dưỡng tốt như vậy, cùng uống chúng ta Bắc ngoại ô phú tây suối nước có phải hay không cũng có một chút quan hệ à? Đối với Lục Xuyên vấn đề, Cao Hân Hân lắc đầu. Đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, Bắc ngoại ô phú tây suối nước xác thực sản lượng tương đối ít, cung ứng cũng không nhiều, nhưng là cá nhân ta cảm thấy so sánh với mà nói, thân phận tượng trưng khả năng càng nhiều hơn một chút. Cao Hân Hân chỉ chung quanh, tựa như ta thích cất giữ lá trà như thế, người dù sao cũng phải có cái ưa thích yêu thích không phải. Ta sở dĩ uống cái kia phú tây suối nước, chủ yếu là dùng cái này nước suối ngâm đi ra lá trà xác thực tương đối tốt uống. Lục Xuyên gật đầu, biểu thị tán đồng. Sát thực dùng nước suối pha đi ra lá trà phải phá lệ mùi thơm ngọt, ta bình thường xông trà thời điểm dùng nước suối cũng là nhiều một ít. Điểm này Lục Xuyên cũng là chưa hề nói lời nói dối, hắn bình thường ở văn phòng cũng tốt, trong nhà cũng tốt, dùng đều là tốt nhất nước suối pha trà. Cương Thịnh tập đoàn tại Hải Châu thị bên trong có chính mình nước khoáng công ty, cho nên gia tộc nội bộ tập đoàn người uống nước suối đều là trực tiếp thu thập, sau đó đưa tới. Chỉ có điều cùng cái này phú tây suối nước so sánh, tây nguyên tố hàm lượng không có cao như vậy. Cao tổng, bình thường dùng phú tây suối nước pha trà là chính mình dùng hay là người khác cũng có thể sử dụng? Ta thật không có chú ý nhiều như vậy, có lúc chính ta dùng một chút, có lúc cho ta đệ đệ một chút, có lúc trong công ty thuộc hạ dùng một chút, chỉ cần có, đều có thể dùng. Quả nhiên những này phú tây suối nước cũng không phải là Cao Hân Hân chính mình dùng. Đạt được những đầu mối này về sau, Lục Xuyên cũng không có trực tiếp rời đi, tương phản hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, cùng Cao Hân Hân hàn huyên rất nhiều liên quan tới lá trà chuyện. Lục Xuyên cùng Nô Quốc Đống rời đi thời điểm đã là buổi chiều 4:30. Lục cục, có phát hiện gì? Hôm nay tại Cao Hân Hân nơi đó, Nô Quốc Đống trên cơ bản không nói lời nào. Cụ thể phụ trách hỏi thăm cùng phá án đều là Lục Xuyên, hắn chỉ là làm một công cụ người bồi tiếp mà thôi. Chương 1065, ta tự thú chương 1065, ta tự thú đối Ngô Quốc Đống hỏi thăm, Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu, Ngô cục, ngài xưng hô ta tiểu Lục là được. Ngô Quốc Đống mặc dù chỉ là Thông Châu thị cục trưởng cục công an, nhưng cùng lúc người ta còn kiêm nhiệm lấy cao hơn chức vụ, cho nên Lục Xuyên đối với đối phương rất là khách khí. Có một ít phát hiện chủ yếu là Cao Hân Hân đệ đệ tình huống, hắn là ái gia siêu thị cổ đông cùng người bị hại ở giữa có khả năng sinh ra gặp nhau. Lục Xuyên tiếp tục báo cáo. Hơn nữa chúng ta tại màu đen trong túi nhựa phát hiện đại hồng bảo lá trà cặn bã cùng Cao Hân Hân cất giữ trong phòng mặt một cái đại hồng bảo lá trà là giống nhau. Cái này lá trà ta vừa mới cũng cẩn thận hỏi qua Cao Hân Hân, chính nàng chỉ là 3 năm trước đây uống qua, mà trong khoảng thời gian này hắn chỉ cấp đệ đệ của hắn đưa qua. Đến mức đưa cho hắn lá trà người kia, 2 năm trước liền đã di dân, có thể không ở trong nước tự nhiên không thể nào là hung thủ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ đưa cho Cao Tân Tinh lá trà cái kia vật liệu xây dựng thương nhân Trần Cương nếu không có đem loại trà này lá đưa cho những người khác, cho nên cái này điều tra vẫn là không thể từ bỏ. Chỉ là trước mắt đến xem, manh mối này chỉ hướng Cao Hân Hân đệ đệ khả năng muốn lớn hơn một chút. trước mắt Cao Hân Hân đệ đệ có thể tiếp xúc cái này lá trà, còn có thể tiếp xúc đến phú tây suối nước, cho nên là có khá lớn hiểm nghi, sau khi trở về ta trước cho Lý Sử tiến hành báo cáo, nhìn một chút lấy mặt nạ xuống thể làm sao bây giờ.
Tốt.
Kia trở về chúng ta Lý Sử điện thoại, chúng ta bên này tổ trọng án có cái gì an bài tùy thời gọi điện thoại cho ta, chúng ta bên này nhất định toàn lực phối hợp tốt. Nô cục yên tâm, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự. Lý Đông Lâm phòng làm việc tạm thời bên trong, Lục Xuyên đem hôm nay điều tra kết quả cho Lý Đông Lâm làm báo cáo chi tiết. Lý Sử, đề nghị của ta là đối Cao Hân Hân đệ đệ Cao Hiểu Quang tiến hành cần thiết điều tra, nhìn xem có khả năng hay không xem như DNA tin tức thu thập. Đã đối phương có hoài nghi khả năng, kia Lục Xuyên đề nghị chính là trước đối với đối phương khai thác một chút hành động. Ngược lại hung thủ đang bị hại trong cơ thể con người lưu lại DNA tin tức, như vậy là không phải hung thủ chỉ cần thu thập được hắn DNA tin tức tiến hành so sánh là được rồi. Lý Đông Lâm không nghĩ tới Lục Xuyên bên này thông qua màu đen trong túi nhựa lá trà cặn bã đã tìm được như thế có chỉ hướng tính manh mối. Trước mắt Vương Tùng cùng Tống Minh Quang bên kia đã đối tất cả đặt vào thị huyện nhân viên tiến hành DNA tin tức thu thập, đồng thời đã bắt đầu so sánh. Bởi vì nhân viên tương đối nhiều, tương quan công tác còn đang tiến hành ở trong. Ta đồng ý, có thể trực tiếp tiếp trừ cái này Cao Hiệu Quang, sau đó đối ngươi tiến hành điện tín tin tức so sánh.
Vâng.
Trưng cầu Lý Đông Lâm đồng ý, Lục Xuyên bên này trực tiếp cùng Đông Châu thị hành chính chi đội bên này muốn hai người thẳng đến Ái Gia siêu thị công ty tổng bộ. Hiện tại đối với Lục Xuyên mà nói, không có cái gì đánh rắn động cỏ, không đánh rắn động cỏ lời giải thích. Chỉ cần tìm được có đối tượng hoài nghi trực tiếp tiến hành DNA tin tức thu thập, sau đó so sánh. Nhưng so sánh thành công khóa chặt người hiểm nghi phạm tội thân phận, chuyện còn lại nên nói còn lại sự tình. Đến mức đối phương động cơ giết người là cái gì, vì cái gì tại sát nhân chi sau lại cắt xuống một chút thi thể bộ vị, cái này cũng phải cần hung thủ chính mình lời nhắn đủ. Ái Gia siêu thị tổng bộ ngay tại Kiến Quốc đường bên trên, khoảng cách bắc hai ngõ hẻm khoảng cách cũng là rất gần. Lục Xuyên mang theo người thẳng đến Cao Hiểu Quang văn phòng. Nhìn thấy Cao Hiểu Quang thời điểm, đối phương đang uống trà. Cao Hiểu Quang dáng người cũng không cao, nhưng là người đã trung niên cũng không hiền mập, nhìn tương đối bình thường. Cao Hiểu Quang ngươi tốt, ta là Đông Châu thị cục công an chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự, trước mắt chúng ta ngay tại điều tra và giải quyết cùng một chỗ hung sát án, cần thu thập ngươi DNA tin tức, xin ngươi phối hợp. Lục Xuyên trước đó đã sắp xếp xong xuôi, từ Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này người cùng đối phương tiếp xúc. Hắn sau khi vào cửa một mực nhìn chằm chằm Cao Hiểu Quang biểu lộ phản ứng. Đối phương khi nhìn đến cảnh sát sau khi vào cửa, trong ánh mắt hiện lên một tia rất rõ ràng bối rối. Mà nghe được cần thu thập hắn đưa riêng tin tức thời điểm, Cao Hiểu Quang chén trà trong tay bỗng nhiên rơi xuống. "Phanh, thật không tiện. Các ngươi nói cái gì hung sát án? Cùng ta có quan hệ sao? Có quan hệ sao?" Lục Xuyên nhìn thấy phản ứng của đối phương, liền biết mình lần này đoán chừng là đến đúng rồi. Thậm chí hắn có một loại căn bản không cần nghiệm chứng DNA tin tức ý nghĩ, trực tiếp đem đối phương mang đi. Nhưng là cuối cùng Lục Xuyên vẫn là nhịn được, mặc kệ Cao Hiểu Quang biểu hiện thế nào, tại không có tiến hành DNA so sánh trước đó, không có so bên trong đối phương cũng chỉ là hoài nghi đối tượng, mà không phải xác định hung thủ. Đến mức đối phương muốn chạy lời nói, căn bản không có khả năng. Lục Xuyên đã quyết định mang theo người tự mình nhìn đối phương. DNA tin tức giám định kết quả không cần 3, 5 tiếng liền có thể đi ra. Cao tổng, có quan hệ hay không, thu thập xong DNA tin tức liền biết. Lục Xuyên bỗng nhiên tiến lên, chăm chú nhìn đối phương. Đứng lên Cao Hiểu Quang ngẩn người, chán nản ngồi xuống. Bên cạnh chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự lập tức tiến lên thu thập đối phương huyết dịch. Tiểu Trần ngươi đem đồ vật đưa trở về, lập tức tiến hành thể nghiệm tin tức giám định, có kết quả lập tức gọi điện thoại cho ta. Lục Xuyên an bài Tiểu Trần đem hàng mẫu đưa trở về, hắn cùng hai gã khác cảnh sát hình sự sẽ chờ ở đây.
Vâng.
Đi theo Lục Xuyên tới mấy tên cảnh sát hình sự, tâm tình cũng vô cùng kích động. Cao Hiểu Quang phản ứng dị thường, nhường mấy người kia đều cảm thấy đối phương khẳng định là có vấn đề. Bằng không mà nói không đến mức khẩn trương như vậy, liền chén trà đều rơi trên mặt đất, người bình thường cho dù gặp cảnh sát cũng không đến nỗi ngủ. Tới loại trình độ này a, huống chi Cao Hiểu Quang vẫn là một dãy nhà siêu thị quản lý. Lục Xuyên nhìn xem Cao Hiểu Quang, nói thầm, Cao Hiểu Quang, chính là ngươi đúng không? Vương Tùng bên kia đối Ái Gia siêu thị nhân viên tiến hành si tra thời điểm, Cao Hiểu Quang cũng không tại si tra phạm vi bên trong. Bởi vì bị hại người công tác Ái Gia siêu thị chỉ là những này chuỗi siêu thị một nhà, trong đó tại Đông Châu thị yêu nhà chuỗi siêu thị còn có mười mấy nhà. Cho nên Vương Tùng bên kia trọng điểm điều tra vẫn là Chu Phán Phán công tác nhà kia siêu thị nhân viên tình huống. Bao quát bình thường nhân viên, cũng bao quát nhà kia siêu thị tầng quản lý đều tại Vương Tùng điều tra phạm vi bên trong, nhưng là nhà này siêu thị sở thuộc tập đoàn công ty tầng quản lý cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Trên thực tế suy nghĩ một chút, cũng không cần như thế. Ai có thể nghĩ tới Cao Hiểu Quang giá trị bản thân mấy chục triệu người lại là một cái liên hoàn sát thủ đâu. Nhưng là trên thực tế chính là thường thường như thế không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Lục Xuyên cùng hai tên cảnh sát hình sự, Cao Hiểu Quang trên trán rất nhanh liền thấm ra mồ hôi nước. Lục Xuyên đi đến trước người đối phương, Cao Hiểu Quang, hiện tại DNA tin tức so sánh kết quả còn chưa hề đi ra, nếu như ngươi bây giờ tự thú lời nói, còn có thể xem như có tự thú tình tiết. Đường bên trên nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, nói tiếp, nhiều nhất qua 2 canh giờ nữa so sánh kết quả liền ra tới, tới lúc kia Cao Hiểu Quang giờ phút này đã tê liệt trên ghế ngồi. Vừa mới nhìn qua mới cảm giác có 40 đến tuổi Cao Hiểu Quang, giờ phút này nhìn qua dường như già nua mười mấy tuổi đồng dạng. Ta tự thú chương 1066, Lý Đông Lâm áp lực chương 1066, Lý Đông Lâm áp lực đối mặt Lục Xuyên hỏi thăm, không có chế vào áp lực Cao Hiểu Quang rốt cục quyết định tự thú. Thật là hắn. Lục Xuyên nội tâm có loại không nói được cảm giác. Mặc dù cho đến bây giờ, lấy Lục Xuyên bên này góc độ mà nói, Cao Hiểu Quang xem như người hiểm nghi phạm tội khả năng đã là cực lớn, nhưng là hắn như cũng không dám khẳng định Cao Hiểu Quang chính là hung thủ. Áo đỏ sát thủ ung dung ngoài vòng pháp luật 15 năm, tại cái này 15 năm bên trong gây án 11 lên. Qua nhiều năm như vậy có tỉnh thính chuyên gia, có các bộ và ủy ban trung ương chuyên gia. Phía trước 10 lên vụ án ở trong cũng phát hiện rất nhiều manh mối. Đã từng phạm vi lớn tìm kiếm người hiểm nghi phạm tội, hơn nữa cũng từng phạm vi lớn làm qua phạm vây người hiểm nghi DNA tin tức si cha. Nhưng cũng tiếc chính là, từ đầu đến cuối không có khóa chặt chân chính người hiểm nghi phạm tội, làm cho đối phương một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Tại cái này phá án trong quá trình, cũng không phải là không có tìm tới hiểm nghi rất lớn người hiểm nghi phạm tội, chỉ là tới cuối cùng hoặc là trùng hợp, hoặc là đối phương thả ra bom khói, nói tóm lại không có chỉ hướng hung thủ thật sự. Túi rác bên trong đại hồng bào lá trà cặn bã, lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết. Nói thật, loại kia lá trà cặn bã nếu như là bình thường hiện khám, cảnh sát hình sự thấy được cũng chỉ có thể xem như bình thường cặn bã. Không có gì đặc biệt. Trước kia đại hồng bào rất đắt đỏ, bởi vì chỉ có 6 quả mẫu thụ bên trên khả năng sản xuất. Bởi vì sản lượng cực kỳ có hạn, tốt năm thời điểm cũng liền mấy trăm khắc. Cho nên lá trà giá tiền tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa người bình thường đừng nói đường sông liền thấy đều không gặp được. Về sau, tại cái này 6 cái cây bên trên, tại Vũ Di Sơn Bắc Sơn núi Nam Sơn núi dần dần bắt đầu vô tính sinh sôi. Lúc này mới có mấy cây tử thụ thành công án lệ, đại hồng bào giá cả mới hơi hơi bị đánh xuống tới một chút. Về sau phạm vi lớn vô tính sinh sôi, mới khiến cho người bình thường đều có thể uống đến bên trên đại hồng bào. Cho nên bây giờ tại cái này đại hồng bào tương đối phổ cập niên đại, đồng dạng người nhìn thấy cái này lá trà cũng làm như là bình thường đại hồng bào bỏ qua. Lục Xuyên nếu như không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân, khẳng định cũng tiếp xúc không đến. Lại thêm cho dù tiếp xúc đến, nếu như không có đối đại hồng bào tiến hành vi lượng vật chứng phân tích, không phát hiện được phía trên phú tây suối nước lời nói, đây hết thể cũng không có cách nào đi lần theo cùng phát hiện. Mà nhiều như vậy lên vụ án bên trong, tại nhiều năm như vậy thời gian, khoảng cách bên trong tương tự manh mối có thể nói là nhiều vô số kể. Ngoài ra để cho Lục Xuyên có chút thật không dám chấp thập tin tưởng chính là Cao Hiểu Quang thân phận. Cao Hiểu Quang là Cao Hân Hân thân đệ đệ hắn ái ra siêu thị lương tựa Long Đẳng tập đoàn phát triển, có thể nói là tương đối tốt. Hơn nữa Cao Hân Hân đi ra lập nghiệp đã có 20 đến năm. Cao Hiểu Quang là 15 năm trước bắt đầu làm án, lúc kia đối lập tới nói kinh tế của hắn điều kiện đã là tương đối tốt, hoặc là có thể được xưng là cực kỳ hậu đãi. Người loại này, thế nào lại là như thế tâm lý biến thái sát thủ đâu? Đương nhiên hiện tại rất nhiều nơi không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ đều không có quan hệ, thông qua thẩm vấn tự nhiên sẽ đạt được đáp án. Lục Xuyên bên này đạt được đối phương thư tự thú hơi thở về sau, lập tức cho Lý Đông Lâm bên kia bấm điện thoại tiến hành báo cáo. Giờ phút này ngay tại Thông Châu thị chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp nghe tổ chuyên án thành viên khác hồi báo, Lý Đông Lâm vẻ mặt kinh ngạc. Lý sử, thế nào? Vương Tùng ngay tại báo cáo siêu thị bên kia tất cả nhân viên tiến một bước si tra tình huống, trước mắt hắn bên này đã được đến rất nhiều manh mối. Liên quan tới Chu Phán Phán quan hệ nhân mạch cũng tiến một bước thăm dò mò thấy. Hiện tại hắn bên này ngay tại bắt đầu mở rộng tương quan người hiểm nghi phạm tội hoài nghi phạm vi, để làm DNA tin tức si tra. Nhìn thấy Lý Đông Lâm tiếp một chiếc điện thoại về sau, sắc mặt đống nhiên của biến, Vương Tùng theo bản năng cảm giác tựa như là xảy ra chuyện rồi. Tống Minh Quang các cái khác người cũng phát hiện Lý Đông Lâm là lạ. Lý sử, xảy ra chuyện gì? Lý Đông Lâm một hồi lâu mới để điện thoại xuống, tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút Vương Tùng cùng Tống Minh Quang, nhìn một chút tổ trọng án cái khác sẽ nghiêm trị nhìn về phía Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự phá án nhân viên. Từ khi tổ trọng án tiếp nhận cái này vụ án đến nay, đại gia không có một ngày ngủ ngon giấc, trên cơ bản mỗi ngày đều công tác tới rạng sáng 2-3 điểm, thậm chí là 3-4 điểm có không ít người. Vẫn là liền trục tăng ca, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Bao quát chính hắn cũng là hai mắt đỏ bừng, nhịn mắt quầng thâm căn bản không thể đi xuống. Dù vậy, Lý Đông Lâm áp lực cũng là phi thường lớn, không dám chút nào thư giãn. Lần trước áo đỏ sát thủ xuất hiện là tại 3 năm trước đây, lúc kia Lý Đông Lâm cũng đã là tỉnh thính phòng hình sự trinh sát trưởng phòng. Chỉ có điều khi đó Lý Đông Lâm vừa mới nhậm chức không dài thời gian. Cái này vụ án vẫn luôn là các bộ và ủy ban trung ương đốc thúc vụ án, áo đỏ sát thủ xuất hiện lần nữa về sau có thể nói toàn bộ tỉnh thính đều là chấn động. Đồng thời các bộ và ủy ban trung ương bên kia lập tức phán ra, phá án chuyên gia đến đây trợ giúp phá án, Lý Đông Lâm bên này cũng là tự mình đến qua Đông Châu thị bên này. Đáng tiếc chính là bọn hắn ở chỗ này nhịn hơn một tháng thời gian, mặc dù phát hiện rất nhiều manh mối, nhưng là cuối cùng cũng không có tìm tới người hiểm nghi phạm tội. Một lần kia ngay lúc đó Đông Châu cục trưởng thị công an cục, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng, rất nhiều người đều bị mất chức. Không có cách nào, bản án không có phá, ảnh hưởng lại lớn như thế, cũng nên có người đi ra khiêng một khiêng trách nhiệm. Mà lần này tổ trọng án tự mình kết quả, Lý Đông Lâm tự mình dẫn đội, có thể nói toàn bộ áp lực đều đặt ở Lý Đông Lâm trên vai. Mặc dù không ai nói lần này bản án không phá được do ai có nổi, nhưng là Lý Đông Lâm biết hiện tại ấn là tổ trọng án. Đúng vậy, nếu như tổ chuyên án không có phá án lời nói, kia gánh chịu trách nhiệm tự nhiên là hắn cái này tổ trọng án tổ trưởng. Mặc dù nặng án tổ kiến đến nay phá án và bắt giam rất nhiều vụ án, có thể nói lấy 100 điều tra và giải quyết suất hoàn thành tỉnh thính phân công các hạng nhiệm vụ trọng yếu. Phá án chính là như vậy, hoặc là số 0, hoặc là 1, nó không có trung gian giá trị. Cái này người hiểm nghi hoặc là liền tóm lấy, hoặc là liền không có bắt lấy. Mà bây giờ cách tổ trọng án và ở Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này đã qua gần một tuần lễ. Mặc dù từng cái phương diện đều có một ít đột phá tính tiến triển, lấy được rất nhiều manh mối người hiểm nghi phạm tội phạm vi cũng tiến một bước mở rộng. Nhưng là một mực tại Lý Đông Lâm vừa mới tiếp vào điện thoại trước, bọn hắn đều không có tìm được chỉ hướng tính đặc biệt minh xác manh mối. Giai đoạn trước phát hiện vân tay mặc dù đã so sánh thành công, nhưng là kia đã minh xác là hung thủ thả ra bom khói. Người bị hại Chu Phán Phán quan hệ nhân mạch trên cơ bản đã mò thấy, cùng hắn từng có tiếp xúc người trên cơ bản tất cả đều bị sờ đẩy một lần. Vương Tùng cùng Tống Minh Quang bên này lấy Chu Phán Phán công tác siêu thị làm trung tâm, lấy nàng mất tích đường Hữu Hảo Nam ba ngõ hẻm làm trung tâm, lấy phát hiện Đoạn Chỉ Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm, còn có phát hiện thi thể Bắc ngoại ô bãi rác là địa lý trung tâm, phóng xạ ra đối tất cả nhân viên đều tiến hành DNA tin tức si tra. Mặc dù những này si tra vẫn còn tiếp tục, nhưng đến bây giờ mới thôi đã si tra xét 1500 nhiều người, lại không có so sánh thành công. Chẳng lẽ lại muốn đối toàn bộ Đông Châu thị người tiến hành toàn biên si tra? Thở dài, Lý Đông Lâm chỉnh lý biểu lộ, chậm chạp nói rằng, hung thủ đã bắt được, bản án phá. Chương 1067, tối cao vinh quang. Chương 1067, tối cao vinh quang. Ta mẹ nó, cái gì đồ chơi? Toàn bộ phòng học đống nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi liền thở mạnh cũng không dám, sợ mình nghe lầm. Thật lâu về sau Vương Tùng mới, trong ánh mắt như cũ tràn đầy không dám tin. Lý Sử, ngươi vừa mới nói cái gì? Kỳ thật vừa mới Lý Đông Lâm nói biết rõ vô cùng, người ở chỗ này cũng đều nghe được vô cùng rõ ràng. Ngươi nói chính là hung thủ đã bị bắt được, bản án phá án và bắt giam. Nhưng là, đây là sự thực. Nói nhảm đâu a. Tổ trọng án đám người này còn có Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự trên trăm người ở chỗ này bận rộn đến bận rộn đi, đã một tuần lễ. Mặc dù phát hiện một chút manh mối, nhưng là đại gia hiện tại vẫn là một đoàn giang hồ sức đầu mẹ chán. Hiện tại chủ yếu phá án phương thức hoặc là nói là điều tra và giải quyết phương hướng chính là thông qua mở rộng người hiểm nghi phạm tội phạm vi, sau đó tiến hành DNA tin tức so sánh lấy khóa chặt thân phận của đối phương. Đại gia đang bận tối mày tối mặt thời điểm đang bận nghĩ đến thế nào tiến một bước mở rộng lục soát phạm vi thời điểm, ngươi vậy mà nói với ta hung thủ bị bắt. Ai bắt? Làm sao bắt? Ở đâu bắt? Lý Đông Lâm hít sâu một hơi. Hắn kỳ thật lần thứ nhất nghe được Lục Xuyên bên kia hồi báo thời điểm cũng không tin. Lục Xuyên là ở trong điện thoại hai bên liên tục nói cho hắn ba lần về sau hắn mới xác nhận Lục Xuyên bên kia là thật đem hung thủ bắt được, hơn nữa đối phương đã chính miệng thừa nhận. Lý Đông Lâm nhìn về phía tất cả mọi người. Các đồng chí, áo đỏ sát thủ sát thực đã bị bắt, Lục Xuyên bên kia ngay tại mang theo đối phương hướng chi đội trinh sát hình sự bên này đuổi. Lục Xuyên. Vương Tùng bọn người giật mình. Là Lục Xuyên bắt được. Hắn mấy ngày nay không phải làm kỹ thuật điều tra đó sao? Làm sao lại bắt người đi? Kỳ thật, đối với Lục Xuyên bên kia điều tra, Lý Đông Lâm từ đầu đến cuối báo ứng kỳ vọng cao. Bằng không mà nói, Lý Đông Lâm bên này cũng không có khả năng tự mình cho Nô Quốc Đống gọi điện thoại, làm cho đối phương đường đường Đặng Châu thị phó cục trưởng cục công an vẫn là phó thị trưởng vị trí cao như vậy người buổi tiếp Lục Xuyên đi điều tra cao hơn hơn. Bởi vì mặc dù không tính là Đông Châu thị nhà giàu nhất, nhưng là cũng là tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi. Huống chi đi thời điểm vẫn là Nô Quốc Đống tự mình buổi tiếp. Sự thật chứng minh, Lục Xuyên không để cho Lý Đông thả mất nhìn, chỉ dùng một ngày thời gian điều tra hai người liền đem người hiểm nghi phạm tội bắt được. Nhưng là kỳ vọng cao không có nghĩa là Lục Xuyên liền thật có thể bắt được người hiểm nghi phạm tội. Dù sao những này bản án khoảng cách thời gian quá dài, hơn nữa đối phương có rất mạnh phản trinh sát ý thức, mà Lục Xuyên bên kia kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều manh mối. Lý Đông Lâm vốn chính là kỹ thuật cảnh sát hình sự xuất thần, cho nên hắn đối với phương diện này hiểu rõ cũng càng nhiều hơn một chút. Phát hiện thi thể bãi rác trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả quan xem xét giá trị. Rác rưởi lấp chôn trong hố thứ gì đều có, bên trong trên cơ bản không để lại cái gì đầu mối hữu dụng, dấu chân vân tay chờ một chút cũng không tìm tới. Còn lại chính là phát hiện Đoạn Chỉ cái kia màu đen túi nhựa. Lục Xuyên bên này đã đối cái kia màu đen túi nhựa tiến hành kỹ càng phân tích, ở phía trên liều ra vỡ vụn vân tay, cái kia vân tay Lý Đông Lâm nhìn qua, nếu như là hắn tới làm lời nói, căn bản không có khả năng rút ra tới. Lục Xuyên có thể tại túi nhựa trên tay đem như vậy vỡ vụn vân tay ghép lại đi ra so sánh thành công đã là vô cùng không tầm thường. Đến mức còn lại trong túi nhựa đồ vật chính là một chút rác rưởi. Lục Xuyên ở bên trong chính là thông qua những vật này khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Kỳ thật nhằm vào trong túi nhựa bên cạnh rác rưởi, Lý Đông Lâm cũng rất xem trọng. Hắn biết những này rác rưởi có khả năng khóa chặt tới một ít trên thân thể người, cho nên đối với Lục Xuyên mỗi một hạng phát hiện hắn đều phi thường trọng thị. Nhưng là về kết để một câu, hắn là thật không nghĩ tới Lục Xuyên thật có thể bắt được người hiểm nghi phạm tội đâu, cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Lý Đông Lâm bên ngoài cái khác tổ trọng án thành viên bao quát Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự người càng thêm ngoài ý muốn. Nhất là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự người, bọn hắn trước kia không cùng Lục Xuyên cộng sự qua, không giống tổ trọng án bên trong thành viên đối Lục Xuyên rất quen thuộc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cái này đến từ tổ trọng án kỹ thuật chuyên gia dường như mỗi ngày đều tại chi đội trinh sát hình sự trước nhìn trong phòng thí nghiệm. Cùng bọn hắn những này một mực tại bên ngoài chạy ngoài cần người so sánh, cái này Lục Xuyên dường như càng giống là công việc bên trong. Chỉnh thể mà nói lời nói, tại trong mắt những người này Lục Xuyên tồn tại cảm dường như cũng không cao. Ta mẹ nó, không hổ là Lục Cục, vẫn là trước sau như một như bức a. Vương Tùng không khỏi cảm khái nói. Liên quan tới Lục Xuyên thăng quan chuyện này, đại gia đương nhiên đã đều biết, chỉ bất quá lần này vội vàng gặp mặt về sau liền đầu nhập vào công tác ở trong chỉ là nói chút một chút, cũng không có quá nhiều biểu thị. Hiện tại bản án phá Vương Tùng lập tức cảm giác buông lòng không ít, cũng không nhịn được trêu chọc lên. Tống Minh Quang cực kỳ chăm chú gật đầu. Hắn là vẫn luôn rất như bức nha, chúng ta tổ trọng án phá nhiều vụ án như vậy, trên cơ bản mỗi một vụ giết người ở trong, Lục Cục đều là như bức. Lời nói này, cái khác tổ trọng án thành viên, bao quát Lý Đông Lâm ở bên trong đều rất là đồng ý gật đầu. Không biết do vì cái gì tổ trọng án thành lập về sau, tại phá án và bắt giam vụ án trong quá trình mặc kệ làm gì cũng rất thuận lợi. Tổ trọng án thành viên riêng phần mình tại riêng phần mình đơn vị thời điểm, cũng là muốn thường xuyên điều tra và giải quyết vụ án. Nhưng là cùng tại chính mình đơn vị so sánh, tại tổ chuyên án phá án thời điểm chính là cảm giác tương đối thuận mỗi một manh mối, nhất là một chút kỹ thuật phương diện manh mối luôn có thể cho đại gia một chút rất rõ ràng chỉ dẫn. Một lúc bắt đầu đại gia còn cảm thấy không có cái gì, nhưng là nhiều lần về sau đại gia liền hiểu, đây đều là Lục Xuyên công lao. Mặc kệ là vụ án gì, tóm lại phải có hiện trường, mặc kệ cái này hiện trường là lớn vẫn là nhỏ trung quy. Muốn đối hiện trường tiến hành điều tra, mà mỗi một lần thăm dò về sau, Lục Xuyên bên này đều có thể cho ra vô cùng có tính kiến thiết ý kiến. Những này ý kiến đề nghị có lúc có thể trực tiếp chỉ hướng người hiểm nghi phạm tội, có lúc có thể cho đại gia cực lớn dẫn dắt. Mặc dù Lục Xuyên có lúc cũng không phải là mỗi một cái bản án đều xông lên phía trước nhất, nhưng là hắn cung cấp kỹ thuật trèo chống nhường đại gia đang làm việc trong quá trình thành thạo điêu luyện. Mà lần này vụ án, Lục Xuyên không chỉ có xông vào phía trước nhất, hơn nữa tự mình bắt lấy người hiểm nghi phạm tội, có thể nói là lập công lớn. Trước kia tổ trọng án làm bản án đều là lực ảnh hưởng tương đối lớn bản án, nhưng là cùng vụ án này so sánh, trước kia những cái kia bản án lại có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Đây chính là các bộ và ủy ban trung ương trọng điểm đốc thúc nhiều năm vụ án, một mực không giải quyết được. 15 năm qua đi, đối phương liên tục gây án 11 lên, có thể nói là tương đối khoa trương, phá án và bắt giam cái này cùng một chỗ vụ án, Lục Xuyên bên này cũng không phải nhất đẳng công liền có thể đổi đi. Lần này, nếu như không ngoài dự liệu lời nói, toàn bộ tổ trọng án tuyệt đối sẽ vinh lấy được tập thể nhất đẳng công đến mức Lục Xuyên bản nhân lời nói, rất có thể thu hoạch được gương anh hùng huy hiệu. Gương anh hùng? Cái gì gọi là gương anh hùng? Anh hùng điển hình. Hòa bình nhân đại, được xưng tụng anh hùng, kia là tất cả cảnh sát tối cao vinh quang. Chương 1068, vụ án kết thúc. Chương 1068, vụ án kết thúc. Lục Xuyên bên này cúp máy Lý Đông Lâm điện thoại về sau, liền áp giải Cao Hiểu Quang quay trở về Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự. Mặc dù Cao Hiểu Quang bên này đã thừa nhận tội của mình, nhưng là cụ thể phá án khâu như thế cũng không có thể thiếu phía sau thẩm vấn còn có chứng cứ cố định đều cần tiếp tục tiến hành. Đồng thời cái này cùng một chỗ vụ án cùng trước kia vụ án còn không giống, bởi vì khoảng cách thời gian tương đối dài, liên quan đến vụ án nhân viên cũng tương đối nhiều, chỉ là người bị hại liền có 11 người. Ngoại trừ Chu Phán Phán bị hại án bên ngoài, mặt khác 10 lên vụ án cũng đều sẽ tại lần này đồng thời kết án. Ngoài ra còn có Cao Hiểu Quang DNA tin tức so sánh trước mắt chỉ là thu thập máu của hắn hàng mẫu. So sánh công tác đang tiến hành ở trong, nhanh nhất cũng muốn sau 3 tiếng mới có thể ra kết quả. Đối với Lục Xuyên bọn người tới nói, đây mới là phá án bằng chứng. Trọng chứng cứ, nhẹ khẩu cung, là phá án nguyên tắc. Lục Xuyên áp giải Cao Hiểu Quang trở lại Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự thời điểm, bao quát Lý Đông Lâm, Nô Quốc Đống chờ tất cả mọi người ở bên trong đều tại chi đội đại lâu cửa ra vào trước chờ lấy. Ngoại trừ tổ trọng án thành viên bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Đặng Châu thị chi đội trinh sát hình sự người. Những ngày vụ án đối với tổ trọng án mà nói, chỉ là cùng một chỗ áp lực lớn vô cùng nhiều án. Nhưng là đối với Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự mà nói, bắt Cao Hiểu Quang bắt cái này ung dung ngoài vòng pháp luật 15 năm phạm phải 11 lên trọng tội áo đỏ sát thủ, không chỉ là một cái bản án đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự cảnh sát hình sự lui một nhóm lại một nhóm, nhưng là áo đỏ sát thủ từ đầu đến cuối đều là treo tại tất cả mọi người trên đầu một thanh lợi kiếm. Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự người bao quát chi đội trưởng ở bên trong, mỗi một tên cảnh sát hình sự trong lòng đều treo lấy một cây gai nhi, chính là tên này áo đỏ sát thủ. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ lần nữa gây án. Mà phá giải những này vụ án bắt được người hiểm nghi phạm tội đã thành Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự tất cả cảnh sát hình sự khúc mắc. Bây giờ người này bị bắt lại, khúc mắc lập tức liền muốn mở ra. Bao quát trong phòng bếp nấu cơm đầu bếp đều chạy ra nên tiếp giờ phút này. Đại gia chỉnh tề xếp hàng, chờ đợi Lục Xuyên trở về. Kéo kẹt. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, một xe cảnh sát dừng ở sân nhỏ chính giữa, trước mặt mọi người. Cho Lục Xuyên tài xế lái xe, tự nhiên cũng là Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này người. Đối phương là một đường đèn báo hiệu chạy trở về có thể nói đem chân đều nhanh dẫm lên bình sang bên trong đi. Vì chính là nhanh một chút gấp trở về. Lục Xuyên lúc xuống xe liền thấy trước mắt là ô ương ương một đám người. Tất cả mọi người vì nên đón giờ phút này tất cả đều mặc vào đồng phục cảnh sát, mặc dù mọi người chịu đều là mắt quần thâm, sắc mặt u ám, nhưng là mỗi người dường như nhìn tinh thần đều rất phấn khởi. Trong ánh mắt cả đám đều bốc lên quang. Dẫn đầu là Nô Quốc Đống cùng Lý Đông Lâm. Nô Quốc Đống muốn là đi theo Lục Xuyên cùng đi, dù sao Cao Hân Hân chính là hắn dẫn Lục Xuyên đi gặp mặt, nhưng là bởi vì trong cục có chút việc, hắn liền sớm trở về. Cho nên Cao Hiểu Quang bên kia hắn cũng chưa qua đi, không nghĩ tới bỏ qua thời khắc trọng yếu như vậy. Ha ha ha. Lục cục, ngươi trở lại rồi. Lục Xuyên tiến lên túi chào, Nô cục, Lý sử. 211 án giết người người hiểm nghi phạm tội Cao Hiểu Quang đưa đến. Cái này lên vụ án phát sinh ở ngày 11 tháng 2 mùng 2 Tết, cho nên vụ án này còn gọi là 211 án giết người. Hoan nên cải hoàn. Lý Đông Lâm cũng là ánh mắt kích động. Vương Tùng, đem người dẫn đi tiếp nhận thẩm vấn. Vâng. Vương Tùng lớn tiếng trả lời. Tiếp lấy, Lý Đông Lâm nhìn về phía Lục Xuyên, nhịn không được vô vô đối phương bả vai, ngươi, tốt. Lục Xuyên cười cười không nói gì. Lần này vụ án điều tra và giải quyết cùng trước kia so sánh xác thực không dễ dàng. Bất luận là hiện trường phát hiện án cũng tốt, vẫn là bị hại người quan hệ nhân mạch cũng tốt, vẫn là từ trước kia 10 vụ giết người đi. Phân tích phán đoán cũng tốt, vụ án này kỳ thật manh mối có rất nhiều. Nhưng là những đầu mối này quá mức phức tạp, đồng thời rất nhiều manh mối kỳ thật đều không có chỉ hướng tính. Duy nhất có thể chỉ hướng hung thủ chính là người chết thể nội lưu lại dịch thể DNA tin tức, nhưng là làm nhiều như vậy si cha cũng không có. Người phạm vi. Lục Xuyên theo dõi lá trả tin tức cũng là vì không buông tha bất kỳ một cái nào tiểu nhân chi tiết, không nghĩ tới lại có lớn như thế thu hoạch. Nói thật, Lục Xuyên cũng tương đối may mắn chính mình đối lá trả còn có một số nghiên cứu. Bằng không mà nói, Vụ án này có lẽ lần này cũng thật liền không phá được. Bởi vì từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, Cao Hiểu Quang cũng không có bất kỳ cái gì một chút đặt vào tới cái khác tổ điều tra có thể hoài nghi phạm vi bên trong. Dù sao ai có thể nghĩ tới đường đường yêu nhà chuỗi siêu thị giám đốc, Đông Châu thị nhà giàu nhất Cao mới mới thân đệ đệ lại là một cái biến thái tội phạm giết người đâu. Cao Hiểu Quang mặc dù bắt được, nhưng là vụ án thẩm vấn vừa mới bắt đầu, khoảng cách kết thúc xa xa còn nói không đến. Bắt người chỉ là thứ nhất bước, Lục Xuyên bên này không có trực tiếp tham dự thẩm vấn, mà là tới hiện khám văn phòng bên kia nhìn chằm chằm khai triển hiệu suất cao ánh sáng DNA tin tức giám định. Đối với Cao Hiểu Quang thẩm vấn, Từ Vương Tùng bên này toàn quyền phụ trách. Trong phòng thẩm vấn, Cao Hiểu Quang ngồi tại thẩm vấn ghế dựa đằng sau, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng sủi lơ. Tính danh Cao, Cao Hiểu Quang. Giới tính, nam. Cao Hiểu Quang hữu khí vô lực run rẩy đáp trả, không có một chút tinh khí thần. Vương Tùng nhìn đối phương một cái, tiếp tục thẩm vấn. Năm nay ngày 11 tháng 2 ban đêm, ngươi ở nơi nào?
Ta.
Giết người đang tra hỏi Cao Hiểu Quang đồng thời, Lý Đông Lâm bên này cũng lập tức khởi động nhằm vào Cao Hiểu Quang trụ sở điều tra công tác. Rất nhanh, tại nhà bọn hắn trong tầng hầm ngầm, có phát hiện trọng đại. Lục Xuyên chạy tới thời điểm, hiện trường đã có không ít người. Lấy Cao Hiểu Quang tài lực, ở lại tự nhiên là Đông Châu thị cấp cao khu biệt thự. Trong phòng khách Cao Hiểu Quang thê tử đang tiếp thụ cảnh sát hỏi thăm. Thật ta thật không biết dưới đất trong phòng thả thứ gì, Hiểu Quang không cho bất luận kẻ nào tiến hắn tầng hầm, từ mua căn biệt thự này bắt đầu, cái phòng dưới đất kia cửa chính là khóa lại. Ngươi liền không có hoài nghi tới hắn có chỗ nào không đúng sao? Tống Minh Quang hỏi. Ta cùng hắn là hai cưới, hắn kết hôn thời điểm nói kia là cha mẹ của hắn giữ lại cho hắn đồ vật, hắn nói với ta bất luận kẻ nào cũng không thể đụng, ta tự nhiên không dám tiến vào. Biệt thự tầng hầm diện tích rất lớn, có một phần là công cộng khu vực, nhưng là có hai cái gian phòng là khóa lại. Trong đó một căn phòng bị mở ra về sau là một chút lão vật, hẳn là Cao Hiểu Quang nhà trước kia một vài thứ. Trong một phòng khác nhường điều tra người có chút sởn hết cả gai ốc. Gian phòng đại khái chỉ có 50 mét vuông tả hữu, gian phòng rất trống trải, ở giữa có một cái ghế, trong đó một mặt tường bên trên có khuất bóng thủy tinh tường. Làm cho người kinh dị, không dám tin chính là cái này một mặt khuất bóng thủy tinh tường. Toàn bộ vách tường hết thảy có 16 cái đón đỡ, hiện tại 11 cái đón đỡ bên trong đã để lên đồ vật. Lục Xuyên xuống tới nhìn thời điểm, hít sâu một hơi. Bởi vì cái này 11 cái đón đỡ bên trong tất cả đều là nhân thể tiêu bản. Chương 1069, biến thái sát thủ chương 1069, biến thái sát thủ cái này. Những này chính là 11 tên người bị hại. Trên thân thể bị cắt đi bộ phận. Lục Xuyên sắc mặt tái nhợt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Cao Hiểu Quang lại đem những người bị hại này trên thân thể cắt đi bộ phận chế thành tiêu bản đặt ở chính mình trong tầng hầm ngầm. Đi qua 15 năm bên trong, tên này áo đỏ sát thủ sở dĩ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trọng yếu nguyên nhân chính là gây án thủ đoạn cực kỳ thảm thiết. Hắn mỗi lần thủ đoạn giết người vô cùng thống nhất, trên cơ bản đều là một đao phong hầu làm đánh chết mệnh. Cùng lúc đó, đối phương còn có một cái đam mê chính là muốn cắt bỏ người bị hại trên người một chút tổ chức. Chu Phán Phán bị giết về sau cũng giống như thế, nàng đoạn chỉ bị Cao Hiểu Quang ném tới Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm. Đồng thời trên thân còn có một bộ phận tư ẩn tổ chức bị cắt xuống, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới ở chỗ này bị Cao Hiểu Quang chế thành nhân thể tiêu bản bày tại khuất bóng trên tường. Trừ cái đó ra, còn có 11 hình người bộ vị tiêu bản cũng ở trên tường bày biện. Gian phòng trang trí rất là xa hoa, nhưng là đồ vật bên trong nhưng lại làm kẻ khác sờn hết cả gai ốc. Vừa mới có hai cái so sánh tuổi trẻ cảnh sát hình sự thấy cảnh này về sau, nhịn không được chạy ra bên ngoài hỏi ra. Xuất sinh. Cái này Cao Hiểu Quang chính là một cái xuất sinh, một cái biến thái. Mặc dù vật phát hiện có chút làm cho người sởn hết cả gai ốc, nhưng là cái này cũng tiến một bước xác định, Cao Hiểu Quang xác thực chính là hung thủ giết người. Nhưng là Cao Hiểu Quang động cơ giết người đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người vẫn là không có hiểu rõ. Trong phòng thẩm vấn, Vương Tùng cũng tại hỏi thăm. Ngươi vì cái gì giết chết Chu Phán Phán? Bởi vì 211 đại án khoảng cách hiện tại gần nhất, cho nên Vương Tùng chủ yếu hỏi thăm vẫn là liên quan tới Chu Phán Phán bị giết một chút tình huống cùng chi tiết. Cao Hiểu Quang cảm xúc đã ổn định không ít, hiện tại đã có thể cùng Vương Tùng bình thường đối thoại. Hắn tựa hồ đối với mình bị bắt chuyện đã có tâm lý tiếp nhận. Không tại sao? Cao Hiểu Quang hiện tại sắc mặt bình tĩnh, hắn lắc đầu nói rằng: "Không tại sao? Ngươi giết người không có bất kỳ cái gì nguyên nhân sao? Hoặc là nói, ngươi là lựa chọn gì Chu Phán Phán? Thật không tại sao, ta chính là cảm thấy thời gian nhất định, ta giống như liền phải giết một người mới được. Cụ thể tại sao phải giết người này ta cũng không nói lên được, đến mức lựa chọn Cao Phán Phán là bởi vì hắn phù hợp ta giết người cảm giác." Cao Hiểu Quang tất nhiên tự ổn định, về sau nói lời cũng dần dần nhiều hơn. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy hắn giết nhiều người như vậy, một mực không có người thổ lộ hết, hiện tại mặc dù bị bắt, nhưng là Cao Hiểu Quang dường như tìm tới một cái có thể thổ lộ hết cửa sổ. Giết người cảm giác. Cảm giác gì? Cao Hiểu Quang nói tiếp, ta cũng không nói lên được là cảm giác gì, chính là loại kia để cho ta có giết nàng cái chủng loại kia xúc động. Ngươi là tạm thời khởi ý, vẫn là rất sớm đã mưu đồ. Lấy cảnh sát trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Cao Hiểu Quang giết người tuyệt đối không phải tạm thời khởi nghĩa, hắn hẳn là đối mỗi một lên giết người đều tiến hành qua tỉ mỉ bày kế. Dù sao hắn tại hiện trường án mạng lưu lại dấu chân cũng tốt một chút, vân tay cũng tốt, có chút manh mối đều là có rất lớn lừa dối tính. Rất hiển nhiên, đây đều là Cao Hiểu Quang cố ý mà vì đó. Câu trả lời của hắn cũng quả là thế, đương nhiên là chủ hạch tốt. Ta mỗi lần giết người trước đều sẽ trải qua ít nhất một tháng thời gian chủ hạch. Vậy ngươi nói trước đi nói, giết chết Chu Phán Phán chủ hạch. Cao Hiểu Quang gật gật đầu, cái này Chu Phán Phán là có một lần ta đi bên trong siêu thị thị sát, công tác thời điểm nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, ta liền biết ta nhất định phải giết nàng. Căn cứ Cao Hiểu Quang nói tới, hắn giết người là rất kén chọn loại bỏ. bất luận là Chu Phán Phán cũng tốt, vẫn là cái khác hắn giết những người này cũng tốt, đều muốn có phù hợp hắn giết người cảm giác. Xác định đối phương về sau, ta theo dõi Chu Phán Phán có chừng 3 năm ngày, xác định đối phương đường về nhà tuyến, còn có trải qua địa điểm. Chu Phán Phán tại cảnh sát điều tra ở trong mất tích địa điểm là tại Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm. Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm trong không có camera giám sát, ta chính là ở nơi đó bắt được đối phương. Đối Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm điều tra một mực là cảnh sát bên này điều tra trọng điểm sự tình. Thậm chí đối tất cả nhân viên đều tiến hành phạm vi lớn DNA tra, nhưng là không có bao quát tới Cao Hiểu Quang. Mà đối phương sở dĩ không có bị đặt vào tới có thể hoài nghi phạm vi đối tượng bên trong, là bởi vì Cao Hiểu Quang công ty ở đằng kia phụ cận thuê một cái nhà kho. Kho hàng này là tạm thời thuê, vì chính là đối Chu Phán Phán ra tay, cũng là giết nàng địa phương. Cao Hiểu Quang bàn giao giết chết Chu Phán Phán thứ nhất hiện trường phát hiện án chính là Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm trong một cái nhà kho. Ở nơi nào? Cụ thể địa chỉ? Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm số 29. Cao Hiểu Quang nói tiếp đi tới, ta biết ta tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại thể nghiệm, các ngươi có thể căn cứ DNA tin tức loại bỏ tìm tới ta, nhưng là chỉ cần ta không tiến vào tầm mắt của các ngươi liền vĩnh viễn cũng biết truy tra không đến ta. Tỉ mỉ lựa chọn tại trong kho hàng động thủ là Cao Hiểu Quang đã sớm chủ hay tốt. Cao Hiểu Quang nhường người của công ty dùng ái ra siêu thị thuộc hạ một cái cung ứng công ty danh nghĩa thuê nhà kho kia. Bởi vì thuê thời gian tương đối ngắn, cho nên bên trong cũng không có thả thứ gì. Mà cảnh sát đối phương truy tra thời điểm chỉ có thể tra được kho hàng này là cái nào đó công ty thuê. Cái công ty này cùng Cao Hiểu Quang lại không thể nhắc lên trực tiếp quan hệ, cho nên cảnh sát bên này không có khả năng căn cứ kho hàng này khóa chặt tới Cao Hiểu Quang. Đây cũng chính là đối phương vì cái gì không có tại cảnh sát đối Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm loại bỏ thời điểm đặt vào cảnh sát tầm mắt trọng yếu nguyên nhân. Ngươi vì cái gì đem đoạn chỉ ném tới Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm? Còn có, cái kia trang đoạn nhánh túi rác, ngươi là như thế nào từ Hồng Thịnh Hoa Viên tiểu khu cầm tới? Bên trong là trà? Là chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi thế nào đem thi thể ném vào bãi lấp chôn? Vụ án này có mấy cái trọng yếu điểm đáng ngờ cùng vấn đề. Cái thứ nhất chính là Chu Phán Phán tại Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm mất tích thời điểm đến cùng đi đâu. Hiện tại đáp án đã công bố Cao Hiểu Quang thông qua. Siêu thị cung ứng công ty thuê nhà kho trốn tránh cảnh sát truy tra. Thế nhưng là trừ cái đó ra còn có nghi vấn của hắn. Mấu chốt nhất chính là Cao Hiểu Quang tại sao phải đem đoạn chỉ cắt đứt, hơn nữa chạy đến Đỏ Thịnh Vườn Hoa bên kia cầm một cái Chu Phán Phán đồng sự Cao Chí Viện ném màu đen túi nhựa, lại đem cái túi ném tới Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm. Vì cái gì làm như vậy? Còn có cái kia lá trà. Hắn vì cái gì đem chính mình uống qua lá trà muốn ném tới túi rác bên trong đâu? Có thể cho ta một điếu thuốc sao? Vương Tùng gật gật đầu, bên cạnh ghi chép viên cho Cao Hiểu Quang đốt một điếu thuốc, nhét vào đối phương trong miệng. Hỏi cái này, ta ngược lại thật ra rất muốn biết các ngươi người cảnh sát kia đến cùng là làm sao tìm được ta, ta làm nhiều như vậy bố trí, nhiều như vậy bong khói, chính là vì đem tầm mắt của các ngươi nhiễu loạn. Các ngươi lại còn có thể tìm tới ta đến cùng là làm sao làm được đâu? Cao Hiểu Quang đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ hắn mình rốt cuộc là thế nào bại lộ. Chương 1070, vụ án từ đầu đến cuối chương 1070, vụ án từ đầu đến cuối qua nhiều năm như vậy hắn giết 11 người. Hơn nữa mỗi một lần gây án về sau đều không có bị cảnh sát tìm tới bất kỳ liên lụy đến hắn manh mối. Là bởi vì hắn tại gây án trước đó có vô cùng kỹ càng kín đáo bố trí, mới có thể làm được đây hết thảy. Lần này gây án là hắn tự nhận là tất cả vụ án ở trong hắn làm nhất viên mãn một lần, thế nhưng là chính là như vậy một lần viên mãn gây án lại bị cảnh sát tìm tới chính mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cao Hiểu Quang bắt đầu trả lời Vương Tùng những vấn đề này. Đầu tiên là đoạn chỉ. Kỳ thật, cắt ngón tay cũng không cái gì đặc thù nguyên nhân, ta lần thứ nhất cắt ngón tay thời điểm là bởi vì người kia đem ta cào một chút. Thì ra Cao Hiểu Quang sở dĩ cắt ngón tay là bởi vì hắn lần thứ nhất gây án thời điểm người bị hại đang dãy rủa trong quá trình cào hắn một chút, cho nên thẹn quá thành giận Cao Hiểu Quang trực tiếp liền đem tay của đối phương chỉ cho chặt xuống tới. Về sau tại lúc giết người, ta cảm giác hẳn là có một cái ký hiệu hẳn là thuộc về có một cái ta chuyên môn tiêu ký, cho nên ta mỗi lần lúc giết người đều áp dụng đặc biệt thủ pháp, trước tiên đem ngón tay làm xuống đến, sau đó cưỡng gian, sau đó lại giết người xong về sau lại đem trên người hắn một vài thứ cắt bỏ mang về làm kỷ niệm. Căn cứ Cao Hiểu Quang chỗ bàn giao, hắn mỗi một lần sát nhân chi sau đều sẽ so sánh lần thứ nhất giết người một chút thủ pháp cùng đặc thủ. Về phần tại sao Cao Hiểu Quang chuyên môn chọn quần áo đỏ nữ tử giết người, là bởi vì hắn cái thứ nhất mối tình đầu liền đặc biệt thích mặc quần áo đỏ. Lúc ấy trong nhà đặc biệt nghèo, tỷ tỷ của ta còn tại bày hàng vỉa hè, lúc kia trong nhà liền giới thiệu cái bạn gái. Cao Hiểu Quang lần thứ nhất yêu đương hiển nhiên là không như ý, không chỉ có không như ý, thậm chí tại lần này yêu đương trong quá trình, Cao Hiểu Quang nhận lấy rất đại thương hại. Nữ nhân kia chê ta nghèo, nói trong nhà của ta không có tiền, nói ta là đồ bỏ đi, nhưng là ngươi đã không thích ta, vậy cũng chớ đi cùng với ta à. Đi cùng với ta còn mẹ hắn ra ngoài cùng người khác lêu lổng, khi đó Cao Hiểu Quang mới không đến 20 tuổi. Cho nên về sau cũng là bởi vì như thế, Cao Hiểu Quang chọn lựa người bị hại thời điểm, tất cả đều là chọn mặc đồ đỏ phục nữ tử. Đến mức cái kia màu đen rác rưởi túi nhựa, kỳ thật ta cũng không hề có đi qua Hồng Thịnh Hoa Viên tiểu khu. Mỗi một lần vụ án ở trong, Cao Hiểu Quang cố ý giữ lại ở hiện trường vân tay hay là dấu chân, xác thực đều là hắn giả vờ. Ta cố ý lưu tại hiện trường bên trên vân tay, còn có cái khác một chút manh mối, chính là vì cho các ngươi chế tạo một chút bóng khói, hơn nữa những người này đều là ta tinh thiêu tế tuyển. Những năm gần đây Cao Hiểu Quang không chỉ có mở chuỗi siêu thị, còn lục tục làm một chút việc buôn bán của hắn. Có là chính hắn một mình làm, có là tham gia cổ phần, có là kết phượng, cái dạng gì hình thức đều có. Mà những người bị hại này tất cả đều cùng hắn có một ít gặp nhau. Nhưng là gặp nhau lại không lớn, trên cơ bản đều là vẹn vẹn từng có gặp mặt một lần. Ta chọn những người này đều có không ở tại chỗ chứng minh, ta liền muốn nhường cảnh sát nhìn xem, các ngươi có thể hay không bắt được ta. Rất rõ ràng Cao Hiểu Quang là lấy một loại khiêu khích tâm lý đến bố trí những này bom khói. Trên thực tế hắn hoàn toàn có khả năng hoặc là chỉ là có năng lực đem một vài người bị hại giáp thuộc tất người vân tay hay là dấu chân hay là vật phẩm của hắn thất lạc ở hiện trường. Nhưng là Cao Hiểu Quang không có làm như vậy, hắn mỗi lần tỉ mỉ lựa chọn đều là có không ở tại chỗ chứng cứ. Cũng tỉ như Chu Phán Phán hiện trường phát hiện án phát hiện đối ngựa, phía trên vân tay là Cao Chí Viễn, nhưng là Cao Chí Viễn không có gây án thời gian. Mà trên thực tế Cao Chí Viễn lần kia đi công tác cũng là Cao Hiểu Quang tận lực căn bài. Vương Tùng kỳ quái, ngươi chưa từng đi Hồng Thịnh Hoa Viên tiểu khu, vậy là ngươi thế nào cầm tới cái kia Cao Chí Viễn màu đen túi nhựa? Đây là dựa theo án tổ bên này điều tra ở trong một chuyện rất kỳ quái. Coi như Cao Hiểu Quang hãm hại Cao Chí Viễn thả ra bom khói, nhưng là cái này cùng màu đen túi nhựa hắn tổng hẳn là tiếp xúc qua a, thế nhưng là Vương Tùng bọn hắn đang điều tra Hồng Thịnh vườn hoa phụ cận giám sát thời điểm, không có phát hiện hiệu suất cao công năng thanh âm, bằng không mà nói đối phương đã đặt vào địa lý kiểm trách nhân viên phạm vi bên trong. Hắc hắc. Cao Hiểu Quang cười cười. Cho nên nói, các ngươi căn bản bắt không được ta. Đây chính là Cao Hiểu Quang gây án chỗ cao mình, cũng là hắn có thể tại nhiều năm như vậy đến đung dung ngoài vòng pháp luật không bị bắt lấy nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính như lần này Cao Hiểu Quang hãm hại Cao Chí Viễn như thế, hắn đem phía trên có Cao Chí Viễn vân tay túi nhựa, người đầu bị hại ngón tay người, sau đó vứt xuống Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm. Cảnh sát bên này căn cứ những đầu mối này khóa chặt tương quan địa điểm, sau đó coi đây là phóng xạ đối tất cả có trong hồ sơ phát thời gian địa điểm bên trong đi ngang qua hoặc là nói là trải qua những địa điểm này nhân viên, tất cả đều tiến hành trọng điểm điều tra phân tích. Loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không đích thân xuất mã, bằng không mà nói nhất định sẽ bị các ngươi bắt tới một chút dấu vết để lại, cho nên ta mướn một cái thám tử tư. Cao Hiểu Quang chính mình không có đi cầm cái này màu đen túi nhựa, vậy cũng chỉ có thể để người khác đi lấy. Đang tuyển chọn Chu Phán Phán cái này bị hại mục tiêu về sau, Cao Hiểu Quang lại bắt đầu một loạt chủ hạch. Hắn thuê thám tử tư, lấy điều tra mình thê tử vượt qua giới hạn danh nghĩa đi giám thị Cao Chí Viễn. Đến mức màu đen túi nhựa, tự nhiên là thám tử tư giúp hắn cầm về. Thì ra là thế, vậy ngươi vì cái gì đem túi nhựa ném tới Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm? Còn đem ngươi lá trà bỏ vào. Cao Hiểu Quang nhún nhún vai. Ta căn bản cũng không có đi qua Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm, cái kia túi nhựa cầm lên về sau ta đem Chu Phán Phán đầu ngón tay kia thả sau khi đi vào, tùy tiện ném vào một cái nhân viên quét dọn công tay cầm rác rưởi trong hộp, ta là lái xe từ Kiến Quốc đường đi ngang qua thời điểm tiện tay ném, ta cũng không biết hắn sẽ thả tới Bắc hai ngõ hẻm trong thùng rác đi. Thì ra Cao Hiểu Quang là tại lúc lái xe tiện tay đem kia cái túi rác ném tới một cái nhân viên quét dọn công tay cầm rác rưởi trong hộp, chính hắn bản nhân cũng không có đi vào Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm trong. Chắc không được cảnh sát bên này không có thông qua Kiến Quốc đường Bắc hai ngõ hẻm qua lại người ra vào biên, tìm tới liên quan tới Cao Hiểu Quang dấu vết để lại, bởi vì đối phương căn bản là không có đi vào. Cao Hiểu Quang làm những ngày thời điểm, có nhiều thứ là cẩn thận bày kế, nhưng là cùng lúc đó hắn còn thả một chút rất trùng hợp chi tiết đi vào. Tỷ như hãm hại Cao Chí Viễn, là hắn mưu kế tỉ mỉ thông qua bốn nhà thám tử để hoàn thành. Mà ném túi rác thời điểm, lại là hắn ngẫu nhiên tại Kiến Quốc đường bên trên ném tới nhân viên quét dọn công di động rác rưởi trong hộp. Có mưu đồ có trùng hợp, đây cũng không phải là logic suy luận, có thể khóa chặt đối phương nguyên nhân trọng yếu nhất. Đến mức bên trong lá trà, Cao Hiểu Quang hiện tại cũng suy nghĩ rõ ràng, giống như chính mình bại lộ liền là bởi vì chính mình màu đen trong túi nhựa thả lá trà. Cao Hiểu Quang chịu tỉ tỉ mình ảnh hưởng, không có chuyện thời điểm cũng thích uống trà, hơn nữa hắn còn có một cái thói quen, hắn ưa thích tại giết người xong về sau uống hai chén trà. Tại Hữu Hảo Nam Lộ Bắc Ba ngõ hẻm trong nhỏ trong kho hàng giết người xong về sau, Cao Hiểu Quang mị mị uống một chén đại hồng bảo. Chương 1071, trở về Hải Châu thị. Chương 1071, trở về Hải Châu thị. Cao Hiểu Quang nghi hoặc nói rằng, trong kho hàng không có thùng rác, ta liền thuận thế đem những cái kia lá trà ném tới màu đen trong túi nhựa. Thế nhưng là, các ngươi làm sao có thể căn cứ cái này lá trà tìm tới ta đây? Uống trà nhiều người nha, phía trên kia có DNA tin tức, cho dù có các ngươi cũng tìm không thấy ta nha. Xác thực như thế, lá trà bên trên mặc dù có DNA tin tức cũng so sánh không lên Cao Hiểu Quang, bởi vì Cao Hiểu Quang liền không tại cảnh sát hoài nghi người phạm vi bên trong. Dù sao Cao Hiểu Quang đang bị hại trong thân thể liên thể dịch đều lưu lại, thế nhưng là vẫn không có tìm tới hắn. Chỉ là Cao Hiểu Quang không có nghĩ tới là Lục Xuyên lại có thể nhận ra những cái kia lá trà cặn bã đến cùng là cái gì phẩm loại. Hơn một vạn khối tiền một lạng đại hương bảo, không phải tất cả mọi người có thể uống nổi. Lại thêm Cao Hiểu Quang pha trà dùng chính là phú tây suối nước, cái này cho Lục Xuyên bên này điều tra lưu lại rất lớn manh mối. Thẩm vấn rất nhanh liền kết thúc, Cao Hiểu Quang bên này cũng rất phối hợp. Đồng thời DNA so sánh bên kia Lục Xuyên cũng rốt cục lấy được kết quả sau cùng. Lý Đông Lâm nhìn thấy kết quả cuối cùng thời điểm, thật dài nôn thở một hơi. Thành công. Quả nhiên là so sánh thành công. Cái này lên vượt qua 15 năm bị giết chết 11 người án giết người liên hoàn rốt cục ở chỗ này kết thúc, kỳ thật tại cầm tới cuối cùng DNA tin tức so sánh kết quả trước đó, Lý Đông Lâm trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Mặc dù Cao Hiểu Quang đã toàn bộ giao phó, nhưng là không có bằng chứng vụ án này sẽ rất khó nói. Chỉ cần không có bằng chứng cao huyết áp, tùy thời đều có thể làm lại, hiện tại vô dụng, bằng chứng như núi Cao Hiểu Quang lại thế nào phong túng cũng không hề dùng. Làm tốt lắm. Lý Đông Lâm mạnh mẽ phất phất tay, đối với Lục Xuyên nói rằng, đều là phải làm. Lục Xuyên cũng là thở dài một hơi. Đông Châu thị vụ án này, hắn lúc đi học liền nghe nói qua, cũng học qua bên trong án lệ. Mặc dù lúc ấy rất nhiều chi tiết cũng không tin tưởng, hơn nữa tự nhiên cũng không có giống lần này phá án thời điểm quan sát hồ sơ như thế chi tiết rất phong phú, nhưng là bản án đại khái trải qua hắn nhưng thật ra là nghe nói qua. chính là bởi vì từng có hiểu rõ, chính là bởi vì lúc đi học liền nghe nói qua, cho nên đối với lần này Nhanh Lục Xuyên bản thân cũng không có lòng tin quá lớn. Cao Hiểu Quang bên kia đã toàn bộ bàn giao toàn bộ giết người quá trình, còn có hắn chủ hoạch mưu đồ quá trình, tất cả chi tiết trên cơ bản cũng đều cùng chúng ta bây giờ nắm giữ tình huống đối mặt. Lý Đông Lâm hơi xúc động. Bọn hắn đã tại Thông Châu thị bên này chờ đợi hơn một tuần lễ, nhưng là tạm thời còn không thể trở về, mặc dù Chu Phán Phán bị bờ biển trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng, có thể trước còn có 10 vụ giết người đâu. Cao Hiểu Quang trước kia đã làm chuyện vụ án cũng đồng dạng muốn từng cái xác nhận từng cái nói rõ ràng trong đó tất cả chi tiết. Tổ trọng án bên này lần này sẽ toàn quyền phụ trách, Đông Châu thị bên này chỉ là làm phối hợp. Cho nên Lý Đông Lâm bên này còn muốn mang theo tổ trọng án tại Đông Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này chờ một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể rời bỏ. Xế chiều hôm đó Cao Hiểu Quang liền bị áp lấy đi xác nhận hiện trường. Mà thứ nhất hiện trường phát hiện án kia cái kho hàng nhỏ cũng rốt cục được mở ra. Bên trong kỳ thật rất sạch sẽ, nhìn không ra đã từng giết qua người. Cao Hiểu Quang rất cẩn thận, hắn đối thứ nhất hiện trường phát hiện án tiến hành vô cùng tỉ mỉ thanh lý. Cũng không phải là đơn giản đem hiện trường phát hiện án vết máu thanh lý mất liền xong việc, hắn sử dụng một chút hóa học vật phẩm đối với mấy cái này vết máu bên trong sắt ẩn tiến hành tổng hợp, cho nên dưới tình huống bình thường sử dụng tia hồng ngoại tử quang đèn đều không nhìn thấy có vết máu tồn tại. Nhưng là Lục Xuyên bên này tại một chút bên cạnh không đáng kể trong khe hở, vẫn là phát hiện một chút vết máu vật tàn lưu. Bởi vậy cũng từ chứng cứ phương diện bên trên xác định cái này cái kho hàng nhỏ chính là Chu Phán Phán bị giết thứ nhất hiện trường phát hiện án. Cái này cùng một chỗ vụ án đến đây trên cơ bản xem như đã qua một đoạn thời gian, Vương Tùng cùng Tống Minh Quang bên kia còn muốn đối Cao Hiểu Quang tiến hành tiến một bước huấn luyện. Phía trước 10 cái người bị hại tình huống đều cần Cao Hiểu Quang từng cái làm ra giải thích. Lý Đông Lâm văn phòng. Lục Xuyên ngay tại báo cáo công tác. Đây đã là tổ trọng án tại Đông Châu thị ngưng lại ngày thứ 10, vụ án trinh phá tương đối thuận lợi. Phía trước 10 lên vụ án mỗi một chi tiết nhỏ, Cao Hiểu Quang nhớ kỹ đều biết rõ vô cùng. Mặt khác Cao Hiểu Quang bên này tại mỗi một lần gây án trước đó, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, đều có vô cùng kỹ càng gây án kế hoạch trong nhà trong tủ bảo hiểm, cảnh sát tìm tới một cái màu đen sách nhỏ. Cao Hiểu Quang quen thuộc đem tất cả trị an kế hoạch đều ghi lại ở cái này sách nhỏ bên trên, mỗi lần giết người trước hắn đều biết dựa theo cái này sách nhỏ so sánh một lần kế hoạch, nhìn xem có chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Đương nhiên những này kế hoạch cũng không phải là mỗi lần đều sẽ thành công. Cao Hiểu Quang cái này màu đen nhựa tợ lật tiệp cuốn sổ bên trong hết thảy ghi chép 14 cái giết người kế hoạch, nhưng là hắn chỉ thực hành 10 cái. Trong đó có 4 cái giết người kế hoạch, bởi vì kế hoạch chấp hành có vấn đề mà bị ép dẫn đến Cao Hiểu Quang kết thúc giết người. Căn cứ Cao Hiểu Quang nói tới, từ hắn lần thứ nhất giết người bắt đầu, hắn liền kế hoạch hàng năm giết một cái, không nhiều cũng không ít. Ngoại trừ lần thứ nhất sát nhân chi sau, hắn tuần tự làm 14 cái giết người kế hoạch, vừa vặn đối ứng mỗi một năm giết một cái. Bình thường mà nói hắn hẳn là đến bây giờ sẽ giết chết 15 người. Nhưng là cũng bởi vì 4 người kế hoạch có biến hóa, Cao Hiểu Quang sợ sẽ bại lộ, cho nên cũng không có bí quá hóa liều. Lý Sử, tổ trọng án bên này trên cơ bản công tác đã tiến vào cuối, hiện khám bên này lưu tại cái này ý nghĩa khả năng không quá lớn, ta muốn gần nhất trở về một chuyến. Vừa mới qua hết Tết Xuân, Lục Xuyên liền đi ra, lần này lại là 10 đến ngày. Thời gian thật dài không thấy con của mình Thanh Xuân hơi nhớ nhung, đã sớm muốn trở về, nhưng là lại không tốt lắm ý tứ, trước mặt thời điểm tổ trọng án thành viên đều tại hắn một thân một mình cách hắn cũng không tốt lắm. Hiện tại Cao Hiểu Quang bản án trên cơ bản đã tiến vào hồi cuối, hơn nữa hắn xem như hiện khám cảnh sát hình sự hiện tại trên cơ bản đã không có cái gì quá nhiều công tác. Đi, không có vấn đề, ngươi về trước ca. Lần này bản án Lục Xuyên lại lập công lớn, Lý Đông Lâm bên này đã cho thượng cấp làm báo cáo, tương quan mời công báo cáo đều đã đánh tốt. Bái mặt khác Lý Đông Lâm bên này đã nhận được tỉnh tính đồng ý, trước tiên đem Đông Châu thị áo đỏ sát thủ vụ án tương quan vật liệu tiến hành một cái đơn giản tập hợp, lấy trải qua hướng các bộ và ủy ban trung ương làm một cái báo cáo. Cùng lúc đó, có quan hệ tổ trọng án còn có tương quan người thỉnh cầu báo cáo, Lý Đông Lâm cũng cùng nhau đưa ra đi lên. Chờ qua một thời gian ngắn làm xong, chúng ta cùng uống một cái tiệc ăn mừng. Vâng. Cùng tổ trọng án nhân đạo đường, Lục Xuyên lại cùng Ngô Quốc Đống cục trưởng chào hỏi, sau đó trực tiếp quay trở về Hải Châu thị. Lòng chỉ muốn về. Lục Xuyên trước kia giống như không có vội vã như vậy bách muốn khi về nhà, nhưng là lần này không biết rõ thế nào, đặc biệt muốn nhìn con của mình, đây cũng là con của mình, xuất sinh về sau Lục Xuyên lần đầu rời nhà thời gian dài như vậy. Kết hôn cưới cô vợ trẻ, liền xem như có nhà, mà có hài tử mới tính có lo lắng. Thẩm Nghiên nghỉ sinh còn không có nghỉ xong. Sau khi về đến nhà, Lục Xuyên phụ mẫu đều tại. Mẹ, nhi tử ta đâu? Chương 1072, danh nước bẩn bên trong khối xác nát chương 1072, danh nước bẩn bên trong khối xác nát Lục Xuyên trở về Hải Châu thị về sau, thời gian trôi qua rất bình tĩnh. Đông Châu thị bên kia bản án trong thời gian ngắn còn vẫn chưa kết thúc, Lý Đông Lâm bên kia mang theo tổ trọng án tiếp tục tại Đông Châu thị bên kia chờ đợi sau mười mấy ngày còn không có trở về. Trong nháy mắt tháng riêng liền đã qua. Hải Châu thị mặc dù chỗ phương bắc, nhưng là bởi vì tới gần bờ biển, mùa xuân tới luôn luôn sớm hơn một chút. Tiến vào tháng 3 trung tuần về sau, thời tiết đã trở nên ấm áp, không ít hoa trên núi đều đã mở. Lục Xuyên bên này mặc dù về tới khu công nghệ cao phân cục bên này, nhưng là Đông Châu thị bên kia bản án hắn cũng một mực tại chú ý đem gần một tháng về sau, toàn bộ bản án trên cơ bản xem như trải vớt hoàn tất. Cao Hiểu Quang phía trước 10 vụ giết người tương quan chứng cứ cũng đã thu thập hoàn tất. Kỳ thật thời gian này đã coi như là rất nhanh, dù sao 10 vụ giết người chỉ là xác nhận hiện trường, khả năng đều muốn 10 ngày thời gian không ngừng. Nhưng là cụ thể bản án thẩm phán cùng phía sau tuyên bố, khả năng này thời gian muốn càng dài. Nguyên nhân chủ yếu là thời gian treo quá dài, liên quan đến vụ án tương đối nhiều cùng người bị hại ra thuộc chuyện gì đều cần thời gian nhất định. Lý Đông Lâm bọn hắn không có khả năng tại Đông Chu thị một mực đóng quân. Toàn bộ bản án mạch lạc trải bước tinh tường về sau, tất cả bản án cố định xong chứng cứ tổ trọng án cũng liền nguyên địa giải tán, Lý Đông Lâm bên kia liền phải về tỉnh thành báo cáo đi. Bất quá đã vụ án đã phá án và bắt giam, còn lại khâu là phía sau trình tự tư pháp, Lý Đông Lâm bên này đánh mời công báo cáo đã báo danh thượng cấp. Khuya ngày hôm trước Lý Đông Lâm cho Lục Xuyên bên này gọi điện thoại, mời công báo cáo đánh lên đi về sau, các bộ và ủy ban trung ương bên kia chuyên môn xuống tới người tiến hành xác minh khai thông. Tập thể nhất đảng công khẳng định là không có chạy, Lục Xuyên gương anh hùng xưng hào hiện tại bên kia còn tại thương lượng. Nhưng là lấy Lý Đông Lâm đạt được tin tức nhìn, khả năng vấn đề cũng không lớn. Đối với mình thăng quan không thăng quan, Lục Xuyên kỳ thật cũng không quá quan tâm, nhưng là đối với công văn, nói thật Lục Xuyên vẫn là rất quan tâm. Nhất là lần này có khả năng thu hoạch được gương anh hùng xưng hào, cái này khiến Lục Xuyên nói thật đặc biệt kích động. Bất quá tin tức này Lục Xuyên cũng không cùng trong nhà nói, hết thảy đều kết thúc về sau lại khai thông cũng không muộn. Tiến vào tháng 3 đấy thời tiết càng thêm ấm áp, đoạn thời gian này khu công nghệ cao phân cục bên này vẫn còn tương đối yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại án. Lục Xuyên bên này cũng vui vẻ đến yên tĩnh, về nhà bồi vợ con. Tiểu gia hỏa rất hoạt bát, không ít hướng Lục Xuyên trên thân đi tiểu. Biến cố phát sinh ở ngày 28 tháng 3. Xuân về hoa nở Hải Châu thị công trình hạng mục bắt đầu lần lượt công khai công. Gió đông đường vốn là Hải Châu thị lao thành khu trung tâm, mặc dù bây giờ bởi vì kiến trúc tương đối cũ kỹ, ở nơi này người trẻ tuổi tương đối rất nhiều dân bản xứ vẫn là quen thuộc ở hai nơi này nhi. Phổ thông phía sau có một cái đông phong mương nước, vốn là gió đông đường bên này cư dân sinh hoạt thoát nước mương. Nhưng là về sau bởi vì thoát nước xuống đất, cho nên cái này nước khu chậm chậm cũng liền bỏ phế, mặc dù không còn sắp xếp sinh hoạt nước thải, nhưng là cũng có một chút sinh hoạt rác rưởi nghiêng đổ vào bên trong. Toàn bộ đông phong mương nước dài ước chừng 3 cây số, bởi vì thời gian dài không có người thanh lý, thời gian dần trôi qua nước thể càng phát bốc mùi. Gần nhất mấy năm này đã thành một cái thối không ngửi được danh nước bẩn, tại toàn bộ Hải Châu thị trên cơ bản đều là có tiếng. Vì kiến tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt, Hải Châu thị chính phủ năm ngoái quyết định bắt đầu đối toàn thành phố loại cuộc sống này tiểu thủy mương tiến hành thanh lý sửa trị. Năm nay, tương quan thị chính công trình cũng đã bắt đầu, đông phong mương nước là cái thứ nhất thanh lý. Nhưng là công trình vừa mới làm không đến 3 ngày, liền bị ép ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, công nhân tại thanh lý trong ao nước bùn rác rưởi tạm vật thời điểm phát hiện 3 cái bệnh túi nhựa. Nếu như là bình thường nhựa đỡ lặt tịt túi đan dệt cũng không sao. Ngày thứ nhất bắt đầu thanh lý đông phong mương thời điểm liền từ bên trong đào ra không biết rõ một vài thứ. Cho nên móc ra những này rác rưởi trên cơ bản sẽ không quá thanh lý, trực tiếp liền sẽ lắp đặt rác rưởi thành vận xe trở đi. Nguyên bản 3 cái này túi đan dệt cũng là muốn lắp đặt xe rác, trực tiếp vận đến bãi rác. Nhưng là chỉ huy xe nâng nhân viên, nhìn thoáng qua về sau phát hiện không hợp lý. Bởi vì trong đó một cái túi đan dệt có tổn hại, vươn bên trong một vật. Xa xa nhìn qua có điểm giống cánh tay, cho nên chỉ huy xe nâng người nhường xe nâng ngừng một chút, tiến lên nhìn kỹ quả nhiên. Về sau thì công phương bên này liền báo cảnh sát. Thuộc địa đồn công an người đổi tới hiện trường về sau lập tức đối hiện trường tiến hành phong tỏa. Sau đó bởi vì có 3 cái túi đan dệt, mỗi một cái đều rất lớn. Cái này xem xét, không giống một người. Cho nên, đồn công an bên này cũng không có mạo muội xử trí, mà là trực tiếp báo cáo cho khu công nghệ cao phân cục. Hiện tại Lục Xuyên đã mang theo hình cảnh đại đội nhân mã đi tới Đông Phong Mương bên này. 3 cái túi đan dệt bây giờ còn đang xe nâng sẻng đất bên trong, lái xe đã ở bên cạnh tiếp nhận hỏi thăm, còn có một số cái khác thi công phương nhân viên. Chúng ta là 3 ngày trước bắt đầu thi công, trước kia đều rất tốt, mấy ngày nay thi công tiến độ vẫn rất nhanh, dựa theo kế hoạch lời nói, chúng ta đại khái tại tuần này bên trong nên hoàn thành thanh nhũ công trình. Sau đó bắt đầu đối nước thể tiến hành quản lý. Thi công người phụ trách gọi Vương Hổ. Vương Hổ làm thị chính công trình đã có rất nhiều năm, hắn chỗ công trình công ty đuổi theo bên cạnh có quan hệ, hàng năm đều có thể cầm tới không ít thị chính công trình. Đương nhiên hiện tại thị chính công trình so với trước đây lời nói, độ khó lớn thêm không ít. Không nói trước có thể hay không cầm tới công trình, cho dù lấy được công trình độ khó cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng lại yêu cầu này liền đề cao rất nhiều. Trước kia làm công trình thời điểm chất lượng yêu cầu cũng không cao như vậy, hơn nữa kết quả tương đối nhanh. Mặt khác trong này công trình còn có rất nhiều cái khác chuyện ẩn ở bên trong, tỉ như nói một con đường, năm nay đem đường trải bằng, sang năm sửa thủy đạo. Kể từ đó lời nói, cái này đường liền phải ở giữa đào mở, sau đó tiếp lấy sửa thủy đạo, xây xong năm sau lại đào cái khác quản hành lang. Tóm lại chủ đánh một cái không có quy hoạch không có thiết kế, nghĩ đến đâu làm đến đâu nhi. Một con đường làm cái 10 năm 8 mỗi 5 năm đều rách tung tóe, loại sự tình này nhiều lắm. Nhưng là hiện tại không được, thị chính công trình yêu cầu cao rất nhiều, tỉ như đầu này đồng phong mương thanh lý. Phía trên liền cho một tuần thời gian, bất kể như thế nào đều muốn thanh lý hoàn thành. Sau đó còn muốn đem nước thể quản lý tốt. Thanh lý ngược không có vấn đề gì, rất nhanh liền có thể hoàn thành, chỉ cần đầu nhập một chút cỡ lớn máy móc, tăng thêm một ít nhân thủ đều tương đối nhanh, nhưng là nước thể thanh lý liền tương đối khó. Nguyên bản nước thể trên cơ bản là không có cách nào thanh lý, chỉ có thể toàn bộ rút khô bài xuất đi, sau đó dẫn vào mới nước thể, kể từ đó mới có thể đạt tới sơn thanh thủy tú cái chủng loại kia hiệu quả. Nhưng là hiện tại xem ra, mong muốn một tuần đem Đông Phong Mương cái này thanh lý hoàn thành công tác là không thể nào. Hiện tại xe nâng từ nơi này bên cạnh đã đào ra 3 cái túi đan dệt, trong đó một cái cánh tay còn ở bên ngoài bên cạnh bại lộ đây, kia còn có hay không cái khác túi đan dệt hai cũng không biết. Chương 1073, 7 cái túi đan dệt chương 1073, 7 cái túi đan dệt thi công phương bên này chỉ là làm một chút thi công phương diện tình huống báo cáo, tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng, dù sao túi đan dệt là vừa vặn móc ra. Xe nâng dừng ở bên cạnh, túi đan dệt bị đào sau khi đi ra bộc lộ ra cánh tay, lại có không có người động đậy xe nâng. Lục Xuyên mặc trang phục phòng hộ, đi lên trước xem xét. Bạo lộ ra chính là một đầu tay trái. Bởi vì thời gian dài ngâm, toàn bộ cánh tay đã sưng không thở nổi, nếu không phải năm ngón tay còn tại, sợ không phải một cái cũng nhìn không ra. Cánh tay mặc dù sưng, nhưng là cũng không có hoàn toàn hư thối, cũng không có bạch cốt, điều này nói rõ cánh tay bị ném vào gió đông khu thời gian cũng không dài. Căn cứ Lục Xuyên thô sơ giản lược, đoán chừng đại khái ngâm thời gian cũng liền tại chừng một tháng. Trần Giang đem xe nâng lái xe đều đến, trước tiên đem túi đan dệt bung ra, sau đó đối toàn bộ gió đông khu tiếp tục thanh nhứ, nhìn xem còn có hay không cái khác túi đan dệt. Lục Xuyên quan sát một lát sau, trên cơ bản có thể xác định ba cái này túi đan dệt bên trong cũng đều là thi thể khối vụn. Giết người toại thi. Hơn nữa, theo túi đan dệt lớn nhỏ cùng bên trong căn phòng tình huống xác thực không giống như là một người. Nhưng là hiện tại vẫn là phải đối gió đông khu bên này tiếp tục tiến hành thanh lý, bởi vì hiện tại phát hiện ba cái túi đan dệt, như vậy còn có hay không cái khác túi đan dệt đều muốn thanh lý xong sau khả năng biết. Đáng tiếc vừa mới cái kia xe nâng lái xe không trở lại làm. Vừa mới đào ra thi thể, hiển nhiên là đem cái này xe nâng lái xe giật này mình. Trần Giang bên này còn nghĩ tìm một chút biện pháp khác hay là thay người tới, nhưng là không nghĩ tới thi công Vương người phụ trách bên kia không làm. Vương Hổ tự mình tới đem lái xe dọn chạy tới. "Nhanh, ngươi mẹ nó không làm người nào làm. Chúng ta kỳ hạn công trình cứ như vậy ngắn, ngươi cũng đào ra thứ này, hiện tại không làm ta việc này có thể hay không làm xong sống nào có tiền cho các ngươi phát tiền lương nhanh." Vương Hổ vốn cho là cái này công trình hiện tại liền phải dừng lại. Không nghĩ tới Lục Xuyên bên này an bài bọn hắn tiếp tục tiến hành thanh lý, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Mặc dù Lục Xuyên bên này là muốn nhìn một chút trong biển bên cạnh còn có hay không túi lan dệt, nhưng là Vương phủ không quản được nhiều như vậy, cái này công trình làm xong vậy thì xong. Trên hợp đồng viết vô cùng rõ ràng, bọn hắn chỉ cần hoàn thành thanh nhứ cùng nước thể thay đổi, cái này Đồng Phong Mương thanh lý cũng coi như xong việc. Ta, cảnh sát lời nói cái này xe nâng lái xe có thể không nghe, nhưng là Vương Hổ lời nói hắn không dám không nghe. Hắn cái này xe nâng tại khối này một ngày sinh ra phí tổn chính là 3000 khối tiền, chậm trễ một ngày vậy thì chậm trễ một ngày kiếm tiền. Huống chi Vương Hổ trong tay công trình đặc biệt nhiều, trên cơ bản mỗi ngày sống đều không ngừng. Hắn có thể tại Vương Hổ bên này làm việc, đó cũng là tìm quan hệ. Đào thi thể loại sự tình này nói ra mặc dù không dễ nghe, hơn nữa chính mình cũng có một chút khó chịu, thế nhưng là ai có thể cùng tiền không qua được đâu. Lại nói lúc đầu cái này thanh nhứ công tác cũng muốn tiến hành. Xe nâng lái xe đi lên, khởi động xe nâng, đầu tiên là đem ba cái túi đan dệt để dưới đất về sau tiếp tục bắt đầu thanh lý. Toàn bộ Đông Phong Mương bên này bởi vì sinh hoạt rác rưởi ô nhiễm nguyên nhân vốn là rất túi, hiện tại đem toàn bộ nước thể toàn bộ lật ra đến, đem bên trong rác rưởi toàn bộ lấy ra, toàn bộ gió đông đường tất cả đều bị mùi thối tràn ngập. Lục Xuyên bọn người không lo được những này, ba cái biên chế giải khai sau, mọi người thấy đồ bên trong, hẳn là ba người. Lục Xuyên nhìn thoáng qua liền biết, cái thứ nhất túi đan dệt bên trong có đầu người còn có thân thể cùng hai cái cánh tay, nhưng là không có đuổi. Mở ra lần thứ nhì túi đan dệt, bên trong nhi lại có ba đầu đuổi, còn có hai cái cánh tay, một cái đầu. Mở ra thứ ba cái túi đan dệt, bên trong là hai cái cánh tay một đầu đuổi, còn có một cái thân thể. Mặc dù là bốn cái bắp đuổi, nhưng là trong đó có ba đầu chân trái một đầu đuổi phải, cái này hiển nhiên không phải hai người, mà là ba người thi thể. Lưỡi bố chặt. Vương Triệu Khải mặc dù đối tuyến nhìn cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự cũng là nhiều ít có thể nhìn ra một chút. Thi thể xử lý tương đối thô ráp, đùi cùng cánh tay bị đánh chặt địa phương có rất nhiều xương cặn bã cùng thịt nát, có thể nhìn ra rõ ràng phê phán vết tích. Lục Xuyên gật gật đầu đúng là lưỡi búa chém bảo. Từ ngâm trình độ đến xem, thời gian tử vong hẳn là tại 1-2 tháng, nhưng là lại cụ thể chi tiết liền cần làm thi thể giải phẫu. Toàn bộ thi thể bởi vì thời gian dài ngâm tại nước bẩn bên trong toàn bộ thi thể mặt ngoài toàn bộ bao trùm lấy một tầng đen như mực nước bùn. Bởi vì cua phát nguyên nhân, toàn bộ mặt đã không cách nào phân biệt đưa ra nguyên bản diện mạo. Tiếp tục đào a, bên trong túi đan dệt. Khẳng định không chỉ một cái. Ba cái túi đan dệt bên trong phát hiện ba đầu chân trái hai cái đầu, cái này giải thích rõ còn có rất nhiều thi thể của hắn khối vụn hẳn là còn ở cái khác túi đan dệt bên trong. Mà Lục Xuyên bên này vừa mới nói xong, xe nâng bên kia liền từ trong nước lại vớt đi ra một cái túi đan dệt. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Lục Xuyên bên này nhường thổ địa đồn công an trước duy trì trật tự, tất cả mọi người cấm chỉ chụp ảnh lục tương. Hình cảnh đại đội bên này xử lý dạng này bản án cũng không phải lần một lần hai, cho nên đại gia cũng rất có kinh nghiệm. Lục Xuyên bên này trước làm một thứ đại khái kiểm tra, đằng sau pháp y đuổi theo, sau đó chuẩn bị đem thi thể sách về đi làm cụ thể giải phẫu phân tích. Thuộc địa cảnh sát nhân dân bên này đã kéo cảnh giới tuyến, làm lớn ra phạm vi cảnh giới, đem chúng quanh vây xem dân chúng tất cả đều xua tản ra. Lục Xuyên đám người đi tới hiện trường thời điểm là buổi sáng 10 giờ không đến, hiện tại đã là xế chiều, nhưng là toàn bộ thanh nhứ công tác vẫn chưa hoàn thành, bất quá đã lấy ra hai cái túi đan dệt, tăng thêm thì ra phát hiện ba cái, hiện tại tổng cộng là 5 cái. Lúc nào có thể hoàn thành? Lục Xuyên đem thi công người phụ trách Vương Hổ gọi tới tự mình hỏi thăm bọn họ bên này thanh nhứ tiến độ. Nhanh nhất còn phải một ngày thời gian, toàn bộ Đông Phong Mương tổng cộng là 3 cây số, chúng ta bây giờ vừa mới hoàn thành 1 cây số nữa, còn lại 1 cây số nữa cho dù là tăng giờ làm việc cũng phải ít nhất 1 ngày 1 đêm mới có khả năng xong. Vương Hổ bên này nguyên bản dự tính kỳ hạn công trình là 6 ngày thời gian, sau đó thay đổi nước thể là 1 ngày thời gian. Kia đã phải phối hợp cảnh sát ban a, như vậy tăng giờ làm việc làm lời nói có thể tại trời tối ngày mai trước đó đem toàn bộ gió đông khu nước bùn rác rưởi toàn bộ thanh lý đi ra. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, mặc dù thời gian tương đối dài, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này. Hiện tại toàn bộ gió đông trong vùng bên cạnh tất cả đều là rác rưởi mây đen bùn, cảnh sát bên này mong muốn tới bên trong tìm kiếm tìm đồ đều khó có khả năng. Trước hết để cho thi công phương bên này đem toàn bộ khu toàn bộ thanh lý mất, sau đó lại nói cái khác. 5 cái túi đan dệt đã toàn bộ trở về hình cảnh đại đội bên kia. pháp y bên kia bắt đầu tiến hành giải phẫu phân tích, mà khác liên quan tới túi đan dệt bên trong thi thể người bị hại thân phận cũng muốn tiến hành xác định. Lục Xuyên Vương Triệu Khải bọn người một mực không hề rời đi tới hơn 12 giờ đêm thời điểm rốt cục lại móc ra một cái túi đan dệt, đến bây giờ hết thảy đã phát hiện 6 cái túi đan dệt. Thành Như công tác tại tiếp tục tới ngày thứ nhì buổi trưa, vẫn không có phát hiện gì. Lục cục, có phải hay không không có? Nhìn xem còn có 100 mét liền phải hoàn thành Thành Như công tác, Vương Triệu Khải bên này cảm thấy hẳn là không còn túi đan dệt. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, Lục Xuyên còn không có trả lời hắn, xe nâng thùng xe bên trong lại kéo ra một cái túi đan dệt. 7 cái. Chương 1074, một tấm thẻ căn cước chương 1074, một tấm thẻ căn cước 7 cái túi đan dệt toàn bộ kéo sau khi đi ra toàn bộ Đông Phong Mương còn không có thanh lý hoàn tất. Bởi vì toàn bộ túi đan dệt đều ngâm tại ô trong khe nước, cho nên Lục Xuyên bên này làm hiện trường điều tra đã không có quá lớn tất yếu túi đan dệt, vớt lên đến về sau mở ra kiểm tra một chút, trực tiếp liền trở về hình cảnh đại đội bên kia. Bên này đánh vớt công tác vẫn còn tiếp tục, toàn bộ thanh nhũ công tác còn có mấy chục mét khả năng hoàn thành. Lục Xuyên bọn người một mực không hề rời đi. Tin tức tốt là mãi cho đến ngày thứ nhì 9 giờ sáng nhiều trùng, toàn bộ thanh nhũ công tác toàn bộ mò một lần, không còn có phát hiện mới túi đan dệt. Tin tức xấu là 7 cái túi đan dệt bên trong tất cả đều là thi thể khối vụn. Pháp y bên kia đã làm một cái cơ sở giám định, nhưng là bởi vì cua phát thời gian quá dài, tạm thời chưa có xác định bất cứ người nào thân phận. Lục Xuyên bên này sợ hãi có bỏ sót, nhường thi công người phụ trách phân phó xe nâng lái xe từ đầu lại đem Đông Phong Mương thanh lý một lần. Nay cũng không có vấn đề gì, Vương Hổ bên kia lập tức sắp xếp người bắt đầu. Chỉ có điều nguyên bản lái xe làm một ngày một đêm đã sớm không chịu nổi, cho nên hắn lại phái một cái khác xe nâng lái xe tới. Toàn bộ Đông Phong Mương không hề dài, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có 3 cây số. Bởi vì đã thanh lý xong một lần, bên trong nước bùn cùng rác rưởi tất cả đều bị lật đến mương hai bên. Lại một lần nữa tra khuyết bổ lậu thời điểm, tốc độ tiến triển liền nhanh hơn rất nhiều. Tới hơn 6 giờ chiều chung lại một lần thanh lý hoàn tất, nhưng là không có phát hiện mới túi đan dệt. Lục Xuyên thật dài thở dài một hơi, Đông Phong Mương tình huống bên này đại khái là như thế. Nhưng là vụ án này cho Lục Xuyên cảm giác là không dễ phá. Đầu tiên là thi thể tại ô trong ao bị ngâm qua thời gian dài như vậy, mặc dù có một chút hung thủ lưu lại manh mối cũng đều biến mất hầu như không còn. Thì như trên thi thể vân tay, 7 cái túi đan dệt Lục Xuyên vừa mở ra qua, trên cơ bản có thể đánh giá ra đối phương là dùng lưỡi búa dao phay đến phân cắt thi thể. Kể từ đó lời nói, chỉ tay của hung thủ rất có thể tại di chuyển thi thể trong quá trình sẽ lưu lại tới tứ chi mặt ngoài. Nhưng là bây giờ muốn rút ra lời nói, trên cơ bản là không thể nào, tại nước bẩn bên trong ngâm 2-3 tháng lâu, thần tiên tới cũng không có cách nào. Còn có một chút chính là phụ cận không có camera giám sát. Gió đông đường là lão thành khu phụ cận ở lại, cư dân cũng đều là ở lại đây mấy chục năm lão nhân. Trong này cải tạo tương đối kém một chút bao nhiêu năm rồi đều không có giữ gìn qua, giao lộ cũng là có một cái giám sát, nhưng là cũng bị phụ cận người làm hỏng. Vương Triệu Khải bên kia đại khái hỏi thăm một chút, là bởi vì tất cả mọi người hướng cái này Đông Phong khu bên trong khuynh đảo rất rưởi, sợ bị camera vô, cho nên đã sớm đem cái kia tuyến cho kéo gây mất. Cũng là cũng có người tới sửa chữa qua, nhưng là tu một lần kiểm một lần, về sau cũng liền không ai quản. Cho nên Đông Phong Mương một đoạn này trên cơ bản chính là một cái giám sát chân không khu vực. Một mặt khác là mấy tháng gần đây mất tích báo cáo rất ít. Tới gần qua Tết, gần nhất mất tích án kỳ thật vô cùng ít ỏi có thất tung báo cáo, Lục Xuyên nhìn qua toàn cục số liệu. Toàn bộ Hải Châu thị tại quá khứ trong vòng 2-3 tháng tiếp thu được mất tích báo án cũng bất quá chỉ là 2 lên. Nhưng là bây giờ quang túi đan dệt liền phát hiện 7 cái, người ở bên trong tại Lục Xuyên xem ra còn giống như không ngừng 7 cái. Hung thủ giết nhiều người như vậy, nhưng là không có người báo cáo mất tích, như vậy Lục Xuyên có thể xác định chờ kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận thời điểm nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Quả nhiên, chờ Lục Xuyên mang theo người trở lại hình cảnh đại đội bên này thời điểm, pháp y bên này cơ sở giám định đã làm một thứ đại khái. Pháp y bên này trước cho Lục Xuyên làm một cái giản yếu báo cáo. Chúng ta tại 7 cái túi đan dệt bên trong đem thi thể đều lấy ra, làm một cái giản yếu một cái ghép lại, trước mắt đến xem hẳn là 8 cái người bị hại thi thể, nhưng là thiếu khuyết một đầu đuổi cùng 2 cái cánh tay, còn có một bộ phận thân thể. Một cái từ đêm qua đến bây giờ đã qua một ngày một đêm thời gian, pháp y bên này một mực không có nhàn rỗi, 7 cái biên chế túi nhựa lục tục đưa về, hắn bên này cũng liền lục tục bắt đầu ghép lại. Kết quả liệu đi ra kết quả là phát hiện 8 tên người bị hại, bởi vì đầu chọc liền có 8 cái, sau đó theo thứ tự dựa theo vết thương hình dạng đi tiến hành ghép lại đi sau hiện trong đó một cỗ thi thể thiếu đi đuổi cùng cánh tay còn có một bộ phận thân thể. Đông Phong Mương, có phải hay không không có đai sạch sẽ? Vương Triệu Khải nhíu mày nói rằng. Lục Xuyên lắc đầu. Hẳn không phải là, nếu như hung thủ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều ném ở Đông Phong Mương bên kia, chúng ta đã mò 2 lần, kia sẽ không có quá lớn sơ hở. Rất có thể thi thể vứt xác địa điểm không chỉ là Đông Phong khu bên này. Có hay không có thể xác định thân phận? Pháp Y gật đầu. Có thể xác định thân phận, ở trong đó một người đế giày bên trong phát hiện một tấm thẻ căn cước. Đế giày? Lục Xuyên kỳ quái. Làm sao lại đem thẻ căn cước đặt vào đế giày bên trong đâu? Đi xem một chút. Phòng giải phẫu bên trong, bởi vì có 8 cỗ thi thể, cho nên bàn giải phẫu khẳng định là không dung được. Toàn bộ phòng giải phẫu bên trong từ vào cửa bắt đầu trên mặt đất liền bắt đầu bày biện pháp y bên này ghép lại tốt thi thể mãi cho đến bàn giải phẫu lên tới bên trong, trên cơ bản toàn bộ liền bày đầy. Kỳ thật phòng giải phẫu không gian nguyên bản vẫn còn lớn, nhưng là cái này 8 cỗ ghép lại tốt thi thể hướng cái này bãi xuống, lập tức trong cảm giác bên cạnh giống xe điện đụng như thế. Từ trước mắt đến xem, 8 cỗ trong thi thể là 4 nam 4 nữ, chúng ta ở trong đó một vị nữ tính người bị hại giày bên trong, phát hiện một chút manh mối. Pháp y mang theo Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người tiến vào phòng giải phẫu sau, đi thẳng tới bên trong nhất một chỗ. Ngoại trừ tấm thẻ căn cước này bên ngoài, còn có 300 khối tiền. Đeo lên thu đồ mũ, Lục Xuyên cầm lấy thẻ căn cước. Vương Thải Hà. Pháp Y gật gật đầu, cái này Vương Thải Hà ta đã để cho người ta điều tra. Không phải chúng ta Hải Châu là người địa phương, mà là Nam Lĩnh tỉnh Bắc Châu người. Hơn nữa chúng ta chỉ tra được hắn hộ tịch tin tức, cũng không có phát hiện hắn có cái gì thân thuộc tại, hẳn là mẹ đóa con tôi lão nhân một cái. Chắc không được không có báo mất tích. Hóa ra là không có thân thuộc. Những người khác đâu? Pháp Y lắc đầu. Những người khác trên thi thể đều không có cái gì quá nhiều phát hiện, nhưng là ta phát hiện những người này mặc tựa hồ cũng không tốt lắm. Điểm này Lục Xuyên cũng phát hiện, không chỉ có những người này mặc không tốt lắm, hơn nữa từ trước mắt manh mối đến xem, những người bị hại này tuổi tác đều tương đối lớn. Đã phát hiện thân phận Vương Thải Hà năm nay đã 64 tuổi. Còn lại một số người từ một chút làn da tình huống đến xem, có người đã có da đốm mồi, cho nên tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ. Ta cảm giác những người này rất có thể là nhặt ve chai lão nhân hay là lang thang tới nơi này. Pháp Y nói ra chính mình suy đoán. Ngoài ra còn có đầu mối gì? Lục Xuyên tiếp lấy hỏi thăm Pháp Y phát hiện. Một người làm. Pháp Y vô cùng khẳng định nói, những thi thể này tách rời hình thức cơ bản như thế, hơn nữa đối phương hẳn là thuận tay trái. Hạ đao góc độ cường độ xe bán tải đi ra vết tích đều là tương đối tương tự, hơn nữa càng ngày càng quen thuộc. Chương 1075, không tìm ra manh mối. Chương 1075, không tìm ra manh mối. Dựa theo bình thường phá án chương trình, kế tiếp đầu tiên là muốn xác định người bị hại thân phận. Trước mắt đã xác định một gã người bị hại gọi Vương Thải Hà, đến từ phương Nam, đồng thời không có cái gì thân thuộc. Lục Xuyên bên này lại lấy trùng điệp mới điều tra một chút Vương Thải Hà quan hệ nhân mạch và thân thuộc quan hệ. Thông qua liên hệ bên kia thuộc địa đồn công an, đại khái hiểu được Vương Thải Hà một chút tình huống căn bản. Vương Thải Hà là một cái mất tuổi già cô đơn người, 10 năm trước con của nàng xảy ra tai nạn xe cộ chết, trợ phu tại 7 năm trước mắc bệnh ung thư chết. Về sau căn cứ bên kia đồn công an hiểu rõ đến tình huống, Vương Thải Hà 5 năm trước rời đi quê quán, từ đó về sau liền không biết tung tích. 4 năm trước, có người tại huyện bọn họ thành gặp qua Vương Thải Hà, nói nàng tại nhặt ve chai. Về sau, liền không còn có tin tức. Mà Vương Thải Hà tình huống bên này còn tính là tốt, tối thiểu biết người này là ai, kêu cái gì đến từ chỗ nào. Nhưng là cái khác mấy tên người bị hại liền hoàn toàn tra không được thân phận. Một phương diện những người này trên thân cái gì chứng minh thân phận đồ vật cùng giấy chứng nhận đều không có, có thể là bản thân liền không có, cũng có thể là hung thủ đem những vật này trực tiếp cho tiêu hủy. Đương nhiên cái sau khả năng vẫn tương đối lớn, dù sao Vương Thải Hà giấy chứng nhận thân phận chính là tại giày của hắn dưới đáy phát hiện. Không chỉ có thẻ căn cước, còn có 300 nguyên tiền mặt. Điều này nói rõ Vương Thải Hà là cố ý đem thẻ căn cước cùng tiền mặt giấu ở giày bên trong, có khả năng hung thủ không có phát hiện, cho nên mới bỏ sót. Những người khác bên này Pháp Y đã làm DNA tin tức thu thập, nhưng là mất tích hệ thống bên trong không có những người này so sánh mục tiêu. Nói cách khác trước mắt ngoại trừ Vương Thải Hà một người bên ngoài, cái khác 7 tên người bị hại tin tức cũng không biết. Điều tra và giải quyết hình sự vụ án trọng yếu nhất một cái thủ đoạn chính là quay chung quanh người bị hại quan hệ nhân mạch, sau đó tiến hành sở sắp xếp. Cái tiền đề này chính là người bị hại thân phận là xác định, bằng không mà nói liền không có cách nào đi điều tra hắn quan hệ nhân mạch. Một cái khía cạnh khác chính là vứt xác hiện trường bên kia. Lục Xuyên trở về sau hắn an bài Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người tại Đông Phong Mương phụ cận tiến hành sở sắp xếp. Truyền lại trở về tin tức cũng vô cùng không lý tưởng, chính như Lục Xuyên lo lắng như thế, Đông Phong Mương phụ cận trên cơ bản không có cái gì giám sát. Đối phụ cận nhân viên một chút phỏng vấn điều tra, cũng không có lấy được một chút cái gì trên thực tế manh mối. Đoạn thời gian gần nhất cũng không có người phát hiện cái gì khả nghi nhân viên. Vụ án phát triển đến bây giờ, có thể nói từ tình huống trước mắt đến xem là không tìm ra manh mối. Lục Xuyên đang giải phẫu trong phòng mặt cũng đại khái nhìn một chút thi thể, đồng thời chuẩn bị làm một chút thăm dò, nhưng là căn bản không có chỗ xuống tay. Thi thể mặt ngoài đã bị pháp y thanh lý qua, bởi vì nguyên bản tất cả đều là nước bùn. Hiện tại đến xem lời nói, căn bản không có lưu lại cái gì càng nhiều manh mối. Lục Xuyên bên này rời đi hình cảnh đại đội về sau, quay trở về khu công nghệ cao phân cục. Đại khái tình huống hắn còn muốn cho cục trưởng hồi báo một chút. Nhưng bây giờ người bị hại thân phận chưa có xác định, nhưng là một lần chết nhiều người như vậy, đây tuyệt đối là đại án trọng án. Đến mức vụ án bản thân tình huống, kỳ thật Lục Xuyên bên này cũng đã có một chút suy đoán. Nhưng là trước mắt bởi vì bị hại người thân phận không có cụ thể xác định, cho nên Lục Xuyên bên này cũng chỉ có thể nói là suy đoán. Trần Vệ Quốc văn phòng. Trước mắt đã phát hiện 8 tên người bị hại, đồng thời có một gã người bị hại bộ phận thân thể còn không có tìm được. Lục Xuyên bên này đêm qua đến bây giờ phát hiện một chút tình huống cho Trần Vệ Quốc bên này làm báo cáo. Người bị hại quần thể tuổi tác tương đối hơi lớn, hơn nữa từ chúng ta bây giờ đã nắm giữ một chút tình huống, Vương Thải Hà đến xem, hung thủ hạ thủ đối tượng rất có thể là mất tuổi già cô đơn người, kẻ lưu lạc hoặc là cái khác xã hội kết giao không nhiều nhân viên. Đây chính là Lục Xuyên bên này làm suy đoán. Một phương diện từ người bị hại tuổi tác đến xem, số tuổi là ở vào thiên đại quần thể. Mặt khác những người bị hại này quần áo bình thường đều không phải đặc biệt tốt, tương đối cũ nát. Còn có chính là gần đây trong cục bên cạnh cũng không có thu được càng nhiều mất tích án. Tại đến phân cục bên này làm báo cáo trước đó, Lục Xuyên đã tra xét Hải Châu thị cục công an gần nhất 2-3 tháng tiếp thu được mất tích án báo cáo. Một nam một nữ tuổi tác đều tại 30 tuổi khoảng chừng, cùng người bị hại tình huống cũng không tương xứng. Cho nên chúng ta tiếp xuống phá án phương hướng, ta kế hoạch là đối toàn thành phố kẻ lưu lạc thực cốt lao nhân chờ quần thể tiến hành một cái sở sắp xếp. Đương nhiên Lục Xuyên biết loại này sở sắp xếp có thể lấy được hiệu quả khẳng định không phải đặc biệt lớn, dù sao những người này bản thân cũng không nhận ra. Nhưng là bất kỳ quần thể ở giữa đều có một loại tất nhiên nội bộ liên hệ tại. Mặc dù giữa bọn hắn khả năng cũng không nhận ra, cũng có thể là cũng không quen thuộc, nhưng là tổng hẳn là chiếu qua mặt. Lục Xuyên nghĩ là từ hướng này điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra một cái chỗ đột phá. Trần Vệ Quốc bên này không có làm qua nhiều yêu cầu. Có Lục Xuyên tại phá án phương diện hắn không cần quá mức quan tâm. Nhưng là lần này vụ án thụ hại nhiều người như vậy, Trần Vệ Quốc bên này cần hướng thượng cấp làm tiến một bước báo cáo. Lục Xuyên bên này không có tại khu công nghệ cao phân cục bên này mỏi mòn chờ đợi, mà là trực tiếp đi hình cảnh đại đội bên kia. Trong phòng họp, Lục Xuyên tổ chức phân tích án tình hội. Dựa theo bình thường quá trình đã xảy ra lớn như thế bản án, kỳ thật cục thành phố lãnh đạo hẳn là tới tổ chức. Hội nghị tương quan phân cục lãnh đạo hẳn là toàn bộ trình diện, còn lại chính là chi đội trinh sát hình sự hình cảnh đại đội người. Bởi vì cái này bản án tiếp nhận chính là Lục Xuyên, lấy Lục Xuyên phá án năng lực mà nói, lãnh đạo cấp trên căn bản không cần cho hắn thực hiện áp lực lớn như vậy. Dù sao cục thành phố cục trưởng đến cũng tốt, phân cục cục trưởng đến cũng tốt, cũng là vì thể hiện thượng cấp coi trọng, trên thực tế tại phá án trong quá trình lãnh đạo phát huy tác dụng, ngoại trừ cân đối khai thông bên ngoài, từ kỹ thuật phương diện tới nói lời nói, không có cái gì tác dụng quá lớn. Trần Giang, trước tiên nói một chút Đông Phong Mương tình huống bên kia.
Vâng.
Trần Giang gật gật đầu bắt đầu báo cáo. Sáng hôm nay Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người mang theo 20 nhiều người tại Đông Phong Mương bên kia phỏng vấn điều tra. Đông Phong Mương tình huống bên kia tương đối phức tạp, đầu tiên Đông Phong Lộ là một đầu lão, cũng đường đi xung quanh ở đều là một chút ban đầu cư dân. Đông Phong Lộ bên kia hoàn cảnh tương đối kém, đây là mọi người đều biết. Chúng ta trọng điểm điều tra phụ cận giám sát. Đây là nhất làm cho đại gia nhức đầu một sự kiện. Trước kia phá án thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hình ảnh xem như cảnh sát bên này trình phá chỗ đột phá. Tối thiểu nhất còn có thể làm loại bỏ người hiểm nghi phạm tội phạm vi như thế một cái phụ trợ thủ đoạn, nhưng là Đông Phong Mương bên này tính đặc thù ngay tại ở 3 cây số dáng dấp Đông Phong Mương bên trên cơ bản không có cái gì giám sát. Ở lại người ta bên trong chúng ta là từ nhà, đi đều không có cái gì phát hiện. Chỉ ở 3 hộ người ta bên trong phát hiện trong phòng có con cái cho bọn họ lắp đặt giám sát, nhưng là những này giám sát cũng đều là chiếu vào trong phòng, không có phòng quan sát bên ngoài, cho nên căn bản không có cái gì có giá trị manh mối lưu lại. Trần Giang nói tiếp đi, hơn nữa phụ cận ở lại lão nhân chiếm đa số, bọn hắn nghỉ ngơi đồng dạng đều tương đối sớm. Nếu như người hiểm nghi phạm tội tại trong đêm khuya vứt xác lời nói, đoán chừng căn bản không ai có thể nhìn thấy. Ngủ được sớm, dậy được sớm, là bên kia ở lại nhân viên phổ biến đặc thù. Chương 1076, tìm đòi khắp thành chương 1076, tìm đòi khắp thành từ trước mắt điều tra tình huống đến xem, không có manh mối, không có giám sát, không có người chứng kiến, thứ gì đều không có. Trần Giang cùng Tôn Bưu hai người đã đem xung quanh mấy cái cư xá đều đi khắp, nhưng là rất đáng tiếc không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Cái này tại trước kia vụ án điều tra trong quá trình, nhưng thật ra là không quá dễ dàng xuất hiện. Cái khác các tổ hồi báo tình huống cũng đều trên cơ bản là như thế, pháp ý bên này phát hiện manh mối cũng rất ít. Thi thể phương diện Lục Xuyên đã tự mình đã kiểm tra. Từ cắt chém thi thể xe bán tải phương hướng đến xem, trên cơ bản có thể phán đoán hung thủ là cái thuận tay trái sử dụng hung khí là lưỡi búa dao phay trở. Nhưng là thủ pháp giết người tương đối thô ráp, chém vào bộ vị cũng không tinh chuẩn. Hung thủ với thân thể người cấu tạo cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Năm ngoái thời điểm, Lục Xuyên làm qua cùng một chỗ phân thây bản án, hung thủ là một gã bác sĩ ngoại khoa. Tên này bác sĩ ngoại khoa với thân thể người cấu tạo hết sức quen thuộc, dùng một con dao giải phẫu liền có thể đem người tách rời thành cực nhỏ tiểu nhân bộ vị. Thậm chí hắn có thể ở không làm thương hại khớp nối dưới tình huống đem tứ chi trực tiếp mở, cái này vô cùng lợi hại. Đương nhiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại đối phương, mặc dù dùng một con dao giải phẫu liền đem thi thể cho tách rời, nhưng là cũng đang bởi vì cái này tách rời quá trình, nhường cảnh sát bên này trước tiên liền khóa chặt hung thủ thân phận phạm vi. Mà cái này cùng một chỗ bản án ở trong, hung thủ chém vào thi thể quá trình vô cùng bạo lực. Pháp y tại rất nhiều khớp nối xương khe hở ở trong đều kiểm tra tới mắt trần có thể thấy vụ sát. Đây là bởi vì lưỡi búa hay là dao phay chém vào quyển lưỡi dao về sau tàn lưu lại. Nhưng là kể từ đó, hung thủ chức nghiệp phạm vi tương phản liền cực kỳ không tốt xác nhận, bởi vì người bình thường trực tiếp thi thể cũng đều là cái dạng này. Tựa như chặt xương sườn như thế, tùy tiện một đao xuống dưới còn chưa nhất định chém vào đoạn vậy cũng chỉ có thể hai đao, mà thứ nhì đao cùng thứ nhất đao lại không trùng hợp, liền phải chặt lên ba đao bốn đao. Thế nhưng là thường xuyên chặt xương sườn độ thể, một đao xuống dưới chính là một đoạn tuyệt không lãng phí. Mặc dù trước mắt không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính manh mối, nhưng là căn cứ trong đó một tên người bị hại Vương Thải Hà thân phận trên cơ bản có thể đánh giá ra hung thủ hạ thủ đối tượng là dạng gì có thể. Ta cá nhân đề nghị là từ toàn bộ hành trình điều tra tất cả mất tuổi già cô đơn người tình huống, bao quát kẻ lưu lạc, nhặt ve chai lão nhân, đều đang sở sắp xếp phạm vi bên trong. Trần Giang nói như vậy. Vương Thải Hà chính là từ nơi khác lang thang tới Hải Châu thị bên này. Hơn nữa căn cứ trong túi nhựa phát hiện những người bị hại này mặc tình huống, Trần Giang cho rằng trên cơ bản có thể phán định bọn hắn cùng Vương Hải Hà là một loại người. Có lẽ hung thủ hạ thủ đối tượng chính là tinh tiêu tế tuyển cũng có nói, bởi vì loại này người đều không có cái gì thân thuộc, cho dù mất tích cũng không có người báo án. Mặt khác chính là kẻ lưu lạc bản thân cũng là không có chỗ ở cố định, cho nên cho dù tại một cái nào đó thành thị có một ít người quen biết, ngày thứ nhì bỗng nhiên biến mất, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Đến mức báo động vậy thì càng không có thể, cho nên nói trong thời gian ngắn nhiều người như vậy bị hại, vậy mà không ai mất tích nguyên nhân khả năng ở chỗ này. Ta cho rằng còn muốn mở rộng phạm vi. Tôn Bưu bổ sung nói rằng, ta đồng ý Trần Giang phán đoán. Nhưng là ta cảm thấy còn có một cái quần thể cũng muốn đặt vào tiền đến, chính là trong thành mua ve chai một ít lao nhân.
Mua ve chai,
cũng muốn đặt vào điều tra. Có phải hay không phạm vi quá lớn?
Không, ta cảm thấy Tôn Bưu nói đúng. Có chút mua ve chai lão nhân cũng đều lá sống một mình, không có cái gì thân nhân. Hay là mặc dù có thân nhân cũng là nhiều năm đều không liên hệ, ta cảm thấy muốn đem cái này một bộ phận cũng đặt vào tiền đến. Đối với Tôn Bưu đề nghị, có ít người đồng ý, có ít người phản đối. Phản đối người cảm thấy nếu như đem mua ve chai cũng bỏ vào đến lời nói, kia cái phạm vi này có khả năng sẽ biến lớn rất nhiều, kể từ đó lời nói bất lợi cho tinh chuẩn phán đoán người hiểm nghi phạm tội phạm vi. Đồng ý người cảm thấy mua ve chai bên trong những người này mặc dù là tự lực cánh sinh, nhưng trên thực tế bọn hắn có một ít quần thể cũng là mất tuổi già cô đơn người, không có cái gì thân thuộc, mặc dù có cũng là nhiều năm không liên hệ, cho nên bỏ vào đến lời nói cũng hẳn là không có vấn đề. Cùng nhau đặt vào tiền đến. Lục Xuyên cuối cùng đánh nhịp quyết định. Mặc dù kể từ đó lời nói, mở rộng phạm vi khả năng lớn thêm không ít, hơn nữa nhằm vào người hiểm nghi phạm tội điều tra cũng có khả năng sẽ khó khăn. Nhiều một ít, nhưng là cái quần thể này vẫn không thể rơi xuống. Những này bản án mặc dù thượng cấp không có mấy cái lãnh đạo gọi điện thoại cho hắn, nhưng trên thực tế tất cả mọi người vô cùng chú ý, thậm chí tại Lục Xuyên xem ra những này bản án so sánh vừa mới hắn điều tra và giải quyết Đông Châu thị áo đỏ sát thủ án cũng không kém nhiều ít. Đông Châu thị bản án tạo thành náo động tương đối lớn nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách thời gian tương đối dài, hơn nữa hung thủ liên tục gây án 15 năm. Lại thêm tỉnh thính phái người làm qua vụ án này, các bộ và ủy ban trung ương thậm chí cũng phái chuyên gia xuống tới làm qua vụ án này, nhưng là vụ án đều không có phá án và bắt giam, cho nên vụ án này mới là đặc biệt trọng đại. Hơn nữa người bị hại cũng đều là nữ tính, đưa tới náo động tự nhiên tương đối lớn. Có thể vụ án này cũng không nhỏ. Bởi vì tại Đông Phong Mương bên trong móc ra những này túi đan dệt bên trong thi thể, tử vong thời gian đều không lâu. Dài nhất cũng không cao hơn 3 tháng, ngắn nhất thậm chí chỉ có 1 tháng tả hữu. Nói cách khác hung thủ tại quá khứ thời gian 2, 3 tháng bên trong dày đặc giết nhiều người như vậy. Những người này hiện tại DNA tin tức đã đều rút ra hoàn tất, tại mất tích tin tức trên mạng cũng không có so sánh thành công, nói cách khác những người này mất tích không gần như chỉ ở biển. Châu thị bên này không có báo án, tại địa phương khác cũng đều không có người báo mất tích. Hơn nữa Lục Xuyên cảm thấy người bị hại hẳn là Hải Châu thị bản địa sinh hoạt hay là công tác hung thủ, mặc dù không xác định có phải hay không bản địa, nhưng hẳn là tại Hải Châu thị giết người hẳn không phải là tại ngoại địa sát nhân chi hậu và thi. Tới. Mặt khác, hung thủ đem thi thể ném vào Đông Phong Mương bên trong, Lục Xuyên cảm thấy đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đối phương trải qua nghị sâu tính kỹ. Người hiểm nghi phạm tội đối Hải Châu thị tình huống hẳn là hiểu khá rõ, nói không chừng liền ở tại Đông Phong lộ phụ cận, bởi vì đối phương đối Đông Phong Mương tình huống nhất định là hiểu rõ vô cùng. Hắn biết kia phụ cận ở lại đều là Đông Phong lộ bên trong ở lại một ít lao nhân, hơn nữa biết ở trong đó không có giám sát, cho nên cho dù là có một ít dấu vết để lại bị cảnh sát tìm tới hắn cũng không sợ. Một cái khía cạnh khác chính là đối phương biết Đông Phong Mương chính là một đầu danh nước bẩn. Nếu như không phải lần này thị chính công trình lời nói, đầu này danh nước bẩn 10 năm đều sẽ không có người đi quản đến hỏi, cho nên những thi thể này căn bản liền sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa Lục Xuyên còn có một cái suy đoán chính là đầu này Đông Phong Mương cũng không phải là đối phương lần thứ nhất vứt xác địa điểm, mà là về sau mới phát hiện, bởi vì bị hại 8 người bên trong đó có người đuổi không thấy. Nơi này hẳn là đối phương lần thứ nhì vứt xác địa điểm, sau đó bởi vì trong này vứt xác thuận tiện không dễ bị phát hiện, hung thủ vẫn lựa chọn lần nữa vứt xác, mai cho đến lần này ngẫu nhiên ở giữa bị phát hiện. Chương 1077, Bắc Câu Cao Ốc chương 1077, Bắc Câu Cao Ốc hình cảnh đại đội bên này tổ chức phân tích án tình hội về sau, trên cơ bản xác định tiến hành tìm tòi khắp thành như thế một cái phương án. Lục Xuyên bên này mang theo cái phương án này thẳng đến cục thành phố bên kia đi làm xin chỉ thị. Khu công nghệ cao phân cục bên này khẳng định là không có vấn đề, Lục Xuyên đã cho Trần Vệ Quốc gọi điện thoại, đối phương đương nhiên đồng ý, nhưng là nếu như muốn tiến hành tìm tòi khắp thành loại bỏ lời nói, vậy thì không chỉ là khu công nghệ cao phân cục một vấn đề, cái khác phân cục cũng tất cả đều phải phối hợp, nhất là thuộc địa đồn công an, muốn toàn viên bung xuống đi làm phỏng vấn điều tra. Cái này cần cục thành phố đồng ý, thậm chí càng muốn lại mời bày ra lên một cấp. Tống Giang Quốc văn phòng. Tống cục, tình huống trước mắt là người bị hại thân phận hiện tại không xác định, ngoại trừ một cái Vương Thải Hà bên ngoài, những người khác chưa có xác định thân phận. Lục Xuyên đem vụ án đại khái tình huống cùng hiện tại điều tra đến một chút manh mối hướng Tống Giang Quốc làm một cái báo cáo chi tiết. Chúng ta bây giờ ý nghĩ là toàn bộ hành trình tiến hành lục soát, chủ yếu đem điều tra tham viếng ánh mắt đặt ở thi cốt lao nhân lang thang quần thể còn có mua ve chai một chút lao niên quần thể trên thân. Mong muốn toàn bộ hành trình tìm kiếm tác, vậy sẽ phải vận dụng cả thị cục tất cả lực lượng, nhất là cơ sở đồn công an khả năng buông xuống cái khác tất cả công tác toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn đều muốn nhào đối với việc này. Tốt, ta đồng ý, nhưng là sự tình này cũng muốn tốc chiến tốc thắng, 3 ngày thời gian, lần thứ nhất tìm tòi khắp thành, ta chỉ có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian. Tống Giang Quốc có Tống Giang Quốc bên này cân nhắc, lớn như thế phạm vi tìm tòi khắp thành, nhất định sẽ tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Đến lúc đó dân chúng thấy thế nào? Đương nhiên Tống Lương Quốc bên này cũng không có đem lời nói chết, hắn chỉ nói là lần thứ nhất tìm tòi khắp thành cho 3 ngày thời gian, đến mức đằng sau. Đến cùng còn cho không cho bọn hắn tiến hành tìm tòi khắp thành thời gian, vậy thì đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Đương nhiên 3 ngày thời gian kỳ thật đã lâu. 3 ngày nay bên trong tất cả cơ sở đồn công an, bao quát các khu huyện cục đều muốn phối hợp khu công nghệ cao phân cục bên này làm phỏng vấn điều tra. Cái này thì tương đương với công tác của hắn tất cả đều buông xuống, tất cả Hải Châu thị cảnh lực tất cả đều nhào vào vụ án này lên. Tạ ơn Tổng cục. 3 ngày thời gian, xác thực không ngắn. Bởi vì cho dù là thực cốt lao nhân, cho dù là kẻ lưu lạc hay là nhặt ve chai những này biên giới quần thể tại thuộc địa đồn công an bên kia, kỳ thật tình huống cũng đều là tương đối sáng tỏ. Chính mình thuộc địa đồn công an nơi nào có loại này nhân viên, bên nào có người loại này viên tụ tập. Kỳ thật đồn công an bên kia đều là nắm giữ. 3 ngày thời gian đầy đủ đem những này người đều toàn bộ điều tra một lần. Đương nhiên Tống Giang Quốc bên này có thể cho Lục Xuyên 3 ngày thời gian, nhường toàn bộ tinh lực đều vây quanh vụ án này chuyển, cũng thể hiện án mạng tất nhiên phá tầm quan trọng. Kỳ thật lấy hiện tại kỹ thuật thủ đoạn mà nói, tuyệt đại đa số bản án trên cơ bản là không có một cái chạy, mong muốn phá lời nói, tỷ lệ lớn đều có thể thật phá. Nhưng thật ra là một chút tương đối nhỏ bản án, thì như nói cái gì điện thoại bị trộm, xe đạp bị trộm, loại này bản án kỳ thật tốt hơn dễ dàng phá án và bắt giam. Dù sao hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong kỳ thật đều là camera, cho nên chỉ cần dựa theo cái này manh mối truy tra xuống dưới, chịu đầu nhập cảnh lực, như vậy những này bản án kỳ thật đều không có phá. Nhưng vấn đề chính là cảnh lực không đủ. Thật không phải là trên cơ bản cùng loại dạng này bản án chính là hẳn là từ thuộc địa đồn công an đi điều tra và giải quyết, nhưng là thuộc địa đồn công an nhân thủ thật là có thể nói thiếu nghiêm trọng. Một câu nói làm cho tốt, bên trên ngàn đầu tuyến dưới đáy một cây châm, mặc kệ bên trên có yêu cầu gì, có dạng gì công tác bố trí, tới nhất cơ sở tất cả đều là đồn công an tại chứng thực. Cơ sở đồn công an mặc dù nhân thủ không ít, có lớn đồn công an có hơn 100 người, tiểu nhân đồn công an cũng có 10 mấy 20 người. Nhỏ nhất một chút hương trấn đồn công an 3-5 người luôn luôn có. Nhưng là lớn một chút đồn công an quản hạt nhân khẩu cũng nhiều, tiểu nhân đồn công an quản hạt nhân khẩu thiếu. So sánh với mà nói lời nói, ngang vừa so sánh, kỳ thật lượng công việc đều không khác mấy. Cơ sở đồn công an bên trong muốn xen vào hộ tịch quản tuyên truyền quản phỏng vấn điều tra giữ gìn trật tự, thậm chí có lúc còn muốn giữ gìn giao thông. Hơn nữa mặc kệ phía trên có dạng gì bản án xuống tới, đồn công an bên này đều muốn phối hợp, cấm độc cũng tốt, hình sự vụ án cũng tốt, kinh tế vụ án cũng tốt, tất cả vụ án trên cơ bản chỉ cần dính đến thuộc địa đám người, vậy cũng là từ thuộc địa đồn công an đi làm một chút cơ sở tính công tác. Mà có chuyện là tuyệt đối không thể đình chỉ, thì như nói hộ tịch. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, người làm hộ tịch dính đến dân chúng bản thân lợi ích, cho nên không thể nói bên này có bản án muốn làm, kết quả dân chúng lạc hộ sự tình liền mặc kệ, liền không ai quản cái này nghiệp vụ, vậy cũng không được. Cho nên nói Tống Giang Quốc bên này có thể khiến cho tất cả cảnh lực, tất cả cơ sở đồn công an phối hợp khu công nghệ cao bên này làm 3 ngày tìm tòi khắp thành đã là rất lớn ủng hộ. Cửa Nam đồn công an, một gã cảnh sát nhân dân mang theo 2 cái phụ cảnh ngay tại phiến khu phạm vi bên trong khai triển phỏng vấn điều tra công tác. Đầu, 3 ngày này, có phải hay không cần đi ngủ? Một cái tuổi trẻ phụ cảnh tại oán trách. Đương nhiên, trên thực tế cũng không trách hắn. Gần nhất có một cái tổng hợp quản lý tổng hợp hạng mục, cần báo một chút cơ số tin tức yêu cầu thời gian rất ngắn cũng rất sốt ruột, trong vòng 3 ngày nhất định phải lên báo. Chuyện này cũng là hôm nay an bài xuống, tìm bòi khắp thành chuyện này cũng là hôm nay an bài xuống. Tìm bòi khắp thành chuyện này đã vô cùng rõ ràng, tất cả nhân viên cảnh sát mặc kệ là chính thức cảnh sát nhân dân vẫn là phụ cảnh nhận được mệnh lệnh 1 phút này toàn bộ giải ra, đối tương quan nhân viên tiến hành loại bỏ tham viếng. Nhưng là, cái khác công tác không thể nói liền không làm a tỷ như tổng hợp quản lý cái này tương quan bảng báo cáo. Bởi vì bên này có tìm tòi khắp thành công tác bố trí an bài, cho nên cửa Nam đồn công an bên này cho thượng cấp gọi điện thoại, hỏi thăm cái này tổng hợp quản lý tương quan vật liệu có thể hay không muộn một chút báo cáo. Kết quả, đối phương trả lời như thế nào? Nói bọn hắn cũng tại hạ cơ sở, cũng tại thi hành tìm tòi khắp thành công tác. Có thể tổng hợp quản lý bảng biểu kia là tình tình muốn. 3 ngày sau nhất định phải tập hợp báo cáo. Cục thành phố bên kia nhân viên tương quan cũng muốn tăng ca, ban ngày đi lục soát, ban đêm trở về tăng ca làm công việc của mình. Đây mới là trạng thái bình thường. Đi. Chúng ta bên này nắm chặt đem chính mình mấy người này phiến khu chạy xong, xong về sau ban đêm lại thêm cái ban A, thực sự không có biện pháp thông cái tiêu, đem tổng hợp quản lý công tác cũng phải đuổi đi ra. Tuổi trẻ phụ cảnh có thể nói cái gì? Bình yên dưới cầu bên cạnh. Ban ngày trong này không có thứ gì, một cái nhìn sang vẫn rất sạch sẽ gọn gàng. Nhưng là Trương đã biết, vừa đến sau nửa đêm, cái này an nhân dưới cầu bên cạnh liền có không ít kẻ lang thang ở chỗ này qua đêm. Còn có Bắc Câu cao ốc bên kia, phía sau có mấy hàng nhà dân, có không ít thu rác rưởi lão đầu lao thái thái ở tại bên kia. Chúng ta đi trước Bắc Câu cao ốc sau ngõ hẻm. Lúc buổi tối thêm xong ban về sau lại đến an nhân dưới cầu vừa đi. Chương 1078, người chết Trương lão bắt. Chương 1078, người chết Trương lão bắt. Trương lão bắt gần nhất chưa thấy qua. Hắn lúc ấy đồ vật đều ở đây, người không thấy, rất kỳ quái. Chúng ta cũng chưa quen thuộc, chính là hắn cũng tại cái này thu rất rưởi, chúng ta gặp qua vài lần Bắc Câu cao ốc sau ngõ hẻm. Trương đảo bọn hắn đang điều tra thời điểm phát hiện một chút manh mối. Gần nhất hai trong vòng 3 tháng có một cái gọi là Trương lão bắt, là thường xuyên chính mình nhặt ve chai hay là thu một ít phế phẩm, sau đó lấy tới bán. Cái này Trương lão bắt tuổi chừng 60 nhiều tuổi. Cụ thể người ở đâu đại gia cũng không biết, nhưng là có một đoạn thời gian không thấy được hắn. 89/10 là người này. Trương Đào rất rõ ràng những này nhặt ve chai lão nhân, đem chính mình chút tài sản nhìn so cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa bọn hắn không có chỗ ở cố định, cho nên trước đó đồ vật đều là tùy thời mang ở trên người, chính mình một chút quần áo đệm chăn chờ một chút đồ vật cũng đều là đặt ở cố định vị trí. Nhưng là căn cứ hiện tại bên này điều tra tình huống đến xem, Trương lão bắt đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hắn những vật kia còn không có lấy đi, kia tỷ lệ lớn liền không phải là đi địa phương khác hay là những thành thị khác. Bằng không mà nói, Trương lão bắt nhất định sẽ đem mình thứ đáng giá đều mang đi. Nhưng là rất đáng tiếc hắn những vật kia tại mấy ngày sau không người đến cầm về sau, liền bị đám người này cho lật rơi mất. Bất quá Trương Đào mấy người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cuối cùng vẫn tìm được thì ra thuộc về Trương lão bắt một cái áo khoác. Là một cái nhặt ve chai lão thái thái có được. Trương Đào cho đối phương 50 khối tiền, lấy được cái này áo khoác. Cùng lúc đó, tại Hải Châu thị cái khác các nơi trên cơ bản cũng có tình huống tương tự xảy ra. Nhặt ve chai quần thể cũng tốt, thu rác rưởi rách dưới quần thể cũng tốt, mặc dù cái này một bộ phận rất ít người cùng bình thường xã hội nhân viên tiếp xúc, nhưng là cũng không phải là nói bọn hắn hoàn toàn ở vào cô lập trạng thái. Cho dù là đại gia lẫn nhau không biết rõ danh tự, thậm chí có chỉ biết là một cái ngoại hiệu hay là chỉ là gặp qua một hai mặt, nhưng là cuối cùng vẫn là lưu lại qua một chút dấu vết. Đương nhiên dưới tình huống bình thường đối với ai bỗng nhiên không thấy, hay là người nào bỗng nhiên mất tích, đại gia cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. rất nhiều người đều là không có chỗ ở cố định, hôm nay ở tại nơi này, khả năng ngày mai liền ở tại chỗ đó, tháng này không thấy, khả năng tháng sau liền trở lại. Ngoại trừ giống Trương lão bắt dạng này chính mình đồ vật cũng không cần, cho nên tương đối kỳ quái bên ngoài, cái khác dưới tình huống bình thường cũng không tại cảnh sát điều tra phạm vi bên trong. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua 2 ngày, các cơ sở đồn công an phân cục chờ một chút đã báo cáo lên mười mấy đầu manh mối. Giống Trương đảo kia tổ cảnh sát như thế, có không ít cơ sở đồn công an còn đưa tới một chút có khả năng thuộc về nhân viên mất tích quần áo hoặc là đồ dùng hàng ngày. Lục Xuyên bên này tranh thủ thời gian sắp xếp người làm DNA tin tức kiểm tra. Đông Phong Mương bên trong thi thể bởi vì lâu dài của phát nguyên nhân, bộ mặt đã không cách nào xác nhận, cho nên chỉ có thể thông qua DNA tin tức tiến hành so sánh đến xác nhận thân phận. Sự thật chứng minh, loại này tìm tòi khắp thành vẫn rất có cần thiết. 8 tên người bị hại bên trong 2 ngày này đã so chúng 4 người. 3 cá nhân thân phận xác định, Lục Xuyên bên này có thể khai triển bước kế tiếp điều tra công tác liền có thêm. Lục tục ngoe ngoe tại trong 2 ngày này xác định 4 cá nhân thân phận, Lục Xuyên bên này phái ra hình cảnh đại đội mấy cái tổ. Căn cứ cái này 4 người quan hệ nhân mạch bắt đầu tiến hành loại bỏ. Trương lão bát cũng là một cái trong số đó. Đồn công an bên kia chỉ là tới làm cơ sở hỏi thăm cùng điều tra, phát hiện Trương lão bát người này về sau liền đi điều tra hắn tình huống, cho nên căn cứ Trương lão bát đường dây này cũng không tiếp tục xâm nhập sở sắp xếp. Bọn hắn bên kia giải được cũng chỉ là một cái tình huống căn bản. Nhưng là tại DNA tin tức so sánh sau khi thành công, Vương Triệu Khải bên này chuyên môn phái tổ một người đến sở sắp xếp Trương lão bát một cái tình huống căn bản. Hắn trước kia không có không thấy thời điểm, ngay tại cái này vòm cầu bên trong đi ngủ. Rất nhanh, Vương Triệu Khải bọn hắn bên này đã tìm được Trương lão bát đã từng trụ sở. Kỳ thật cái này cái gọi là trụ sở rất đơn sơ, chỉ là một cái vòm cầu. Hơn nữa Vương Triệu Khải bọn người tới thời điểm, cái này vòm cầu bên trong còn có những người khác không ít đồ vật tại. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là Vương lão bát một người nơi ở, hắn là lúc nào không thấy. Một người có mái tóc tràn đầy dơ bẩn, trên mặt cũng bẩn thỉu nhìn không ra tuổi tác nhưng là cảm giác có cái 6-70 tuổi, còn lưng eo lão đầu, nhận biết Trương lão bát, hai người bọn họ hóa ra là hàng xóm. Phải có 2 tháng à, ngày đó hắn liền bình thường ra ngoài mua ve chai, sau đó liền không gặp hắn trở về. Về sau đợi mấy ngày hắn một mực cũng không có xuất hiện, chúng ta liền cho rằng hắn khả năng đi, cho nên đem hắn đồ vật đại gia cho chia hết. Đây là bọn hắn cái quần thể này truyền thống. 3 ngày thời gian, người còn chưa có trở lại, những người khác liền có thể xử lý tài sản của hắn. Đương nhiên cái gọi là tài sản kỳ thật cũng không thứ gì, bọn hắn đều sẽ đem tiền mặt mang ở trên người, sẽ không lưu tại chỗ ở, lưu lại đều là một chút không tiện tùy thời vận chuyển, tỉ như nói một chút quần áo giày đệm chăn xe đẩy nhỏ gì gì đó. Trương lão bát người này đến cùng từ lâu tới? Trên cơ bản không ai biết, nhưng là hắn tại cái này vòm cầu đã ở có chừng 1 năm rưỡi. Người này bình thường không quá thích nói chuyện, nhưng là nghe lên khẩu âm hẳn là phương Bắc, cụ thể ở đâu đại gia cũng đều không có hỏi. Lan lộn đến trình độ này, không cần thiết đi suy cho cùng, cho nên đại gia cũng đều là ngầm hiểu ý, mơ hồ cứ như vậy tới. Cụ thể là ngày nào không thấy, có biết hay không hắn cùng ngày đi nơi nào? Vương Triệu Khải hỏi. Hung thủ tại Đông Phong khu bên kia vứt xác, bởi vì không có giám sát, không có người chứng kiến, cho nên tình huống như thế nào đều chưa có xác định. Cùng phát hiện bên kia trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng là vứt xác thời điểm không có giám sát cùng manh mối không có nghĩa là người bị hại mất tích thời điểm truy tung không đến hắn mất tích địa điểm. Mặc dù bên này người đối Trương lão bát tình huống hiểu rõ cũng không sâu nhập cũng không đủ nhiều, hơn nữa Trương lão bát bản thân cũng không có cái gì đặc biệt phức tạp quan hệ nhân mạch. Nhưng là cảnh sát bên này chỉ cần tìm được cùng Trương lão bản có liên hệ người, trên cơ bản tối thiểu nhất có thể xác định hắn mất tích thời gian hay là đại khái mất tích phương vị. Kể từ đó lời nói, liền có thể đem điều tra trọng điểm đặt ở người bị hại mất tích địa điểm, sau đó tiến hành một chút phương diện khác tham viếng cùng điều tra. Thì như phát hiện giám sát hay là có người chứng kiến chờ một chút cũng có thể truy tung manh mối. Cái này lao đầu nghĩ nghĩ, thời gian cụ thể ta không nhớ gì cả, ngược lại ta liền biết đại khái là hơn 2 tháng thời gian a. Vương Triệu Khải nhíu mày. Trương lão bát thi thể là số hiệu thứ 6 cỗ thi thể kia trải qua pháp y bên kia kiểm tra hắn chết thời gian hoặc là nói là bị ném vào Đông Phong khu thời gian hẳn là 2 tháng tới 3 tháng ở giữa. Thời gian này khoảng cách trên cơ bản là xác định, nhưng là nếu như bên này điều tra cũng chỉ là khóa chặt cái này một thứ đại khái thời gian, kia trên cơ bản liền không có có tác dụng gì. Ngày 3 tháng 2. Ngay lúc này vòng cầu bên trong đống nhiên truyền tới một thanh âm. Chương 1079, ngoài ý muốn phát hiện chương 1079, ngoài ý muốn phát hiện thanh âm có chút khẳng khàn, nói tiếp. Ngày đó ta sinh nhật hắn không thấy thời điểm là sinh nhật của ta, cho nên ta nhớ được rất rõ ràng, ngày 3 tháng 2 hắn nói hắn đi trong hạnh phúc bên kia thu rác rời đi, còn muốn trở về cho ta kiếm về một cái bánh gà tổ. Ngày 3 tháng 2, trong hạnh phúc cư xá, Vương Triệu Khải tranh thủ thời gian nhìn về phía vòng cầu bên trong, đi ra chính là một cái vóc người nhỏ gầy lao thái thái. Ngài xác định sao? Lao thái thái gật gật đầu, xác định. Hắn là 1 năm 6 tháng trước tới cái này vòm cầu bên trong ở. Hắn không thấy vào cái ngày đó là ngày 3 tháng 2, lập tức liền muốn qua Tết. Ngày đó sáng sớm hắn là hơn 6 giờ đồng hồ đi ra, nói là buổi chiều sớm một chút trở về trong hạnh phúc bên kia hắn thường xuyên tại trong thùng rác đảo ta bánh gà tổ gì gì đó. Ngày đó ta sinh nhật hắn nói muốn đi trong hạnh phúc cho ta nhặt một cái bánh gà tổ mang về. Lão thái thái thanh âm rất bình thản, dường như không có bất kỳ cái gì cảm xúc tại. Nhưng là liên quan tới Trương lão bát đi vào vòm cầu thời gian, ngày đó mất tích thời gian, còn có ra ngoài nhặt đồ bỏ đi thời gian đều nhớ biết rõ vô cùng. Hắn đến cùng thế nào? Kỳ thật, ở tại vòm cầu bên trong những người này biết Vương Triệu Khải bọn người cảnh sát thân phận thời điểm, liền biết Trương lão bát khẳng định là xảy ra chuyện rồi. Nhưng là Trương lão bát có thể xảy ra chuyện gì đâu? Bản thân hắn không ăn trộm không đoạn, vốn chính là cái nhặt đồ bỏ đi lão đầu, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa Trương lão bắt trên thân khẳng định cũng không có cái gì tiền, nếu như có tiền ai sẽ tới này nhặt ve chai đâu? Đến mức người trong nhà, khẳng định cũng là không có cái gì người trong nhà, cho dù là có cũng là lui tới không được trong nhà. Bằng không mà nói, Trương lão bắt cũng không đến nỗi tại vòm cầu bên trong sống qua. Đối mặt nhỏ gầy lão thái thái đặt câu hỏi, nhìn xem trong mắt nàng rõ ràng một loại nào đó chờ đợi. Vương Triệu Khải bỗng nhiên có chút nói không nên lời, Trương lão bắt bị giết. Hắn thậm chí nghĩ mãi mà không rõ, hung thủ vì cái gì đối với loại người này động thủ. Tám tên người bị hại ở trong, trước mắt đã xác minh thân phận có 5 người, ngoại trừ một cái Vương Thải Hà bên ngoài, giống Trương lão bắt dạng này 4 người đều là tại 2 ngày này làm toàn thành điều tra thời điểm xác định. Vương Thải Hà cùng trong nhà là nhiều năm đều không liên lạc, quê quán bên kia cũng không có cái gì thân nhân từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, hắn những năm này đều là một đường đạo phạm, thu rác rưởi nhặt ve chai tới. Hắn bị giết. Cuối cùng Vương Triệu Khải cũng không có giấu giếm Trương lão bắt bị sát hại tin tức, một phương diện cái này cũng không dính đến giữ bí mật, một phương diện khác kỳ thật vòm cầu bên trong người cũng đã có phương diện này suy đoán. Có phải hay không? Đông Phong Mương bên kia, lão thái thái thanh âm bỗng nhiên run rẩy lên. Rất hiển nhiên, Đông Phong khu chuyện bên kia nhặt ve chai những người này cũng đều nghe nói. Dù sao không phải cái gì nhỏ động tĩnh, mặc dù không có cái gì mạng lưới ảnh chụp lưu truyền ra, nhưng lúc ấy vây xem dân chúng có không ít, trong âm thầm cũng đang thảo luận truyền bá chuyện này. Ngay tiếp theo Đông Phong Mương bên kia giá phòng đều hung hăng ngã xuống một đợt. Nguyên bản Đông Phong lộ bên kia mặc dù đều là phòng ở cũ, nhưng là bởi vì học khu nguyên nhân, giá cả vẫn tương đối cao, hiện tại Đông Phong Mương bên kia lại tiến hành hoàn cảnh mỹ hóa cải tạo. Cho nên bên kia giá phòng có dâng lên xu thế. Nhưng là ra chuyện như vậy, giá phòng một chút lại rớt xuống. Ngay cả nơi đó ở một ít lão nhân cũng nghĩ đến có phải hay không muốn bán nhà cửa, dù sao Đông Phong Mương bên trong móc ra, tẩy một cái túi nhựa mấy bộ thi thể, vừa nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn khó chịu. Đối với Lao Thái Thái vấn đề, Vương Triệu Khải không có trả lời. Không có trả lời chính là trả lời. Lao Thái Thái thở dài một hơi. Nàng xoay người hướng vòm cầu đi vào trong, trong miệng niệm niệm lại nhải. Chết. Cũng tốt. Chết sớm sớm siêu sinh. Ngày nào, ta cũng đã chết. Liên tốt rời đi vòm cầu bên này, Vương Triệu Khải mang theo người thẳng đến trong Hạnh Phúc. Nhưng là mấy người cũng không có lái xe, đi từ vòm cầu bên này tới trong Hạnh Phúc có chừng 2-3 cây số khoảng cách, nếu như lái xe đi lời nói muốn đi đại lộ. Trương lão bắt cùng ngày nếu như đi trong Hạnh Phúc nhặt đồ bỏ đi lời nói, chắc chắn sẽ không đi đại lộ. Cho nên, Vương Triệu Khải quyết định đi đường tắt đi qua. Ven đường những địa phương nào có giám sát, trước đều ghi chép lại. Từ vòm cầu tới trong Hạnh Phúc hết thể có 4-5 đầu đường tắt có thể lựa chọn Vương Triệu Khải, bọn hắn lựa chọn là gần nhất một đầu. Nghe vòm cầu người bên kia nói, Trương lão bắt thường xuyên đi trong Hạnh Phúc bên kia nhặt đồ bỏ đi, có lúc cũng là. Cho nên đối trong Hạnh Phúc tới vòm cầu con đường này hắn hẳn là rất quen thuộc, bình thường tương lai nói đối phương đi qua lời nói nhất định sẽ lựa chọn đường xá ngắn nhất đường. Cho nên Vương Triệu Khải bọn hắn là theo ngắn nhất một con đường đi hướng trong Hạnh Phúc bên kia ven đường đem tất cả có giám sát địa phương toàn bộ đều ghi chép lại. Làm lão ba đến bây giờ mất tích thời gian là 2 tháng rơi không đến như vậy rất có thể một chút giám sát bên trong video, còn không có bị toàn bộ bao trùm rơi. Ghi chép xong sau, quay đầu lại tiếp tục kỹ càng làm điều tra. Không đến nửa giờ, trong Hạnh Phúc cửa tiểu khu. Trong Hạnh Phúc cư xá tại Hải Châu thị vẫn tương đối nổi danh, là một cái tương đối lớn cộng đồng, cư ngụ có chừng 4-5 và người. Cái tiểu khu này có mấy cái môn, Vương Triệu Khải bọn hắn đi tới là cửa nam. Đây là vòm cầu người bên kia nói, cửa nam bên này chất đống rác rưởi tương đối nhiều, là người đi đường nhiều nhất một cái cửa ra, cho nên bọn hắn đi nhặt ve chai nhặt đồ bỏ đi thời điểm bình thường đều sẽ đi cửa nam. Ra cửa nam bên tay trái đại khái 50m vị trí chính là một cái rác rưởi chất đống điểm. Vương Triệu Khải bọn hắn bọn người trước tiên liền đi tới cái này chất đống điểm phụ cận. Tra giám sát, ta muốn tất cả có thể quay chụp tới toàn bộ đống rác thả điểm video theo dõi. Vương Triều Khải bên này trọng điểm đối Trương lão bắt mất tích tình huống tiến hành điều tra đồng thời, Trần Giang cùng Tôn Bưu mấy người cũng tại mang theo đội ngũ đội đối mấy tên khác đã xác định thân phận nhân viên mất tích tiến hành điều tra. Có đội ngũ tiến triển tốc độ tương đối nhanh, giống Vương Triều Khải nhóm này xác định Trương lão cha mất tích thời gian cụ thể, còn có tương quan mất tích vị trí, cái này tương đối tốt làm. Nhưng là cũng có điều tra tương đối chậm, tỉ như nói Trần Giang kia tổ điều tra một người trên cơ bản không ai biết hắn. Biết hắn ngoại hiệu gọi Lão Hắc, cái khác liền cái gì cũng không biết. Có thể xác định thân phận của đối phương đã cũng không tệ rồi, nhưng là mong muốn tiến một bước truy tra, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì manh mối. Cùng lúc đó, toàn thành phạm vi bên trong điều tra công tác vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 3 lúc chiều, lại có một gã người bị hại thân phận bị cuối cùng xác nhận. Đến bây giờ 8 tên người bị hại bên trong đã có 6 người xác định thân phận chỉ có 2 người, bây giờ còn chưa có xác định thân phận. Lục Xuyên bên này có thể cung cấp điều tra manh mối lại thêm một cái. Khoảng cách Tống Giang Quốc bên này cho ra 3 ngày thời gian, còn có cuối cùng 5 giờ. Quang Minh Đường đồn công an cảnh sát nhân dân Trần Hải Hòa đồng sự tỉnh Vương Hồ, ngay tại một cái tự xây phòng phiến khu phỏng vấn điều tra. Cái này ai vậy? Nho nhỏ không quá rộng trong ngõ tắt, một chiếc chỗ ngồi phía sau trói lại 2 cái lớn khung xe đạp, nằm ngang ở trong đường tắt ở giữa, chặn 2 người đường đi. Vương Hồ chung quanh xem xét, không có người. Hẳn là nhà này người a. Trần Hải chỉ xe đạp chính đối lại môn, đi qua nhìn một chút, để bọn hắn đem chiếc xe đặt vào trong viện, trong đường tắt chặn đường chương 1080, tạp âm nhiều dân chương 1080, tạp âm nhiều dân đầu ngõ rất hẹp. Xe đạp đỗ địa phương chính là người một nhà cửa ra vào Trần Hải. Cảm thấy có thể là nhà này người không có đem xe thuốc đẩy đi đặt ở trong dương. Lão Hầu nhẹ gật đầu, hai người mặc dù chỉ là tiến đến điều tra sở sắp xếp, nhưng là đụng phải loại sự tình này khẳng định cũng muốn quản một chút. Cửa sân quá chặt, Vương Hổ gõ gõ, một lát sau mới có người trả lời. đi ra chính là một người đầu chọc trắng hán. Đầu chọc triệu hoán thân cao chừng chừng 2 mét, hai cái trên cánh tay một cái hoa văn bạch hổ, một cái hoa văn thanh long. Hung thần khí tức đập vào mặt. Vương Hổ lập tức toàn thân căng cứng, theo bản năng làm ra phòng bị dáng vẻ. Gia hỏa này, băng đảng khí tức thực sự quá đậm. Bất quá tráng hán đầu chọc nhìn thấy hai tên cảnh sát khí thế lập tức yếu đi xuống tới cúi đầu không lưng hỏi thăm cảnh sát đồng chí. Có chuyện gì không? Thái độ coi như không tệ. Trần Hải chỉ là cửa sân trong ngõ nhỏ xe đạp. Đây là nhà ngươi xe đạp sao? Đem nó đặt vào trong viện vừa đi, đầu ngõ vốn là hẹp, ngươi đem xe đạp vượt tới khối này, người đi đường lui tới đều không tiện. Tráng hán đầu chọc thăm dò nhìn một chút trong ngõ nhỏ xe đạp, gãi đầu một cái nói rằng, thật có lỗi à, cảnh sát đồng chí, xe đạp này không phải ta, đây là một cái mua ve chai. Mua ve chai? Có người tới nhà ngươi mua ve chai? Vương Hổ nói rằng. Tráng hán đầu chọc lắc đầu nói, không phải đến nhà chúng ta không có rách dưới, khẳng định là tới hậu viện nhà kia. Chỉ từ tráng hán đi ra cửa viện, chỉ là ngõ nhỏ trâu ngoặc phía sau người một nhà nói rằng. Đầu ngõ hẹp từ bên kia vượt qua đi không tiện, phía sau gia nhân kia nhà nhiều lần gọi tới mua ve chai đều đem chiếc xe A xe đẩy nhỏ gì gì đó đặt ở nhà chúng ta cửa ra vào. Tráng hán đầu chọc sắc mặt không vui, nói tiếp, ta nói qua mấy lần, nhưng là một cái mua ve chai cùng bọn hắn cũng liền không có so đo bưng liền bưng một hồi, ngược lại cũng không chậm trễ nhiều một hồi. Mua ve chai. Trần Hải cùng Vương Hổ lướt nhau, bọn họ chạy tới loại bỏ không phải liền là kẻ lang thang cùng mua ve chai sao? Đằng sau sân nhỏ ở nơi đó ở là ai ngươi có biết hay không? Dạng này ngươi dẫn chúng ta đi qua, ta cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn về sau không nên đem cái này xe đạp nha xe đẩy nhỏ à, đình chỉ tới đầu ngõ bên trong. Trần Hải nói rằng, tráng hán đầu chọc gật đầu, ngay tại phía sau, ta thúc nhà một cái phòng ở, bọn hắn cho mướn, bởi vì ta thúc nhà người thuê ta liền cũng không tốt lắm nói cái gì dạng này ta mang các ngươi đi qua. Nam tử nói quay người hướng phía trong viện hô một tiếng, nàng dâu, ta tới hậu viện một chuyến, có cảnh sát đồng chí đến đây, cho bọn họ nói một chút không cần trong ngõ hẻm đình chỉ chuyện xe. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Hải cùng Vương Hổ. Phía sau thuê người này chuyển tới có 2-3 tháng, người còn sai. Chính là người này cơm nước rất tốt, hàng ngày chặt xương sườn, hàng ngày chặt xương sườn, hai ngày này còn hàng ngày lớn tiếng thả âm nhạc, có lúc nhau nhau chúng ta nghỉ ngơi không tốt, nói với hắn mấy lần cũng không quá có tác dụng. Cảnh sát đồng chí, vừa vặn các ngươi đã tới về sau cũng khuyên một chút hắn, cái này ở tại nơi này khối không thể bị người nhiễu dân a. Nói, ba người đã vượt qua đầu ngõ loan thoáng. Trần Hải đã nghe được âm nhạc điếc tai nhất có cầm thanh, còn có cạch 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 chặt xương sườn thanh âm. Tên chọc đầu này trạng thái nói cũng không tệ lắm. Khu sân sau này thanh âm sát thực vẫn còn lớn. Ba người còn không có tới gần, thế nhưng là rất xa liền nghe tới thanh âm. Ngươi họ gì a? Tráng hán đầu chọc tranh thủ thời gian trả lời, không dám họ Vương, Vương Phú Quý. Trần Hải sững sờ, ngươi danh tự này rất có cá tính a. Cái này không đều là trong phim ảnh kêu danh tự sao? Trần Hải không có nghĩ đến cái này tráng hán đầu chọc gọi Vương Phú Quý. Vương Phú Quý cười cười xấu hổ, đều là lao cha đặt tên, bất quá cũng rất tốt, tất cả mọi người nói tên của ta thân thiết. Trần Hải gật gật đầu, sát thực rất thân thiết, đúng rồi, cho ngươi nghe ngóng vấn đề. Chúng ta cái này đầu ngõ bên trong có hay không kẻ lang thang hay là thu rác rưởi lao đầu lao thái thái? Có a. Vương Phú Quý cấp tốc nói rằng, trong ngõ nhỏ bên cạnh thuê lại người thuê tương đối nhiều một chút, có ít người chính là quét dọn vệ sinh, nhặt đồ bỏ đi, còn có mua ve chai, ngược lại làm cái gì đều có. Chúng ta bên này cơ sở điều kiện không tốt lắm, trong viện bên cạnh người ở cũng tương đối tạm một chút, tiền thuê nhà ngược lại cũng tương đối thấp. Kẻ lang thang lời nói, có lúc ban đêm sẽ thấy tại đầu ngõ bên trong một chút phòng trống bên trong thích hợp qua đêm, nhưng là tương đối ít. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu rác rưởi mỗi ngày đều có. Còn có mài cây kéo đoạt dao phay đều không ít. Nói, ba người liền đã đến cửa hậu viện miệng. Tới cửa viện, trong phòng tiếng âm nhạc âm càng lớn hơn, đồng thời còn kẹp lấy đông 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 cùng loại với chặt xương sườn thanh âm. Hắn cái này như thế nhau nhau, các ngươi không có báo qua cảnh sao? Vương Phú Quý lắc đầu, đều là quê nhà hàng xóm, báo cái gì cảnh a? Lại nói đây là ta thuê phòng ở, hắn cái phòng này thuê không dễ dàng. Vương Phú Quý chỉ chung quanh, cái này trong ngõ nhỏ bên cạnh giao thông không tiện lắm, ra vào cũng không dễ kiếm lắm, hơn nữa lấy ánh sáng không tốt lắm, có thể thuê cũng không tệ rồi. Chúng ta đây là tại báo cảnh sát, người ta đầy đủ đàn chạy, ngươi không phải đem ta thuốc đắc tội. Vừa vặn các ngươi lần này là đến đây, tìm nghĩ lấy nói với hắn nói chuyện, đừng lao cái này thả lớn tiếng như vậy âm, càng trống trơn hàng ngày chặt xương sườn, hàng ngày chặt xương sườn, không biết rõ ra hỏa này hàng ngày ăn bao nhiêu xương sườn. Nói, Vương Hổ đã gõ cửa một cái, nhưng là hai lần gõ cửa, đều không có trả lời. Vương Phú Quý nói rằng, đến lớn tiếng chút, nếu không nghe không được. Nói xong, hắn đá cửa phòng một cước, giống to, mở cửa mở cửa. Quả nhiên, trong phòng chặt xương sườn thanh âm biến mất, chỉ còn lại có táo bạo tiếng âm nhạc. Chỉ chốc lát, bên trong truyền đến thanh âm, ai vậy? Vương Hổ nói rằng, chúng ta là cảnh sát, có phải hay không có cái mua ve chai tại nhà các ngươi đâu? Hắn đem chiếc xe đình chỉ tới đầu ngõ đem đường đều chặn, ngươi nhường hắn đem chiếc xe chuyển một chút. Bên trong tiếng âm nhạc rất lớn, Vương Hổ nói tiếp, ngươi cái này tiếng âm nhạc mở cũng quá lớn, đây không phải nhiều dân sao? Đem tiếng âm nhạc giảm một chút. Người ở bên trong hiển nhiên nghe được Vương Hổ nói lời, tiếng âm nhạc lập tức giảm không ít, nhưng là cũng không hề hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy thanh âm bên trong nói rằng, cái kia mua ve chai đã đi, không ở ta nơi này khối. Không có ở đây. Vương Hổ cùng Trần Hải đối mặt. Người đi, xe thế nào không có cưới đi. Ba người bọn họ lúc tiến vào, cái này hoạt động là đơn hướng, cho nên nói đối phương không có khả năng từ một phương hướng khác rời đi, thế nhưng là ba người lúc tiến vào không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Không thích hợp à? Trần Hải nhíu mày, người trước đem cửa mở ra, trước tiên nói một chút ngươi cái này tạm tâm nhiễu dân sự tình, người ta hàng xóm đều muốn khiếu nại ngươi, ngươi mỗi ngày làm sương sần mở âm nhạc, thanh âm còn như thế lớn, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.